Chương 1, Thái Cực Tế Đàn, Tảng Đá Đổi Công Pháp Hồng Hoang Thế Giới, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Một đám lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau hầu tử, ngay tại chơi đùa đùa giỡn, rất vui vẻ. Chỉ có một cái toàn thân lông trắng tiểu hầu tử, lúc này nhìn lấy cái này đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị quả, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn gọi Giang Dã, vừa mới xuyên biệt đến cái này thế giới, đến bây giờ đều còn khó có thể tiếp nhận, chính mình cư nhiên trở thành Hoa Quả Sơn phía trên nhất đầu hầu tử. Thôi, nhập gia tùy tục. Thật vất vả, Giang Dã tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình tình cảnh trước mắt. Dựa theo hắn thân thể này trí nhớ, lúc này Mỹ Hầu Vương đã ra biển nhiều năm rồi, đến mức cụ thể bao nhiêu năm, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì hắn cái này tiểu hầu tử xuất sinh muộn, đều chưa thấy qua vị kia Mỹ Hầu Vương, chỉ là nghe trên núi Lao Hầu tử nói qua. Loại này thời kỳ kỳ thật cũng có tốt có xấu. Chỗ tốt là, Tôn Ngộ Không không tại Hoa Quả Sơn, đầy trời thần Phật cần phải thì sẽ không chú ý Hoa Quả Sơn. Chỗ xấu thì là, tại trong lúc này Hoa Quả Sơn nếu như xuất hiện biến cố, cũng không có người sẽ để ý tới. Tỷ như, Giang Dã nghĩ đến nguyên nội dung cốt truyện bên trong, nỗ lực cướp đoạt Thủy Liêm Động Hôn Thê Ma Vương, trong lòng không khỏi siết chặt. Ban đầu nội dung cốt truyện không có nói tới đối phương cụ thể là lúc nào đến cướp đoạt, nhưng lại nói rõ, cùng đối phương tiến hành chém giết đọ sức, bầy khỉ thương vong không nhỏ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không sau khi trở về, cũng đã giết cái kia Hôn Thê Ma Vương, nhưng là chết mất hầu tử nhưng là không còn pháp sống lại. Giang Dã cũng không dám xác định chính mình có phải hay không là chết mất hầu tử một trong, trong lòng tự nhiên cũng là có chút điểm hoảng. Không được, trước hết đem vật kia tác dụng hiểu rõ lại nói. Giang Dã đột nhiên quay đầu thì xông về thác nước bên kia, rất nhanh liền một đầu đâm vào Thủy Liêm Động bên trong. Cái này Thủy Liêm Động bên trong rộng rãi vô cùng, bây giờ cũng là bọn họ bầy khỉ ở lại chỗ, ngoại trừ Mỹ Hầu Vương bảo tọa bên ngoài, địa phương khác ngày bình thường cũng không có phân chia thuộc về, cho nên hắn tìm một chỗ liền nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, ý thức liền đi tới một chỗ u ám không gian bên trong. Nơi đây, ở giữa là một tòa phong cách cổ xưa màu đen tế đàn, mà tại tế đàn trung quanh thì là một mảnh màu xám giống như hồ gián đồng dạng vật chất, vô biên vô hạn. Hắn đến gần xem xét, cái này chính giữa tế đàn chính là một phương thái cực đồ án, âm dương song ngư vô cùng rõ ràng, có trong suốt ánh sáng nhạt lưu chuyển. Ngưng thần nhìn kỹ, Giang Dã thậm chí cảm giác có loại muốn lâm vào trong đó cảm giác. Cái này thái cực tế đàn đúng là hắn xuyên việt đến cái này thế giới căn nguyên, hắn cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì ảo diệu, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không thể hiểu rõ vật này đến cùng làm như thế nào dùng. Giang Dã bỏ tới trên tế đàn, lại khắp nơi tìm tòi, bận rộn cả buổi, lại vẫn không có phát hiện gì. Hắn ngồi tại trên tế đàn bắt đầu suy nghĩ, theo lý thuyết, tế đàn hẳn là dùng để tiến hành tế hiến, chẳng lẽ ta cần làm điểm tế phẩm? Hắn cũng không xác định ngoại giới đồ vật có thể hay không lấy tới cái này không gian đến, cho nên chỉ có thể trước tiên lui ra chỗ này tế đàn không gian, ý thức trở về Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm Động bên trong, Giang Dã xoay người mà lên. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng, rất nhanh liền nhặt lên cách đó không xa một khối đá. Bốn phía liếc nhìn, xác định không ai chú ý tới hắn, hắn lần nữa nếm thử tiến vào tế đàn không gian, đồng thời lần này là nghĩ đến muốn mang theo tảng đá tiến vào. Xoát. Giang Dã ý thức tiến vào tế đàn không gian trong nháy mắt, trong tay hắn nắm lấy tảng đá trực tiếp biến mất. Thành công. Tế đàn không gian bên trong, Giang Dã kích động luốt luốt trong tay tảng đá, vậy mà thật có thể đem ngoại giới đồ vật mang vào. Hắn cảm giác mình tìm đúng phương hướng, ngay sau đó lại thử nghiệm đem tảng đá phóng tới tế đàn phía trên. Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem đồ vật lưu tại nơi này, ý thức của mình đơn độc rời đi. Có thể để hắn không tưởng được, làm hòn đá kia phóng tới tế đàn phía trên trong nháy mắt, trên tế đàn đột nhiên tách ra một vệt hào quang rực rỡ. Ông. Giang Dã giật nảy mình, vội vàng hướng sau lui ra hai bước. Lập tức hắn liền nhìn đến tế đàn phía trên tảng đá kia bị quang hoa bao khỏa, trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, ba khối trong suốt sáng long lanh ngọc bài thì xuất hiện ở tế đàn trung ương. Cái này Giang Dã mở to hai mắt nhìn. Một hồi lâu, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa mới đó là ta trong lúc vô tình hoàn thành một lần tế hiến. Hòn đá kia bị trở thành tế phẩm, mà ngọc bài này chẳng lẽ là tế hiến sau khi hoàn thành lấy được biểu tạo. Giang Dã nuốt ngụm nước bọt, trên dưới đánh giá những cái kia ngọc bài, liền phát hiện bọn họ phía trên tựa hồ có cái gì đồ án. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xác định không có vấn đề gì về sau, liền đem ngọc bài theo tế đàn phía trên cầm xuống dưới. Cẩn thận chu đáo một phen, Giang Dã trên mặt thì nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này lại là thông thiên đồ. Đến từ tinh thần biến thế giới ba khối thông thiên đồ. Ta vậy mà dùng một khối đá hoàn thành tế hiến, còn chiếm được đến từ một cái thế giới khác công pháp. Kích động rất lâu, Giang Dã mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại nhìn tế đàn liếc một chút, phát hiện chính giữa tế đàn cái kia nguyên bản hình quang lưu chuyển thái cực đồ án, lúc này biến đến mở đi. Xem ra, cái này thái cực tế đàn cần phải giống như hắn đoán một dạng, chính là có thể tiến hành tế hiến, sau đó thu hoạch được biểu tặng. Lại hoặc là nói, đây là giao dịch nào đó bình đài, hắn có thể dùng cái này thế giới đồ vật, mượn nhờ tế đàn, đổi được thế giới khác đồ vật. Chỉ là như vậy tế hiến tựa hồ cũng cần một số tiêu hao, cho nên tế đàn phía trên thái cực đồ hiện tại ảm đạm xuống. Về phần tại sao một khối đá lại có thể đổi được công pháp, Giang Dã cảm thấy, hoặc là hắn vận khí bạo dạn, hoặc là cũng là hòn đá kia bản thân có hắn không biết giá trị. Bất quá, hiện tại hắn cũng không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Thân ở tại Tây Du dạng này một cái nguy hiểm thế giới, lúc này trong lúc vô tình đạt được một bộ công pháp, hắn tự nhiên muốn trước tiên trước tu luyện. Lúc này, Giang Dã liền không lại muốn khác, bắt đầu xem xét tỉ mỉ thông thiên đồ phía trên đồ án. Cái này thông thiên đồ chính là tinh thần biến thế giới bên trong, nhân vật chính Tần Vũ sư Tôn Lôi Vệ ngang dọc hoàn vũ lúc ngẫu nhiên đoạt được, về sau hắn tại Tiềm Long đại lục độ kiếp thất bại, vũ hóa trước đó đem thông thiên đồ chuyển tới. Bởi vì lôi vệ thể hiện ra vượt mức bình thường thực lực, đệ tử huyền tinh phía trên vô số tu chân giả cho rằng đây là vô thượng bí bảo, bởi vậy triển khai một trận lại một trận chiến đấu, đạt được thông thiên đồ người nhiều vô số kể, chỉ tiếc mấy ngàn năm trôi qua đều không một người tu thành. Mãi cho đến nhân vật chính Tần Vũ đạt được vật này, mới giải khai ảo diệu bên trong. Mà cái này ba khối thông thiên đồ nội dung, kỳ thật thì là một loại thối luyện thân thể công pháp, ba khối thông thiên đồ phía trên phân biệt ghi lại 36 bức đồ án, mỗi một cái đồ án thì là một loại động tác. Chỉ cần dựa theo trình tự tu luyện, liền có thể nhẹ nhõm luyện thành môn công pháp này. Dạng này công pháp thì thích hợp Giang Dã cái này người tu luyện tiểu bạch, làm từng bước tu luyện nhập môn. Giang Dã một bên quan sát đồ án, một bên thử nghiệm bắt đầu ở cái này tế đàn không gian bên trong, bày ra một cái kia tư thế. Thế mà, Giang Dã thử cả buổi, lại đem khối thứ nhất đồ phía trên động tác đều luyện một lần, cũng không có cảm giác được có cái gì linh khí nhập thể cảm giác. Hắn đột nhiên vỗ hót một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, ta thật sự là, nơi này làm không tốt liền linh khí đều không có, ta ở chỗ này thử cái gì? Sau đó, hắn tâm niệm nhất động, thân ảnh thì theo tế đàn không gian bên trong biến mất. Chương 2, thần thạch bài phiến, tu luyện thông thiên tam đồ. Thủy Liêm động bên trong, Giang Dã mở hai mắt ra. Hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ thử lại lần nữa tu luyện thông thiên đồ, lại chợt phát hiện trước mặt một cái tóc vàng hầu tử chính đang khắp nơi đi dạo, không biết đang tìm cái gì. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Xuyên biệt thành nhất đầu hầu tử hắn, bây giờ tự nhiên cũng có thể nghe hầu ngôn, nói hầu ngữ. Cái kia hầu tử vào đầu bứt tai, nói ra, ta tìm ta tảng đá đâu? Kỳ quái, rõ ràng để ở chỗ này đó a. Giang Dã trong lòng hơi động. Chỗ kia không chính là mình vừa mới lấy đi tảng đá kia vị trí. Hắn lại hỏi, bộ dáng gì tảng đá? Tóc vàng hầu tử lấy tay khoa tay một chút lớn nhỏ, nói ra, lớn như vậy một khối đá, đó là ta theo đỉnh núi tìm đến, đệm lên ngủ có thể dễ chịu, làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Ngươi có thấy hay không? Đỉnh núi. Giang Dã lập tức bắt được từ mấu chốt. Đó không phải là Tôn Ngộ Không ra đời địa phương sao? Chẳng lẽ lại, hòn đá kia nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không bản thể khối kia thần thạch phá toé đi ra toái phiến. Kết hợp với tóc vàng hầu tử nói đệm lên ngủ rất dễ chịu, hắn trên cơ bản đã xác định suy đoán này. Cái kia thần thạch lai lịch bất phàm, cho dù là dựng dục ra Tôn Ngộ Không về sau, đánh mất đại bộ phận thần tính, nhưng thần thạch toái phiến nhiều ít vẫn là có chút thần dị. Giang Dã thầm nghĩ trong lòng, khó trách hòn đá kia có thể tiến hành tế hiến, trả lại cho ta đổi lấy một bộ công pháp. Trước đó nghi hỏi một chút tự giải khai, cũng không biết cái kia thần thạch toái phiến tế hiến sau khi ra ngoài sẽ rơi vào cái kia tinh thần biến thế giới bên trong Tần Vũ trong tay, vẫn là rơi vào cái kia lôi vệ trong tay. Được rồi, không nghĩ những thứ này. Giang Dã lấy lại tinh thần, bất động thần sắc đối cái kia tóc vàng hầu tử nói ra, không thấy được, không thấy được, có lẽ là bị con nào tiểu hầu tử cầm lấy đi chơi rồi đi. Sau đó, hắn thì tự mình quay người thì hướng về Thủy Liêm động bên ngoài mà đi, lưu lại tóc vàng hầu tử còn đang khắp nơi đi dạo. Theo Thủy Liêm động bên trong một ngày ra, Giang Dã trượt bò lên trên một thân cây lớn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền tìm tới một chỗ so sánh yên lặng đất trống, lúc này bắt lấy một cái dây leo thì hướng về bên kia đu qua. Động tác như vậy, thả ở kiếp trước hắn là bạn bạn làm không được, nhưng bây giờ thành hầu tử về sau, lại dường như bản năng đồng dạng, dễ dàng liền có thể hoàn thành. 2-3 lần về sau, hắn đã đi tới mục tiêu của mình địa điểm. Nơi đây chính là một chỗ bờ suối chảy, một gốc to lớn liêu rủ dưới bóng cây, một khối bò đầy rêu xanh tảng đá lớn. Giang Dã đứng tại bằng phẳng trên tảng đá, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu thử nghiệm luyện tập thông thiên đổ phía trên động tác. Ngay từ đầu, động tác của hắn so sánh cứng nhắc, khó chịu, luyện cả buổi cũng không có thay đổi gì, thỉnh thoảng còn phải xuất ra ngọc khối đi ra so sánh một phen. Một mực luyện khi đem đến, Giang Dã cũng không có luyện được cái gì thành tựu đến, ngược lại đem chính mình mệt mỏi quá sức. Giang Dã cũng không giận nổi. Dù sao, cái kia tinh thần biến nhân vật chính Tần Vũ tại tu luyện cái này thông thiên đồ trước đó, cũng đã là ngoại công đại sư, thì như thế cũng không phải một luyện là được. Mà hắn Giang Dã thì hoàn toàn là một người tu luyện tiểu bạch, căn bản không cần thiết uống cùng. Ban đêm hôm ấy, Giang Dã trở lại Thủy Liêm động bên trong, cùng một bầy khỉ nhóm cùng một chỗ vui chơi giải trí, sau đó liền bắt đầu ngủ. Ban ngày tu luyện thông thiên đồ, hắn mệt toàn thân đau nhức, cơ hồ vừa nằm xuống cũng là nằm ngáy o o. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nguyên bản hắn coi là hôm nay thân thể sẽ đau nhức khó nhịn, không nghĩ tới ngủ một giấc về sau, cái kia đau nhức cảm giác vẻ vải vậy mà hoàn toàn biến mất. Giang Dã suy đoán, hơn phân nửa là Hoa Quả Sơn hoàn cảnh nguyên nhân. Dù sao, cái này Hoa Quả Sơn thế nhưng là Thập Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi lai long, còn có thể dựng dục ra Tôn Ngộ Không cái này tồn tại, linh khí chi dồi dào, tự nhiên không cần hoài nghi. Cũng là bởi vì này, Giang Dã kiên định hơn tu luyện chi tâm, cấp tốc ăn một chút trái cây đỡ đói về sau, hắn thì lại đi tới gốc cây kia dưới cây liễu, lần nữa bắt đầu tu luyện khối thứ nhất thông thiên đồ. Ở giữa, cũng có một chút hầu tử chú ý tới Giang Dã cử động cổ quái, nhịn không được tới hỏi thăm hắn đang làm gì. Giang Dã chỉ là cười hắc hắc, nói, ta tự chế một bộ hầu quyền, chính ở chỗ này đánh lấy chơi đâu. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Những con khỉ kia nhóm cảm giác rất là mới lạ, nhịn không được học Giang Dã bộ dáng, bắt đầu khoa tay. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, những thứ này hầu tử thì ào ào từ bỏ. Bởi vì bọn hắn phát hiện Giang Dã những động tác này khoa tay lên vừa mệt lại khó chịu, căn bản không hiểu rõ Giang Dã vì cái gì chính mình tìm phiền toái cho mình, sau đó chính bọn hắn thì tự mình đi địa phương khác đi chơi. Giang Dã cũng mặc kệ cái khác, tự mình tiếp tục luyện. Mặt trăng lên mặt trời lặn, ngày đêm thay đổi. Giang Dã trừ ăn cơm ra ngủ, cũng là lần lượt diễn luyện cái này 36 cái động tác. 3 ngày sau đó, Giang Dã rốt cục triệt để đem một bộ này 36 cái động tác nắm giữ cơ bản. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác có từng đạo thiên địa linh khí tuôn ra nhập thể nội, lan tràn tới hắn toàn thân, dung nhập bắp thịt gân cốt bên trong. Đến rồi, cũng là loại cảm giác này. Giang Dã hưng phấn không thôi, chợt lập tức tập trung ý chí, liền lấy vừa mới cảm giác tiếp tục luyện tập. Mấy ngày kế tiếp, theo Giang Dã không ngừng luyện tập, hắn dần dần thăm dò rõ ràng những động tác này nội dung chính, tiết tấu, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Giang Dã thì triệt để đem cái này khối thứ nhất thông thiên đồ nắm giữ, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn cảm giác mình trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể có khả năng bạo phát lực lượng, tốc độ đều tại tăng lên trên diện rộng. Giang Dã cũng không biết dựa theo cái này thế giới cảnh giới tu hành, chính mình bây giờ xem như cái trạng thái gì, hắn chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong tăng lên khoái cảm bên trong. Mà tại hắn vung vẩy quyền cước thời khắc, khiên động thiên địa linh khí tại quanh người hắn hình thành một chút ngân quang, những thứ này ngân quang càng ngày càng nhiều, chậm rãi lại biến thành một mảnh màu bạc vũ khí. Lại qua vài ngày nữa, một ngày này, lúc chạm vào tối, tại Giang Dã hoàn thành một lần luyện tập thời điểm, hắn thì phát hiện mình nguyên bản vũ khí hóa thành 36 đạo lớn bằng cánh tay khí lưu, cuốn quanh hắn quanh thân. Khối thứ nhất thông thiên đồ, tu luyện viên mãn. Giang Dã cảm giác rất là hưng phấn, không kịp chờ đợi thì muốn bắt đầu luyện tập khối thứ hai thông thiên đồ. Bất quá, trước đó, hắn đột nhiên lại nghĩ đến chính mình vài ngày không có tiến vào tế đàn không gian, mà lại bây giờ sắc trời đã muộn, hắn quyết định tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục tu luyện. Vào lúc ban đêm, Giang Dã ăn uống no đủ, tại Thủy Liêm động bên trong tìm một chỗ nằm xuống, ý thức liền tiến vào tế đàn không gian bên trong. Bất quá, chỉ một lát sau về sau, hắn lại từ tế đàn không gian đi ra. Tầm 10 ngày trôi qua, cái kia thái cực tế đàn đến nay vẫn là ảm đạm không ánh sáng, không cách nào lại lần tiến hành tế hiến. Giang Dã cũng không nóng nảy, ngã đầu thì ngủ. Ngày thứ 2 lên tới về sau, hắn thì lại bắt đầu tu luyện. Khác biệt chính là, lần này hắn tu luyện chính là khối thứ 2 thông thiên đồ phía trên 36 bản vẽ giống như. Có khối thứ nhất thông thiên đồ kinh nghiệm, lại thêm bây giờ hắn nhục thân cường độ, tính dẻo dai đều đã tăng lên trên diện rộng, cái này khối thứ 2 thông thiên đồ phía trên động tác, hắn vậy mà không hoa bao lâu thì hết toàn nắm giữ. Bên ngoài thân 36 đạo khí trụ, theo tản mát ra ngân quang, biến thành tản mát ra kim quang. Ngay sau đó, Giang Dã lại bắt đầu tu luyện lên khối thứ 3 thông thiên đồ phía trên động tác. Chư ba, chuẩn bị lần nữa tế hiến. Làm điểm trái cây đi thử một chút. Trong núi không tuyết nguyệt. Rất nhanh, khoảng cách Giang Dã thu hoạch được thông thiên đồ, đi qua một tháng thời gian. Một ngày này, Giang Dã ngay tại trên một thân cây tu luyện. Hắn hai chân dẫm ở trên nhánh cây, thân thể lại chậm chạp trôi chạy làm lấy từng cái động tác một. Những động tác này mỗi một cái đều rất cổ quái, không hoàn toàn giống nhau, nhưng bị Giang Dã trôi chạy làm đi ra, lại có thể từ trong đó cảm nhận được một loại cao thâm hàm ý hắn hiện tại tu luyện, tự nhiên là khối thứ 3 thông thiên đồ phía trên động tác. Nhưng chỗ lấy muốn lựa chọn tại trên cây, cũng là vì tìm kiếm cảm giác. Dù sao, những động tác này mỗi một cái đều không phải là đơn giản có thể làm được, không chỉ có hình thể phương diện muốn tới vị, tâm cảnh cũng muốn lẫn nhau phụ họa mới được, dạng này mới có thể đạt tới tu luyện hiệu quả tốt nhất. Hắn cũng không biết cái này thế giới thực lực cụ thể làm sao phân chia, chỉ là cảm giác mình mỗi ngày đều tại mạnh lên, vẫn lặp lại tu luyện thông thiên đồ. Rất nhanh, khối thứ 3 thông thiên đồ cũng bị Giang Dã tu luyện hoàn thành. Giang Dã cũng không có như vậy thỏa mãn, mà chính là đếm thử 3 khối thông thiên đồ cùng một chỗ liên tiếp luyện. Chỉ có 3 cái dung hội một thể, mới làm bộ công pháp này chính thức viên mãn. Tại Giang Dã lúc tu luyện, dưới cây còn tụ tập một đám cái khác hầu tử, hoặc là làm điệu làm bộ, hoặc là truy đuổi đùa giỡn, hoặc là bắt sát tử chơi. Mới đầu, bọn họ đối Giang Dã tại trên cây làm động tác cổ quái, cảm thấy 10 phần mới lạ, không hiểu. Nhưng mỗi khi bọn hắn hỏi thăm, Giang Dã chỉ là lừa gạt, không muốn nói cho bọn hắn chân tướng. Dần dần, bọn họ cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào ý thức được, hiện tại Giang Dã thực lực chính đang nhanh chóng siêu vượt bọn họ. Kết thúc tu luyện, Giang Dã lần nữa cảm thấy tiến bộ của mình. Nhưng hắn đối với mình bây giờ là cái tu vi gì, lại không thể nào phán đoán. Nguyên bản, Tôn Ngộ Không ra biển trước đó, cái này Hoa Quả Sơn bên trên có một cái lão hầu kiến thức rộng rãi, tựa hồ đối với chuyện tu luyện cũng có hiểu biết. Nhưng để hắn tiếc nuối là, cái kia lão hầu tại Tôn Ngộ Không ra biển không bao lâu về sau, cũng liền chết. Hiện tại hắn cũng không biết tìm ai hỏi thăm, đầy khắp núi đồi hầu tử ngàn vạn, hắn cũng không thể nguyên một đám đến hỏi a. Ngay tại Giang Dã nhức đầu thời điểm, giống. Đương nhiên, phu cận rừng rậm bạo phát gầm lên giận dữ, đại vang lên dày đặc phanh 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 âm thanh, tựa hồ là có cái gì yêu thú tại hướng bên này gần lại gần. Chúng khỉ đều là bị kinh động, nguyên một đám lộn nhào chạy trốn, rất nhanh liền chạy không còn một mảnh. Giang Dã lại không vội vã chạy trốn, mà chính là ngồi xổm tại trên cây, chuẩn bị nhìn xem tới đến tuột cùng là cái gì yêu thú. Mình bây giờ thực lực cũng không phải trước đó như vậy nhỏ yếu, tuy nói cũng không tính được cường đại, nhưng ở cái này Hoa Quả Sơn phía trên, đối phó đồng dạng yêu thú có lẽ vẫn là đầy đủ. Nếu như có thể mà nói, Giang Dã muốn thử xem thực lực của mình. Đã thấy vài trăm mét có hơn, rừng cây cùng bụi cỏ một trận cấp tốc run run, hình thành một đường thẳng, trực tiếp thông hướng bên này. Rất nhanh, Giang Dã liền thấy do yêu thú chân diện mục. Đây là một đầu thanh lang, thân thể có chừng đếm dài 3 mét, cao 2 mét. Lúc này ở núi rừng bên trong lui được, tốc độ cực nhanh, giống như là một đầu màu xanh đại mãng xà. Nó to lớn nuốt sói đánh vào chỗ, mỗi một lần đều phát ra tiếng vang nặng nề. Giang Dã không khỏi kinh ngạc, cái này sói cũng quá lớn đi. Cái này hình thể, tốc độ này, coi như cùng tiền thế hoang dại Đông Bắc hổ đánh nhau, cái sau cũng phải bị hoàn ngược. Giang Dã rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết, cái này thế giới cùng chính mình xuyên việt trước sinh hoạt thế giới có to lớn khác biệt. Mà lại cái này thanh lang tuy nhiên xem ra dọa người, nhưng hắn căn bản không sợ. Vừa bạn, thực lực như vậy cho mình luyện tay, sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu, vừa bạn. Giang Dã cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là đưa ánh mắt rơi vào thành lang phía trước, nó truy kích mục tiêu. Chỉ thấy một cái màu đỏ tiểu hồ ly nhanh chóng chạy trốn. Tiểu hồ ly khẳng định cũng không phải phổ thông hồ ly, nhưng nó cuối cùng không phải thanh lang đối thủ. Cho dù là toàn lực chạy trốn, tốc độ cùng thanh lang vẫn là kém gấp bội, chỉ có thể bằng vào nhỏ nhắn thân thể, mượn nhờ rừng rậm địa thế, cùng thanh lang lượn vòng. Dù là như thế, nó như cũng không cách nào hất ra thanh lang, mắt thấy liền bị bắt lấy. Thấy thế, Giang Dã hơi cảm thấy buồn cười, lớn như vậy một cái thanh lang, vậy mà đối hình thể tiểu chính mình gấp mấy chục lần hồ ly theo đuổi không bỏ, có thể hay không có chút tiền đồ. Mắt thấy tiểu hồ ly sắc mệnh tang nuốt sói, Giang Dã từ trên cây ra sức nhảy xuống, thân thể giống như là một viên bất thạch, hướng về thanh lang đập tới. Bành! Bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, lúc này thanh lang toàn bộ chú ý lực đều tại tiểu hồ ly trên thân, nơi nào sẽ ngờ tới Giang Dã một kích này. Nó bị Giang Dã một chân đá vào trên lưng, phát ra như trung bại cách tiếng vang trầm trầm, thân thể ức chế không nổi lăn hướng một bên. Cái kia sắp mất mạng tiểu hồ ly cũng bởi vậy được cứu. Giống. Thanh lang ổn định thân hình, gặp tập kích chính mình, lại là một cái khỉ hoang, lại lần nữa nổi giận bỏ tới, muốn đem Giang Dã xé nát. Đối mặt chạm mặt tới, so đầu mình còn lớn rất nhiều đốt sói, Giang Dã không tránh không né, một cái hầu quyền đánh ra. Hắn nắm đấm phía trên, hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt khí tức, lực đạo cương mãnh bá đạo. Bành! Ngao! Thanh lang chảo bị đánh trúng, đau ngao kêu một tiếng, miệng to như chậu máu hướng về Giang Dã cắn tới. Giang Dã đột nhiên lui về phía sau một cái thân vị, hiểm hiểm tránh đi thanh lang miệng lớn, trận cấp tốc xuất kích, hầu quyền toàn lực nện ở xanh đầu sói phía trên. Một tiếng thanh thúy chói tai đứt gãy âm thanh lóe ra, xanh đầu sói lại bị Giang Dã đánh nát. Nó con ngươi bạo đột, trên thân hung tính trôi qua, to lớn thân thể dặn dẻo, sinh cơ cấp tốc sói mòn. Trước khi chết, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dã, không hiểu một cái nho nhỏ hầu tử, vì cái gì có thể giết mình. Giang Dã giải quyết thanh lang, tùy ý hoạt động một chút, trong lòng hết sức hài lòng. Chính mình một tháng này đến nay khổ luyện, quả nhiên không phải uổng phí. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, quả thực quá thoải mái á. Lúc này, hắn nghe phía sau hì hì tắc tắc thanh âm, xoay người nhìn lại, phát hiện nguyên lai là tiểu hồ ly lại trở về. Tiểu hồ ly kêu vài tiếng, tại Giang Dã bên chân cọ sát. Giang Dã nghe hiểu tiếng kêu của nó, nguyên lai là tại cảm tạ chính mình. Giang Dã hỏi, "Tiểu hồ ly, ngươi từ đâu tới? Làm sao chọc cái này thanh lang?" Tiểu hồ ly lại gọi vài tiếng, nguyên lai là theo Khảm Nguyên Sơn mà đến, không cẩn thận quấy rầy cái này thanh lang ngủ, kết quả là bị một đường truy sát đến Hoa Quả Sơn tới bên này. Nghe được Khảm Nguyên Sơn, Giang Dã lập tức liền nghĩ tới Hôn Thế Ma Vương. Cái kia Hôn Thế Ma Vương liền ở tại Khảm Nguyên Sơn thủy tạm động. Hắn đánh ra không được bao lâu, Hôn Thế Ma Vương cũng nên đến Hoa Quả Sơn, trong lòng hiện lên cảm giác nguy cơ. Cũng không tâm tư tiếp tục chơi đùa, cáo biệt tiểu hồ ly, chính mình vội vàng trở về Thủy Liêm Động, ý thức lần nữa tiến nhập tế đàn không gian. Hắn hiện tại đã sắp đem ba khối thông thiên đồ tu luyện viên mãn. Đến đón lấy muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể dựa vào tế đàn không gian. Một tháng này đến nay, Giang Dã cũng tỉnh thoảng xem, lại phát hiện cái kia Thái Cực tế đàn một mực không có khôi phục qua mang. Bất quá lần này, để Giang Dã mừng rỡ là Thái Cực tế đàn lại bắt đầu phát sáng. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, một tháng, xem ra cuối cùng có thể lần nữa tế hiến. Hắn không kịp chờ đợi lui ra không gian, đem chính mình gần nhất tìm đến một đống tảng đá đều làm vào, bỏ vào trên tế đàn. Đây là hắn trước đó tìm kiếm hư hư thực thực thần thạch toái phiến tảng đá. Để hắn bất đắc dĩ là, những đá này để xuống về sau, tế đàn căn bản không phản ứng chút nào. Giang Dã gãi đầu một cái, chẳng lẽ tế hiến qua đồ vật thì không thể dùng? Vẫn là nói, những thứ này đều không phải là thần thạch toái phiến, chỉ là phổ thông tảng đá, cho nên không dùng. Cái này Giang Dã hơi lung túng một chút, ngoại trừ những đá này, còn có cái gì có thể lấy làm tế phẩm? Cái này Hoa Quả Sơn phía trên, ngoại trừ hầu tử cùng những yêu thú khác bên ngoài, nhiều nhất cũng là đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, cùng các loại trái cây cây cối. Càng nghĩ, Giang Dã cuối cùng chỉ có thể quyết định, thì làm điểm trái cây đi thử một chút. Dù sao, cái này Hoa Quả Sơn thế nhưng là Thập Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi lai long. Sinh trưởng ở chỗ này trái cây, hẳn là cũng không tầm thường. Chương 4, một cái sọt trái cây, đổi lấy một bản côn pháp bí tịch. Ra thủy liêm động, Giang Dã một trận chạy vội, liền tiến vào rậm rạp rừng quả bên trong. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, là từng cây phẩm chất khác nhau, chiều cao không đồng nhất cây ăn quả. Chủng loại khác nhau quả trên cây đều treo nguyên một đám sắc thái tươi đẹp trái cây, hoặc là trần trụi trong không khí, hoặc là giấu ở trong lá cây, như ẩn như hiện. Nồng đậm mùi trái cây lăn lộn trong không khí, tràn ngập tại cả tòa trên đảo. Giang Dã không khỏi cảm thán, cái này cây ăn quả cũng quá là nhiều. Nếu là ở kiếp trước có thể có như thế một mảnh quả viên, thỏa thỏa phát tài a. Giang Dã nhanh nhẹn lên cây, hái xuống ba cái lại lớn lại sung mãn quả đào, thì chuẩn bị đi trở về tế hiến cho Thái Cực tế đàn. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cước bộ lập tức dừng lại. Đối với cái này Thái Cực tế đàn, mình bây giờ hiểu rõ y nguyên rất ít, chỉ biết là có thể thông qua tế hiến đồ vật, có thể thu hoạch đến từ thế giới khác đồ vật. Mặt khác, tế hiến cũng là có thời gian của đao, trước mắt xem ra, một tháng tựa hồ chỉ có thể tế hiến một lần. Hắn cảm thấy, chính mình như thế qua loa dùng xong một tháng này cơ hội, có chút qua loa. Cái này trái cây cũng không phải đỉnh núi cái kia thần thạch bài phiến, không có chân quý như vậy, còn không biết tế hiến có thể được đến thứ gì đây. Nếu là tế dâng ra đến đồ vô dụng, há không lãng phí một cách vô ích cơ hội. Ít nhất phải nhiều hái chút trái cây tế hiến, phẩm chất không được trên một số lượng đến tiếp cận, làm sao cũng có thể nhiều chút nắm chắc. Nghĩ tới đây, Giang Dã đem trái cây thả dưới tảng cây, lần nữa lên cây hái quả. Cái này Hoa Quả Sơn phía trên cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu trái cây loại hình đồ vật. Cả tòa trên đảo, cây ăn quả không thể đếm hết được, nói ít cũng có vài chục vạn quả. Dù là trên núi hầu tử đông đảo, mỗi ngày đều muốn ăn rơi ngàn vạn viên trái cây, như cũng có không ít trái cây thành thục về sau không có khi ăn, trực tiếp nát tại trong đất bị lãng phí hết. Mà tại Giang Dã bận bịu khi còn sống, trong bụi cây, một đầu tiểu hồ ly bỗng nhiên chạy ra. Tiểu hồ ly này tự nhiên chính là Giang Dã trước đó cứu một con kia. Nó nhìn đến Giang Dã hái trái cây lại không ăn, mà chính là thả dưới tầng cây, tròn căng trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Sau đó, nó đông nhiên tìm một gốc lê thụ, mấy cái tung nhảy liền nhảy lên đầu cành, tìm tới một viên quả lê. Khi hạ, xác định cái này quả lê đã thành thục về sau, nó dùng miệng cắn đứt quả chuôi, lại ngậm phía dưới cây đến, cùng Giang Dã trái cây đặt ở một đống, như thế lặp lại. Giang Dã gặp tiểu hồ ly này không chỉ có không có rời đi, ngược lại còn giúp mình hái trái cây, trong lòng ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tiểu hồ ly này thế mà còn hiểu đến báo ân. Hắn không nói gì, tự mình tiếp tục hái trái cây. Như thế, tại hắn cùng tiểu hồ ly vất vả cần cù dưới, rất nhanh hái được trên trăm cái không cùng loại trái cây, tất cả đều trồng chất dưới tầng cây. Giang Dã nhìn lên trước mặt một đống lớn trái cây, trong lòng cũng là hài lòng, mong đợi. Không biết, chính mình đem những trái này toàn bộ tế hiến, có thể được đến thứ gì đâu. Gặp tiểu hồ ly còn muốn đi hái, Giang Dã chặn lại nói, đủ rồi, tiểu hồ ly, không cần hái được. Tiểu hồ ly cái này mới dừng lại, trở lại Giang Dã bên người. Giang Dã nhìn lấy nhiều như vậy trái cây, muốn duy nhất một lần mang về Thủy Liêm Động, còn thật làm không được. Ngược lại là có thể đi tìm cái khác hầu tử đến giúp đỡ, bất quá lấy bọn họ nước tiểu tính, sợ rằng sẽ ăn bụng chính mình trái cây, nếu để cho chính mình trộm đã ăn xong, vậy nhưng liền được không bù mất. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Hắn đi tìm đến một số mềm dẻo nhánh cây cùng dài nhỏ cỏ dại, vẫn bệnh lên tới. Trong chốc lát, hắn thì biến phế thành bảo, làm ra một cái gửi tới. Một bên, tiểu hồ ly trừng trong mắt, hiếu kỳ xem hết toàn bộ quá trình. Gặp Giang Dã làm ra đồ vật, vậy mà có thể đem nhiều như vậy trái cây duy nhất một lần mang đi, nó rất là ngạc nhiên. Nhưng còn không đợi nó hỏi thăm, Giang Dã đã cong lên cái gửi đứng dậy, vừa đi vừa cáo biệt, đa tạ ngươi tiểu hồ ly, ngươi nhanh về nhà đi. Giang Dã có một giỏ lớn trái cây trở lại Thủy Liêm Động, tự nhiên gây nên trong động rất nhiều hầu tử ngạc nhiên. Bọn họ cả đám đều lại gần, đối cái gửi rất là nghi hoặc, ào ào hỏi thăm, ngươi đây là cái gì, vì cái gì có thể giả bộ nhiều như vậy trái cây? Ngươi hái nhiều như vậy trái cây làm gì, ngươi ăn đến hết sao? Ta vừa tốt đói bụng, cho ta ăn một cái. Còn có hầu tử đưa tay muốn cầm trái cây, bất quá bị Giang Dã quay trở về. Đi đi đi, muốn ăn trái cây chính các ngươi đi hái. Thật vất vả thoát khỏi trong động hầu tử, Giang Dã cong trái cây đi vào một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Bắt lấy cái gùi, hắn hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, Giang Dã liền dẫn cái gùi cùng trái cây, thành công tiến vào tế đàn không gian. Giang Dã đi vào tế đàn trước đó, đem toàn bộ cái gùi, liên đối lấy trái cây đều thả đi lên. Chợt, hắn liền khẩn trương quan sát. Làm tế đàn tiếp xúc đến cái gùi, phía trên thái cực đồ án lập tức liền bắt đầu khởi sướng ánh sáng, Giang Dã tâm cũng theo đó kích động lên. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng khi hắn thật nhìn đến trái cây cũng có thể tế hiến, vẫn còn có chút kinh hỉ. Xem ra, cái tế đàn này đối với tế hiến đồ vật chủng loại cùng phẩm chất, cũng không soi mói à, mặc kệ cái gì đều có thể tế hiến. Cũng không biết, trái cây tế hiến sau khi thành công, sẽ cho mình cái gì đâu. Có thể nhất định phải tới một chút hữu dụng à, chính mình thì trông cậy vào những thứ này mạnh lên. Hắn hiện tại hy vọng nhất có, dĩ nhiên chính là có thể tăng cao tu vi, để cho mình biến đến cường đại hơn đồ vật. Thì như càng cường đại hơn công pháp. Nếu là không có công pháp, đến cái thần thông, thuật pháp cũng được. Đây cũng là mình bây giờ khan hiếm. Hắn trước đó tu luyện thông thiên đồ, chỉ là một loại tu hành phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên chính mình tu vi, để cho mình thể phách mạnh lên. Nhưng cùng chiến đấu kỹ xảo, thủ đoạn phương diện, nhưng là không có chút nào dây dưa. Có lẽ dùng tới đối phó thanh lang loại này, chỉ sẽ sử dụng cậy mạnh sơ giai yêu thú bất còn, nhưng đụng phải một số có trí tuệ, có thủ đoạn địch nhân, nhưng là không còn tốt như vậy sự. Mang tâm tình kích động, hắn nhìn đến thái cực tế đàn quang mang càng phát ra trước mắt, rất nhanh liền mang theo phía trên cái gùi trái cây, cùng nhau tiêu tán. Tế đàn phía trên thay vào đó, là một quyển sách thoạt nhìn như là một bản bí tịch. Nhìn đến nơi này, Giang Dã vui mừng quá đỗi, thành công. Hắn kích động tiến lên, theo tế đàn phía trên đem sổ cầm lấy, không kịp chờ đợi đọc qua. Đập vào mi mắt là từng tờ trang giấy, phía trên viết lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Những chữ này Giang Dã còn đều biết, lại là một bản quân pháp, tên là Phích Lịch quân pháp. Rõ ràng là một loại kỹ năng loại bí tịch. Chỉ là hắn cảm giác rất lạ lẫm, cũng không biết đây là tới tự cái nào một phương thế giới. Đương nhiên, kết quả như vậy, Giang Dã vẫn là rất hài lòng. Dù sao, chính mình chỉ bất quá dùng một cái gửi trái cây thì đổi lấy một loại kỹ năng, bất kể nói thế nào, đều là kiếm lời lớn à. Đây cũng là muốn cái gì tới cái đó, chẳng lẽ lại tế đàn có thể nghe được tâm nguyện của ta. Giang Dã không khỏi nói thầm lên. Lập tức, hắn thu hồi Phích Lịch quân pháp, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tế đàn. Hắn phát hiện tế đàn đã lần nữa ảm đạm xuống. Xem ra, lại phải cần một khoảng thời gian về sau mới có thể lần nữa tế hiến. Giang Dã không có để ý, cũng không đội mà lui ra nơi này, thì ngồi xếp bằng, nghiêm túc lật lên xem Phích Lịch quân pháp tới. Bởi vì, nếu là đi Thủy Liêm động bên trong đã qua, khẳng định sẽ bị cái khác hầu tử quấy rầy, căn bản không có tốt hoàn cảnh. So sánh dưới, ở chỗ này thì thoải mái hơn. Cái này Phích Lịch quân pháp, tuy nhiên không biết là đến từ cái gì thế giới, nhưng Giang Dã một phen quen thuộc về sau, liền có thể thấy được, cái này quân pháp uy lực mười phần bất phàm. Hắn đọc qua hoàn tất về sau, liền nếm thử luyện tập lên, rất thuận lợi thì chạm đến ngưỡng cửa. Giang Dã mừng rỡ. Bất quá, có thể hay không chính nắm giữ cái môn này quân pháp, còn cần hắn đến ngoại giới bên trong thực tế diễn luyện mới được. Sau đó, Hắn tâm niệm nhất động, hắn liền rời đi tế đàn không gian, chuẩn bị đi tìm căn tiện tay cây gậy, hảo hảo luyện tập một chút. Chương 5, dưới ánh trăng phích lịch côn. Tiên tiên đại viên mãn. Thủy Liêm động bên trong. Làm Giang Dã lần nữa mở ra hai con mắt thời điểm, phát hiện trong động đã tối xuống, đêm xuống. Thủy Liêm động bên trong ngoại trừ hắc ám bên ngoài, cũng là liên tiếp, lẫn nhau cộng mình tiếng lẩm bẩm, là trong động hầu tử nhóm đang ngủ. Giang Dã đối với cái này sớm thành thói quen, hắn không có quấy rầy hầu tử nhóm ngủ, đứng dậy, rón rén hướng động đi ra ngoài. Ngoài động thác nước, vẫn như cũng một khắc không ngừng chút xuống dòng nước, phía dưới đầm nước chiếu rọi lấy trên bầu trời đầy sao trăng sáng. Trong bóng tối hoa quả sơn, mùi trái cây vẫn như cũng nồng đậm, khắp nơi tràn ngập côn trùng gọi tiếng, cả tòa núi lộ ra tĩnh mịch, yêu mỹ, ngọt ngào. Giang Dã không có đắm chìm trong cảnh đêm bên trong, tiến nhập rừng cây, bắt đầu tìm kiếm từ bản thân muốn gậy gỗ tới. Rất nhanh, liền tìm tới một cái tiện tay gậy gỗ. Nếu là có thể, Giang Dã đương nhiên muốn một cái pháp khí cây gậy, lại không tốt một cái thiết côn cũng tốt. Nhưng thế nhưng cái này hoa quả sơn phía trên, ngoại trừ hoa cỏ cây cối cũng là tảng đá, cho dù có chút tảng đá ngâm sắt, hắn tạm thời cũng vô pháp chế tạo thành thiết côn, cho nên chỉ có thể tạm thời tìm cây côn gỗ được thông qua. Dù sao, mình bây giờ không cần đối địch, chỉ là luyện tập mà thôi, không cần đến đồ thật. Bất quá chờ có cơ hội, vẫn là phải đi làm một cái đến, bằng không mà nói, không có tốt cây gậy, còn như thế nào thi triển cái này phích lịch côn pháp. Hắn trong tay cầm cây gậy, xe nhẹ đường quen đi vào trước kia chính mình luyện công trên đất trống. Tại nguyệt quang chiếu sáng dưới, hắn dựa theo trong trí nhớ phích lịch côn pháp chiêu thức, một chiêu một thức diễn luyện. Một bên khác, tiểu hồ ly cũng không hề rời đi hoa quả sơn, bởi vì nó phát hiện, nơi này so Khảm Nguyên Sơn bên kia muốn thật tốt hơn nhiều. Không chỉ có không có nhiều như vậy hung tàn, bao giờ cũng muốn nuốt yêu thú của mình, còn có một cái đối với mình rất tốt hầu tử. Cái khác hầu tử cũng không có đối với nó biểu hiện ra cái gì ý, nó tự nhiên phải ở lại chỗ này ăn ra, thật tốt sinh hoạt. Đi qua mấy canh giờ dày vò, nó rất nhanh vì chính mình làm xong một cái đơn giản xào huyệt, lúc này đã nằm xuống, đang muốn mị mị ngủ một giấc. Nhưng vào lúc này, hô, hô, hô hô hô. Nó lỗ tai giật giật, nghe thấy trong không khí truyền đến từng đạo tiếng vang, tựa hồ là cái gì sẽ rách không khí thanh âm. Kỳ quái, đây là cái gì động tĩnh? Tiểu hồ ly bị lòng hiếu kỳ điều động, theo trong ổ chạy ra, thận trọng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nó có thể nghe được động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, cái này khiến nó có chút sợ hãi. Bất quá, nó vẫn là cả gan tới gần. Rất nhanh liền tới đến âm thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy lúc này, một cái lông trắng hầu tử ngay tại trên đất trống vung vẩy cây gậy mười phần trầm mãnh có lực, đánh không khí không ngừng gào thét. Nhất làm cho tiểu hồ ly kinh ngạc, cái này vung vẩy cây gậy hầu tử, lại chính là trước đây không lâu theo thanh lang dưới bước cứu mình tánh mạng hầu tử. Kỳ quái, cái con khỉ này hơn nửa đêm không ngủ được, tại cái này làm gì? Tiểu hồ ly không hề rời đi, nhưng cũng không có lựa chọn tới gần, mà chính là trốn ở trong bụi cỏ, bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên. Sau đó hoa quả sơn phía trên xuất hiện tình cảnh như vậy, ánh trăng trong sáng phía dưới, nhất đầu hầu tử huy động gậy gỗ, diễn luyện võ nghệ. Tại dưới bóng cây, một cái màu đỏ rực tiểu hồ ly xuất thần nhìn lấy hầu tử diễn luyện, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Giang Dã ngay tại diễn luyện, lúc này cũng nhạy cảm phát giác được, chính mình chung quanh tựa hồ có hắn khác động vật. Nếu là ngày trước, tại dạng này ban đêm, cảm giác của hắn không có khả năng như thế bén nhạy. Bất quá, hiện tại Giang Dã tu luyện thông thiên tam đồ về sau, lực lượng, thị lực, khứu giác, phương diện tốc độ đều có lớn hơn tăng lên. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, phát hiện nguyên lai là tiểu hồ ly đang nhìn chính mình diễn luyện, trong lòng cảnh giác mới tiêu tán. Cái này con tiểu hồ ly, làm sao còn không có rời đi? Chẳng lẽ lại, nó là muốn nghỉ lại vào chính mình rồi? Không thể nào, chính mình mặc dù có một cái nhân loại linh hồn, nhưng thân thể chân thật là nhất đầu hầu tử a, đối hồ ly có thể có cái gì sức hấp dẫn? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng cũng không có để ý tới tiểu hồ ly, tiếp tục chuyên chú diễn luyện côn pháp. Đang diễn luyện bên trong, Giang Dã cảm thấy mình đối với cái này phích lịch côn pháp càng ngày càng thuần thục, chiến đấu năng lực càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được điểm này, hắn không chỉ có không có cảm thấy buồn hẻ, ngược lại càng luyện càng hăng say nhi. Dạng này, một đêm đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai tiến đến, thái dương mới lên lên. Mảnh đất trống này phía trên đã tràn đầy Giang Dã dấu chân. Giang Dã tuy nhiên còn muốn tiếp tục diễn luyện tiếp, nhưng hắn cảm giác trong bụng đói khát, cổ họng khô khát, cũng không có khí lực gì tiếp tục. Một đêm này diễn luyện, tiêu hao quá nhiều thể lực, nằm trong loại trạng thái này, coi như lại luyện tiếp cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Sau đó, Giang Dã ngừng lại, chuẩn bị đi hái mấy cái trái cây đến ăn, bổ sung thể lực. Bất quá đúng lúc này, tiểu hồ ly chui ra, trong miệng ngậm một cái trái cây, đặt ở Giang Dã bên chân. Nó dùng cái mũi cọ sát, ra hiệu Giang Dã ăn hết. Thấy thế, Giang Dã không khỏi hoảng hốt. Đây là cho ta. Hắn nhịn không được hỏi thăm. Tiểu hồ ly vậy mà nhẹ gật đầu. Giang Dã trong lòng ấm áp, không có cự tuyệt tiểu hồ ly hảo ý, mà chính là sờ lên đầu của nó, cầm lấy trái cây để ăn lên. Tiểu hồ ly bị Giang Dã sờ soạn đầu, thoải mái mà híp mắt lại. Sau đó, nó lại chạy trở về trong bụi cỏ, chỉ chốc lát sau, lại ngậm tới một cái trái cây, như thế lặp lại. Giang Dã ăn tiểu hồ ly đưa tới trái cây, liên tiếp ăn 10 cái, cảm giác cái bụng đã no mây mẩy. Gặp tiểu hồ ly còn muốn đi hái, hắn vội vàng ngăn cả nói, "Tiểu hồ ly, không cần đi hái trái cây, ta đã ăn no rồi." Nghe vậy, tiểu hồ ly cái này mới dừng lại. Giang Dã cười nói, "Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, đi về nghỉ ngơi đi." Tiểu hồ ly rõ ràng cảm nhận được, con khỉ này đã tiếp nạp chính mình, trong lòng không cầm được vui vẻ. Nó lại cọ sát Giang Dã, mới rời khỏi đất trống, trở về chính mình động huyệt ngủ. Giang Dã liền tiếp tục diễn luyện. Theo một ngày này bắt đầu, Giang Dã mỗi ngày tại trên đất trống diễn luyện, mà tiểu hồ ly cũng mỗi ngày đúng giờ cho Giang Dã đưa ăn, không có chuyện thời điểm liền đến nhìn Giang Dã diễn luyện. Ngẫu nhiên có cái khác hầu tử phát hiện tiểu hồ ly muốn trộm tới chơi, đều bị Giang Dã ngăn trở. Tiểu hồ ly bởi vậy đối Giang Dã càng thêm bị lại. Thời gian vội vàng, lại là một tháng thời gian đi qua. Một ngày này, Giang Dã cũng giống như ngày thường, tại trên đất chống diễn luyện. Chỉ thấy trong tay hắn gậy gỗ múa ở giữa, giống như sét đánh hoành không, khí kình bao phủ ra, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Đi qua một tháng diễn luyện, mảnh đất chống này đã không có một mảng cỏ, bị hắn côn kình xoắn nát cỏ dại, đều bị hắn giẫm đạp vào, hình thành một mảnh dày đặc bùn đất. Hắn lúc này, gậy gỗ múa ở giữa, trên thân còn có 108 đạo mắt trần có thể thấy khí kình quấn quanh, bên ngoài thân càng có một tấm từ kim, bạc, tím ba loại màu sắc khác nhau chân khí ngưng tụ thành khải giáp. Phối hợp thêm hắn diễn luyện phát ra khí thế, lộ ra 10 phần uy vũ ba khí. Hiển nhiên, cái này cũng cho thấy ba khối thông thiên đồ triệt để bị Giang Dã tu luyện viên mãn. Giang Dã kết thúc diễn luyện, đối với mình diễn luyện thành quả rất là hài lòng. Dựa theo tinh thần biến thế giới miêu tả, ta bây giờ chính là tiên thiên đại viên mãn, cũng không biết ở cái thế giới này, ta tính là cái gì cảnh giới. Đúng lúc này, đột nhiên, siêu. Tiểu hồ ly theo trong bụi cỏ chui ra, vội vàng đi tới trước mặt hắn, a a a a một bên kêu to một bên khoa tay. Giang Dã sắc mặt dần dần nghiêm túc, ngươi nói là Khảm Nguyên Sơn cái kia hồn thê ma vương chuẩn bị muốn tới tiến công Hoa Quả Sơn rồi. Chương 6, chủ động xuất kích, tiến về Khảm Nguyên Sơn đi săn. Cái này một tháng thời gian, Giang Dã cùng tiểu hồ ly quan hệ đã càng phát quen thuộc. Trong thời gian này, tiểu hồ ly cũng thông qua cùng Giang Dã tâm sự hiểu rõ đến, Giang Dã hiện tại sợ nhất sự tình cũng là hồn thê ma vương bọn họ đến tiến công Hoa Quả Sơn. Mà đúng lúc đây cũng là tiểu hồ ly lo lắng, nó cảm thấy mình thật vất vả tìm tới dạng này một cái thích hợp sinh hoạt địa phương, cũng không thể bị hồn thê ma vương bọn họ lại cho hủy đi. Cho nên, tiểu hồ ly lúc không có chuyện gì làm, ba ngày hai đầu chạy tới Khảm Nguyên Sơn bên kia tìm hiểu tình huống, cứ như vậy, cho dù là bọn họ thật muốn đối với Hoa Quả Sơn động thủ, chính mình cũng có thể sớm biết được. Trong một tháng này, Khảm Nguyên Sơn bên kia đều không có cái gì động tĩnh, tiểu hồ ly cũng dần dần an tâm. Nhưng là hôm nay, ngay tại nó cùng thường ngày tiến đến Khảm Nguyên Sơn tìm hiểu tin tức, lại biết được hồn thế ma vương bọn họ muốn tới tiến công Hoa Quả Sơn. Chiếm được tin tức này về sau, tiểu hồ ly mười phần sợ hãi, lập tức phi nước đại trở về, đem tin tức này cáo chi Giang Dã, hy vọng Giang Dã mang theo chính mình chạy trốn. Nó tuy nhiên cũng biết Giang Dã thực lực cường đại, thậm chí ngay cả cái kia Thanh Lang đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hôn thế ma vương những cái kia thủ hạ, nguyên một đám có thể so sánh Thanh Lang yêu vương lợi hại hơn nhiều, không phải dễ đối phó như vậy. Coi như Giang Dã có thể đánh bại cái này mấy tiểu yêu, cái kia cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì hôn thế ma vương bản thân thực lực có thể so sánh hắn thủ hạ tiểu yêu mạnh hơn nhiều, căn bản không phải Giang Dã có thể đối phó. Giang Dã nghe được tiểu hồ ly tin tức, cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ thì muốn tới sao? Mình bây giờ thực lực vẫn như cũng là luyện tinh hóa khí biến mãn. Tuy nói tu luyện phích lịch quân pháp, nhưng cùng cái kia hôn thế ma vương so sánh, khẳng định không phải là đối thủ, phải làm sao mới ở đây. Giang Dã cũng không có bối rối, mà chính là hỏi, đừng hoảng hốt, nói với ta một chút tình huống cặn kẽ. Tiểu hồ ly a a a a thét lên, liên đối lấy một trận khoa tay, đem nó nghe được tình huống đều nói cho Giang Dã. Giang Dã nghe nó nói xong, lại âm thầm thở dài một hơi. Nguyên lai tình huống không phải như thế. Cái kia hôn thế ma vương nghe nói gần nhất thực lực tăng nhiều, thì không vừa lòng thế lực của hắn chỉ ở Khảm Nguyên Sơn, nghĩ đến mở rộng địa bàn của mình, mới hướng về Khảm Nguyên Sơn bên ngoài mở rộng. Mà tiểu hồ ly nói tới hôn thế ma vương tới, kỳ thật không phải thật sự hôn thế ma vương tới, mà chính là hôn thế ma vương phái ra một số tiên phong tiểu yêu quái đến dò xét chung quanh các nơi đảo và tiên sơn tình huống. Đây cũng là Giang Dã vương lòng một hơi nguyên nhân. Nếu là hôn thế ma vương tự mình trước tới, mình bây giờ khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Bất quá chỉ là một mấy tiểu yêu, chính mình có lẽ có thể đối phó. Vừa vặn chính mình một tháng này vất vả cần cù tu luyện phích lịch quân pháp, cũng có thể thí luyện thí luyện. Giang Dã trong lòng đột nhiên dâng lên một cái mới lạ suy nghĩ, hiện tại một tháng đã qua, chính mình thái cực tế đàn muốn đến đã khôi phục được tế hiến trạng thái, muốn là mình giết những cái kia yêu thú, lại đem thi thể của bọn hắn mang đến tế hiến cho thái cực tế đàn, không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì. Ý nghĩ này cũng không phải là không thể thực hiện, dù sao thái cực tế đàn liền trái cây đều có thể tế hiến, cái kia tế hiến thi thể cũng là hoàn toàn hợp lý đó. A yêu thú thi thể muốn đến giá trị muốn so trái cây tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Dã không chỉ có không sợ đám này tiểu yêu, ngược lại bắt đầu chờ mong. Tiểu yêu nhóm a, mau chạy tới đi, để cho ta đánh chết các ngươi, lại đem thi thể của các ngươi cầm lấy đi tế hiến. Sau đó hắn đối tiểu hồ ly hỏi, tiểu hồ ly, ngươi đánh nghe đến không có, cái kia mấy tiểu yêu lúc nào sẽ đến Hoa Quả Sơn? Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Gặp này, Giang Dã cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn đánh yêu quái niệm đầu. Nếu như vậy, đã không biết bọn họ cái gì thời điểm đến, vậy mình cũng sẽ không cần tận lực chờ bọn hắn. Hiện tại thái cực tế đàn không sai biệt lắm lại có thể tế hiến, chính mình đem cơ hội lần này dùng xong lại nói. Nếu như chờ đám này tiểu yêu, trời mới biết muốn chờ tới khi nào, thái cực tế đàn tế hiến cơ hội cũng không thể lãng phí. Giang Dã một trận vò đầu bứt tai, đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, có lẽ ta có thể chủ động xuất kích. Dù sao Khả Nguyên Sơn yêu quái sớm muộn là muốn tới Hoa Quả Sơn, chính mình sớm muộn muốn cùng bọn hắn mau phía trên. Đã như vậy, không bằng chủ động xuất kích, còn có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp, chiếm cái tiện nghi. Mình bây giờ căn bản không cần sợ hãi đồng dạng tiểu yêu. Sau đó, hắn thì đối tiểu hồ ly nói ra, "Tiểu hồ ly, ngươi mang ta đi Khả Nguyên Sơn đi." Tiểu hồ ly nghe được cái này một lời, lập tức hoảng sợ, không ngừng thét lên. Ý kia là để Giang Dã đừng đi, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Giang Dã cười nói, "Yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Lần này đi chỉ là giết một mấy tiểu yêu, không phải đi đánh hôn thế ma vương. Đã bọn họ sớm muộn muốn tới, chúng ta cùng ở chỗ này chờ bọn họ, không bằng chủ động xuất kích, chiếm được tiên cơ. Tiểu hồ ly cũng không hiểu Giang Dã nói tới, chiếm được tiên cơ là có ý gì, bất quá nó gặp Giang Dã tự tin như vậy, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, gật đầu đồng ý trận chủ động dẫn đường, hướng về Khảm Nguyên Sơn mà đi, Giang Dã vội vàng đuổi theo. Sau đó, một con hồ ly mang theo nhất đầu hầu tử rời đi Thủy Liêm Động, hướng về Hoa Quả Sơn phía dưới mà đi. Cái này Hoa Quả Sơn phía trên cũng không có đường đi, hết thảy đều dựa vào chui. May ra tiểu hồ ly thân hình nhỏ nhắn, có thể tại trong bụi cỏ tự nhiên ra vào. Mà Giang Dã liền cầm lấy cây gậy trực tiếp lên cây, tại trên cây dập dờn tiến lên. Cái này Hoa Quả Sơn mặc dù là một chỗ hòn đảo, nhưng hòn đảo bản thân cũng không nhỏ. Nói bên trên có rất nhiều cái khác sơn mạch, những thứ này sơn mạch đều là có chủ, bị các phương cường đại yêu tộc chiếm cứ. Trong đó nổi danh nhất cũng là 72 động yêu vương. Mà hôn thế ma vương chính là 72 động yêu vương một trong. Giang Dã cũng không biết cái kia cái gọi là 72 động yêu vương thực lực đến tột cùng như thế nào, cho nên đi đường trên đường cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho chọc tới cái khác sơn động yêu vương. Dù sao, chính mình lần này cần đối phó chỉ có hôn thế ma vương thủ hạ yêu tộc. Nếu là đem cái khác yêu tộc cũng chọc tới, có thể thì tương đương với nhiều tạo một địch nhân, đối với mình chỉ có chỗ xấu, có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tuy nói Giang Dã có dự cảm, cái này Hoa Quả Sơn phía trên 72 động yêu vương, chính mình sớm muộn muốn cùng bọn hắn đối lên. Nhưng đó cũng là chờ mình biến đến đủ cường đại chuyện sau đó, hiện tại chính mình thực lực quá yếu, cũng không thể làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Như thế, bọn họ đuổi đến mấy ngày con đường, liền đi tới Khảm Nguyên Sơn chân núi. Thả mắt nhìn đi, cái này Khảm Nguyên Sơn hoàn cảnh cũng không tệ, tuy nhiên không thể cùng Hoa Quả Sơn so sánh, nhưng cũng coi là một phương phúc địa. Có thể chờ Giang Dã bọn họ dựa vào gần một chút, bọn họ liền phát hiện cả tòa núi phía trên hôi thối ngút trời, các chủng yêu thú nộ hống thỉnh thoảng vang lên, yêu khí nương theo lấy mùi thối tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Tiểu hồ ly đến nơi đây đã mười phần sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Nó nói khẽ với Giang Dã kêu lên hai tiếng, Giang Dã nghe ra ý tứ của nó, nơi này chính là Khảm Nguyên Sơn, có rất nhiều yêu thú. Giang Dã cũng không có bị Khảm Nguyên Sơn trận thế hù đến, hắn sờ lên tiểu hồ ly đầu, trấn an nói, yên tâm, có ta ở đây, không có yêu thú có thể tổn thương ngươi. Ta lần này tìm cũng là yêu thú. Nghe nói như thế nghĩ, tiểu hồ ly an tâm không ít. Bất quá đúng lúc này, giống, giống. Phía trước trong bụi có bỗng nhiên vang lên hai tiếng giống giận. Tiểu hồ ly giật nảy mình, lập tức trốn đến Giang Dã sau lưng. Giang Dã ánh mắt lại là lập tức phát sáng lên. Chương 7, một côn chi uy. Hôn thế ma vương cũng là Phật môn quân cờ. Ào ào ào. Lùng cây một trận run rẩy dữ dội. Hai cái to lớn dã chư chui ra, to lớn con ngươi đều nhìn chằm chằm Giang Dã, sát khí dày đặc. Thấy thế, Giang Dã phía sau tiểu hồ ly bị dọa đến run lẩy bẩy. Giang Dã lại là một mặt hưng phấn. Đến được tốt a. Cái này hai đầu dã chư yêu đều là tuyệt hảo tế phẩm a. Lúc này, một đầu dã chư yêu vậy mà miệng nói tiếng người, ha ha, nhất đầu hầu tử cùng một con hồ ly cũng dám đến chúng ta Khảm Nguyên Sơn. Một cái khác đầu dã chư yêu cũng là cười nói, vừa vặn cho hai ta nhét nhét cái răng. Nói xong lời này, bọn họ liền cùng một chỗ hướng về Giang Dã đánh tới. Giang Dã lạnh hừ một tiếng, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi vào một đầu dã chư yêu bên cạnh, một gậy đánh xuống. Một côn này thế như sấm sét, nháy mắt đã rơi vào dã chư yêu trên đầu. Ầm. Giống. Tiếng vang nặng nề, cái này đầu dã chư yêu bị đánh gào lên đau đớn một tiếng, liền trực tiếp nằm trên đất. Bất quá đảo mắt thời gian, cái này một đầu yêu thú thì mất đi sinh mệnh lực, một mệnh ô hô. Một cái khác đầu dã chư yêu lập tức mở bức, ánh mắt trợn thật lớn. Tình huống gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đồng bạn của nó đột nhiên liền chết? Tình cảnh này, đừng nói cái kia dã chư yêu phản ứng không kịp, cũng là tiểu hồ ly đều bị sợ ngây người. Nó cũng biết Giang Dã lực lượng cường đại, lại không nghĩ rằng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Trên thực tế, Giang Dã bản thân đều không nghĩ tới, chính mình côn pháp uy lực lớn như vậy. Bất quá, hắn đổ là không có ngây người, đột nhiên lại vung lên cây gậy, thương phấn mà hướng về một cái khác đầu dã chư yêu vào tới. Để hắn không tưởng tượng được là, phù phù. Yêu vương tha mạng, yêu vương tha mạng. Một cái khác lúc trước hung hăng càng quái, tuyên bố ăn Giang Dã dã chư yêu, vậy mà trực tiếp bốn cái chân quỳ xuống đất, đối với hắn liên tục cầu xin tha thứ. Giang Dã gặp đầu này yêu thú không có cốt khí như vậy, bị chính mình dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu tiên là sửng sở, sau đó không khỏi trong lòng xem thường. Hắn ban đầu vốn cũng không muốn để ý tới gia hỏa này cầu xin tha thứ, chuẩn bị lần nữa vung lên cây gậy đưa nó đi cùng huynh đệ cùng một chỗ chỉnh chỉnh tề tề, nhưng chính muốn lần nữa động thủ thời điểm, hắn lại phát hiện cây gậy trong tay của chính mình truyền đến cảm giác khác thường. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện cái này một cây côn gỗ tử thế mà bởi vì vừa mới cái kia mãnh liệt một kích, lúc này xuất hiện vết rách, mắt thấy đã không có cách nào dùng nữa. Lại nhìn trước mặt dã chư yêu còn đang không ngừng cầu xin tha thứ, hắn trong lòng hơi động, dứt khoát tạm thời không động thủ, chuẩn bị hỏi thăm một chút tình huống. Dù sao, chính mình đối cái này Khảm Nguyên Sơn bên trong tình huống, đó là một chút đều không hiểu rõ. Hiện tại muốn tiến vào bên trong giết hại, khẳng định muốn biết rõ ràng tình huống mới được. Sau đó, Giang Dã lạnh hừ một tiếng, các ngươi hai cái, dám ra tay với ta, thật sự là chán sống. Cái kia dã chư yêu lập tức nhận sai, chúng ta sai, chúng ta sai, cầu yêu vương các hạ dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Tha cho ta một mạng. Cái này dã chư yêu giọng quả thực không nhỏ, Giang Dã cũng sợ nó dẫn tới cái khác yêu quái, trực tiếp đối với nó quát lớn, im ngay. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, cho ta thành thật trả lời. Nghe vậy, dã chư yêu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò dò hỏi, yêu vương các hạ, có phải hay không chỉ cần hồi đáp ngài đi hỏi đề, ta liền có thể sống mệnh rồi. Giang Dã cười lạnh, ngươi nếu là không trả lời, ta hiện tại liền giết ngươi. Lời vừa nói ra, Dã Trư Yêu khóc quát lên, yêu vương tha mạng, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Giang Dã lúc này mới hài lòng, hỏi, các ngươi là cái này Khả Nguyên Sơn bên trong yêu quái sao? Dã Trư Yêu lập tức gật đầu, vâng. Giang Dã lại hỏi, xem ra các ngươi đây là muốn rời núi, chuẩn bị đi chỗ nào? Dã Trư Yêu, hồi yêu vương, chúng ta là bị Hôn Thế Ma Vương phân công, tiến đến Hoa Quả Sơn tìm hiểu tình huống. Cái này vừa nói, Giang Dã cũng tiểu hồ ly đều là kinh dị. Không nghĩ tới, cái này hai đầu Dã Trư Yêu cũng là tìm hiểu Hoa Quả Sơn tình huống tiểu yêu. Chính mình lần này tới thật đúng là đúng dịp, vừa tốt đem bọn hắn chắn ở chỗ này. Giang Dã bất động thanh sắc, hỏi, các ngươi Hôn Thế Ma Vương có phải hay không ở tại Thủy Tạm Động bên trong? Nói một chút Thủy Tạm Động bên trong tình huống căn bản, đều có nào yêu thú? Dã Trư Yêu vội vàng nói, hồi yêu vương, chúng ta Hôn Thế Ma Vương hoàn toàn chính xác ở tại Thủy Tạm Động bên trong. Thủy Tạm Động ngoại trừ Hôn Thế Ma Vương bên ngoài, còn có rất nhiều đại tiểu yêu quái. Những thứ này yêu quái, yếu nhất đều là luyện tinh hóa khí tầng thứ tiểu yêu, chừng hàng ngàn con. Giống như là chúng ta hai cái, đạt tới luyện khí hóa thần đại yêu, cũng có mấy chục cái, đều vì Hôn Thế Ma Vương hiệu lực. Giang Dã nghe vậy, ngược lại là không có quá kinh ngạc. Cái này đội hình, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không sai biệt nhiều, cũng không phải là quá mạnh, cũng không yếu. Bất quá, hắn theo Dã Trư Yêu cung cấp trong tin tức, bắt được một cái quan trọng. Hắn tiếp tục hỏi thăm, luyện khí hóa thần. Các ngươi Thủy Tạm Động bên trong cái gọi là đại yêu, cũng là luyện khí hóa thần cảnh giới. Nghe nói như thế, Dã Trư Yêu đều có chút kiêu ngạo lên, dường như thân là Thủy Tạm Động đại yêu rất tự hào. Dã Trư Yêu nói ra, đúng vậy à, ta tu luyện tới cảnh giới này, tuy nhiên còn không cách nào hóa thành hình người, nhưng đã có thể miệng nói tiếng người, dựa theo đại vương nói, ta dĩ nhiên chính là đại yêu. Giang Dã không nói gì, âm thầm cân nhắc lên. Như thế nói đến, cái này thế giới cảnh giới phân chia, thành tiên trước đó hẳn là chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Theo vừa mới giao thủ quá trình bên trong, cái này hai đầu Dã Trư Yêu thực lực xem ra, thực lực của bọn nó tương đương với tinh thần biến thế giới tiên tiên tầng thứ. Nói cách khác, nơi này luyện khí hóa thần thì tương đương với tinh thần biến thế giới tiên tiên cảnh. Như thế nói đến, mình bây giờ tiên tiên cảnh đại viên mãn thực lực, cũng chính là luyện khí hóa thần đỉnh phong. Làm rõ những thứ này về sau, Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Không đúng, cái này Dã Trư Yêu vì cái gì đối tu luyện cảnh giới rõ ràng như vậy? Phải biết, cái này Hoa Quả Sơn chung quanh những thứ này dãy núi, đều là chỗ sâu đảo hoang. Phụ cận cần phải cũng không có cái gì tu sĩ tiên nhân đến qua. Nơi này yêu thú tuy nhiên cũng có thể tu luyện, nhưng cũng chỉ là căn cứ trong trí nhớ truyền thừa tới. Giống như là Thủy Liêm Động bên kia hầu tử, nguyên một đám tuy nhiên cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, nhưng đây chẳng qua là bản năng hấp thu, cùng hệ thống hóa tiến hành tu luyện không chút nào dựa một bên. Giang Dã cũng không có nghe Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm nói qua cái gì tu luyện cảnh giới phân chia. Cái này Dã Trư Yêu biết những thứ này, chẳng lẽ lại cùng cái kia Hôn Thế Ma Vương có quan hệ? Sau đó, Giang Dã lần nữa hỏi thăm Dã Trư Yêu, cái kia Hôn Thế Ma Vương là tu vi gì? Lại là lai lịch gì? Dã Trư Yêu vì bảo mệnh, cũng là không thèm đếm xỉa, thậm chí không tiếc bán chính mình yêu vương tin tức. Hồi yêu vương, ta nhà đại vương nói hắn chính là luyện thần phản hư cảnh giới yêu vương. Đến mức đại vương lai lịch, cái này chúng ta cũng không biết. Nghĩ nghĩ, Dã Trư Yêu lại bổ sung, ta chỉ biết là, hơn 300 năm trước, ta vẫn là tiểu Dã Trư thời điểm, đại vương liền đến Khả Nguyên Sơn, chiếm cứ Thủy Tạm Động, thành lập một phương độc phủ. Chúng ta chỗ lấy có thể tu luyện tới luyện khí hóa thần, có thể miệng nói tiếng người, cũng là bởi vì đại vương chỉ đạo chúng ta. Cái này Dã Trư Yêu trong lời nói, rõ ràng đối với Hôn Thế Ma Vương có chút sùng bái. Giang Dã nghe được Dã Trư Yêu nói, lần nữa suy tư. Hắn chợt nhớ tới, hơn 300 năm trước, không phải là Tôn Ngộ Không lúc xuất thế sao? Khi đó, Hôn Thế Ma Vương đúng lúc liền đến Hoa Quả Sơn phụ cận Khả Nguyên Sơn. Hai chuyện này ở giữa, có thể hay không có liên hệ gì? Cái này Hôn Thế Ma Vương, đến tột cùng là lai lịch gì? Giang Dã bỗng nhiên biến sắc, sẽ không phải, cái này Hôn Thế Ma Vương kỳ thật cũng là Phật môn hoặc là Thiên Đình, đặc biệt an bài đến Hoa Quả Sơn quân cờ a. Chương 8, Giang Dã nghĩ lại. Hoa Quả Sơn không có đơn giản như vậy. Không trách Giang Dã sẽ như vậy nghĩ, quả thực là kiếp trước liên quan tới Tây Du Âm Như Luận nhìn quá nhiều. Huống chi, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn về sau, thì cái này Hôn Thế Ma Vương đối với dẫn đạo nội dung cốt truyện tới nói, đúng là làm ra tác dụng không nhỏ. Theo lâu dài tới nói, nếu như không có cái này Hôn Thế Ma Vương, Tôn Ngộ Không còn chưa nhất định có thể đi đến Đại Náo Thiên Cung, sau cùng đạp vào con đường về hướng Tây đây. Nghĩ tới những thứ này, Giang Dã bắt đầu cẩn thận. Hiện tại tình huống này, Hôn Thế Ma Vương lai lịch, rất có thể so chính mình tưởng tượng bên trong lớn rất nhiều. Hắn rất có thể không phải cái gì sơn tinh dạ quái, mà chính là cũng có đặc thù bối cảnh, hoặc là cái gì đặc thù an bài. Mình bây giờ đi chọc hắn, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. May mắn hiện tại chính mình còn không có tiến vào Khả Nguyên Sơn, không chọc hắn, đều có kịp. Mà lại, hiện tại cây gậy đều hỏng, hắn cũng đúng là không tiện tiếp tục đi săn. May ra, hắn đã đánh chết một đầu Dã Trư Yêu, lần này muốn săn bắt tế phẩm cũng đã có. Bất quá, Giang Dã nhìn đến trước mặt quỷ đầu này Dã Trư Yêu, cũng có chút nhức đầu. Cái kia đầu này Dã Trư làm sao bây giờ? Thả là khẳng định không thể thả, nếu là cứ như vậy thả đi hắn, chờ hắn trở lại Thủy Tạm Động về sau, khẳng định sẽ đem phát sinh sự tình, cáo chi cái kia Hôn Thế Ma Vương. Bởi như vậy, không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Một phen càng nghĩ, Giang Dã cuối cùng làm ra quyết định. Hắn cũng không để đầu này Dã Trư về Thủy Tạm Động, cũng không giết hắn, mà chính là đem hắn mang về Hoa Quả Sơn đi. Tuy nói lấy lập trường của hắn, xác suất lớn sẽ không trung thành với chính mình. Bất quá, Giang Dã cũng không có cân nhắc muốn để nó trung thành, chỉ là muốn để nó đến giúp mình làm việc. Lúc cần thiết, thậm chí còn làm cho nó tới làm tế phẩm. Kể từ đó, hai cái thủy tạm động dò xét tiên phong đều không trở về, tạm thời cũng có thể trì hoãn một chút hôn thế ma vương tiến công tiết ấu. Sau đó, Giang Dã mở miệng đối cái kia dã chư nói ra, hiện tại ta cho người hai lựa chọn. Một, là bị ta giết chết. Hai, là cùng ta trở về, làm thủ hạ của ta, vì ta hiệu lực, chính ngươi chọn đi. Dã chư nhìn một chút mặt đất cái kia còn chưa ngội thấu đồng bạn thi thể, cơ hồ không do dự liền làm ra quyết định, ta nguyện ý đi theo yêu vương. Giang Dã gật đầu, tốt, vậy thì đi thôi. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nắm lấy mặt đất một cái khác dã chư thi thể, trong nháy mắt, xoát. Cái kia dã chư thi thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn quỳ trên mặt đất dã chư, nhìn đến đồng bạn thi thể như thế hư không tiêu thất, lập tức trừng lớn heo mắt. Cái này, đây là thần thông gì? Như vậy nhất đại đầu dã chư, làm sao lại lập tức không có? Một mực tại xem trò vui tiểu hồ ly, đối với cái này ngược lại là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, đây là Giang Dã gần nhất khai phát xử lý đối với tế đàn không gian một loại khác sử dụng phương thức, cũng là đem tế đàn không gian xem như một cái tổn trữ không gian đến sử dụng. Chỉ cần tâm niệm nhất động, trực tiếp liền có thể đem đồ vật thu nhập trong đó. Ngầm thừa nhận sẽ bị đặt ở tế đàn bên ngoài khu vực, cho nên cũng không sợ sẽ vô tình ở giữa phát động tế hiến. Thu hồi dã chư thi thể về sau, Giang Dã trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu hồ ly vội vàng cũng đi theo, nó trong lòng hiện tại đối Giang Dã càng phát ra sùng bái. Gặp này, mặt đất quỷ dã chư yêu cái này mới giật mình tỉnh lại, không lo được suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đứng dậy, theo sát mà lên. Theo Khả Nguyên Sơn tiến về Hoa Quả Sơn trong rừng rậm, một cái cao lớn cự hình dã chư chậm chạp tiến lên, tại trên lưng của hắn, ngồi đấy nhất đầu hầu tử cùng một đầu tiểu hồ ly. Nếu để cho Khả Nguyên Sơn cái khác yêu thú nhìn đến cảnh tượng này, phải thiêu khô hai lượng não hoa nhì không thể. Lớn như vậy một con lợn rừng, lại bị một cái gầy yếu lông trắng hầu tử, còn có một cái cho bọn hắn nhét kẽ răng đều không đủ hồ ly không chế. Ngồi tại dã chư trên lưng Giang Dã, lúc này tâm tình có chút không tệ. Lần này tiến về Khả Nguyên Sơn, tuy nhiên không thể nhiều đánh giết mấy con yêu thú trở về hiện thế, nhưng lại biết rõ thủy tạm động tình huống, còn có hồn thế ma vương đại khái thực lực. Mặt khác, đạt được một cái chư yêu làm tế phẩm, còn đã thu phục được cái này một con lợn rừng, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Giang Dã bên người, tiểu hồ ly lanh lợi, tại rộng lớn dã chư trên lưng không ngừng hoạt động, xem ra thập phần vui vẻ. Cưới tại như vậy lớn dã chư lưng lên loại này sự tình, đổi lại trước kia, nó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, bởi vì theo Giang Dã, chính mình vậy mà cũng may mắn có thể cáo mượn oai hổ một lần, thu hoạch được một cái chư yêu làm thú cưới. Chính mình cùng Giang Dã cái lựa chọn này, thật sự là làm quá đúng rồi. Duy nhất để Giang Dã bất mãn chính là, chính mình thu phục cái này một con lợn rừng, có vẻ như không thế nào thích dạng vệ sinh. Tuy nhiên xem ra huy vũ bá khí, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ mùi thối. Cái này mùi thối nhi đối một cái chư yêu bản thân tới nói, căn bản không bị coi đó là vấn đề, nhưng Giang Dã có thể nhẫn nhịn không được. Cho nên, khi bọn hắn đi vào một chỗ đầm nước phụ cận, Giang Dã liền để dã chư yêu dừng lại, phân phó nói, ngươi đến cái kia bên cạnh trong đầm nước, đem tự mình rửa sạch sẽ. Nghe nói như thế, dã chư yêu có chút không vui. Đối với bọn họ dã chư tới nói, trên thân đó là càng bẩn dơ càng tốt, càng bẩn dơ càng dễ chịu. Nghe mùi trên người chìm vào giấc ngủ, thậm chí cũng có thể làm mộng đẹp. Nếu là lập tức rửa trắng tinh, ngược lại toàn thân không thoải mái. Nhưng là nó kiến thức qua Giang Dã khủng bố cùng thần bí, đối Giang Dã phân phó cũng không dám qua loa, chỉ có thể chậm rãi hướng về đầm nước đi đến. Soạn. Đại Dã chư tiến vào thủy đàm, trong đầm nước nước lập tức ra bên ngoài cuộn tràn, ào ào vang lên không ngừng. Tiểu hồ ly trông thấy tình cảnh này, mười phần vui cười. Giang Dã thì là một bên chờ đợi Dã chư rửa sạch sẽ, một bên suy tư. Hắn ngồi chung một chỗ nhi trên tảng đá, bắt đầu nhớ lại Tây Du ký nguyên tắc bên trong chi tiết, đồng thời suy nghĩ đến đón lấy nên làm cái gì. Mình bây giờ cũng coi là đại khái thăm dò rõ ràng Khả Nguyên Sơn hôn thê ma vương thế lực, đạt đến biết đối phương trình độ, nhưng lại còn không có chi kỷ. Cái này chính mình dĩ nhiên chính là Thủy Liêm Động thế lực. Lần này thông qua cùng một cái đại dã chư giao lưu, để Giang Dã phát hiện Thủy Liêm Động đầu này đầu mối mới. Hắn hiện tại cảm giác chính mình cho tới nay đều coi thường Hoa Quả Sơn phía trên cái khác hầu tử, chỉ coi bọn họ là thành cái gì cũng đều không hiểu ra hầu tử. Đừng nhìn đám này hầu tử nhóm nguyên một đám không tranh quyền thế, không tim không phổi, ăn ngủ ngủ rồi ăn. Nhưng căn cứ cái này một con lợn rừng giản thuật, Giang Dã phán đoán, đám này hầu tử nhóm thực lực trên cơ bản đều đạt đến luyện tinh hóa khí tầng thứ. Thậm chí có số ít hầu tử, bởi vì tự thân thiên phú dị bẩm, đã thành tiểu luyện khí hóa thần. Giang Dã hắn còn hoài nghi một ít xem ra mười phần tương lão, cố yếu không có gì sức sống, tựa hồ lập tức liền muốn quy thiên lão hầu tử, thực lực có khả năng đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới. Bằng không mà nói, nếu như Thủy Liêm Động thật sự là một đám không có thực lực giả hầu tử, cái kia không thì tương đương với đám người ô hợp sao? Hôn thế ma vương cần phải tìm một cái luyện khí hóa thần chư yêu, đến đây Thủy Liêm Động tìm hiểu tin tức sao? Trực tiếp chiếm cứ Thủy Liêm Động, chẳng phải là trực tiếp sáng tỏ? Mà lại tại nguyên lấy nội dung cốt truyện bên trong, hôn thế ma vương cũng là mấy lần nỗ lực chinh phạt qua Thủy Liêm Động, nhưng làm thế nào đều chiếm cứ không được Thủy Liêm Động. Chỉ là cướp đi một số nổi ngói bầu buồn loại hình, còn bắt đi một số tiểu hầu tử. Cái này đủ để chứng minh, Hoa Quả Sơn phía trên hoàn toàn chính xác tồn tại một số cường giả, để hắn không cách nào tùy tiện đạt được, chí ít cần trải qua chiến đấu gian khổ mới được. Chương 9, Hoa Quả Sơn đàn khỉ trấn kinh. Bị kinh động lão hầu. Căn cứ Giang Dã hiểu rõ, Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là đều sinh hoạt chung một chỗ. Trên thực tế, những thứ này hầu tử có thể cũng không giống nhau. Bọn họ quần thể chủng loại không đồng nhất, một bộ phận thật cũng là phổ thông hầu tử, phổ thông theo hầu. nhưng cũng có một chút hầu tử trời sinh theo hầu phi phạm, thiên phú xuất chúng. Cũng tỉ như ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Tôn Ngộ Không học nghệ trở về, lại vào lòng cung đoạt bảo, sau khi trở về thì đã sắc phong mấy con khỉ. Cái này mấy con khỉ cũng là đại danh đỉnh đỉnh mã, Lưu Nhị Nguyên Soái, Băng, ba hai vị tướng quân. Bọn họ theo thứ tự là hai cái Xích Khảo Mã Hầu, hai cái Thông Tí Viên Hầu, đều tại hôn thế tứ hầu hàng ngũ. Đừng nhìn tại nguyên tắc bên trong bọn họ cũng không xuất chúng, nhưng cái kia chỉ là bởi vì Tôn Ngộ Không quá mức lóa mắt, bị lấn át quang mang mà thôi. Trên thực tế, cái này bốn con khỉ đặt ở yêu giới cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Chỉ bất quá so với Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đến, không có như vậy hi hữu, hiếm thấy thôi. Chờ mình sau khi trở về, có thể đến suy nghĩ thật kỹ biện pháp, tranh thủ hiểu rõ hơn bầy khỉ tin tức. Bởi vì theo trình độ nào đó tới nói, bầy khỉ có lực lượng, cũng là Giang Dã chính mình khả năng có lực lượng. Tuy nói những lực lượng này không thể bị Giang Dã chủ đạo, nhưng nếu Thủy Liêm động tới nguy cơ cái gì, nếu là dẫn đạo thỏa đáng, lại có thể giúp Giang Dã. Giang Dã một phen suy nghĩ, Dã Chư Yêu tại trong đầm nước tắm rửa cũng kết thúc. Hắn khi tiến vào đầm nước trước đó, trên thân rất là đen nhánh, hôi thối ngút trời. Nhưng là một phen thanh tẩy về sau đi ra, vậy mà trắng da không ít, trên người mùi vị đều giảm bớt hơn phân nửa. Chỉ bất quá lúc này thì bọn hắn xem ra, rõ ràng đối mình bây giờ trạng thái có chút không thoải mái, thì liền đi bộ đều mất tự nhiên, giống như là uống rượu say mở dạng. Hắn vây khô trên người nước, liền tới đến Giang Dã trước mặt, nói ra, yêu vương, ta rửa sạch. Lúc này Giang Dã, trải qua một phen suy tư, cũng quyết định được chủ ý, biết mình đến đón lấy cái kia làm cái gì. Hắn quyết định vẫn là về trước Hoa Quả Sơn đi, muốn trước biết rõ ràng bầy khỉ hư thực. Nếu là Hôn Thế Ma Vương không đội mà đến công đánh, chính mình phải nắm chặt thời gian, sử dụng Thái Cực Tế Đàn nhiều hiến tế mấy lần, thu hoạch được càng nhiều tốt hơn tu hành tài nguyên, tăng trưởng một chút thực lực. Dù là Thủy Liêm Động bên trong thì có luyện thần phản hư hầu tử, nhưng cố lực lượng này cuối cùng không có thể cho mình sử dụng. Cái này thế giới, mặc kệ ở nơi nào, tự thân thực lực cường đại mới là vương đạo. Cho dù là tại cái này nho nhỏ Hoa Quả Sơn phía trên đặt chân, cũng muốn dựa vào tự thân thực lực. Sau đó Giang Dã cùng Tiểu Hồ Ly lại lần nữa cưỡi lên Dã Chư Yêu, phân phó nói, nhanh lên một chút, đi Hoa Quả Sơn. Sau đó, dưới mông Dã Chư Yêu bắt đầu chạy như điên, thẳng đến Hoa Quả Sơn mà đi. Dã Chư làm thú cưỡi tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng nó thân là luyện khí hóa thần cấp bậc yêu thú, da dày thịt béo, tại trong rừng rậm chạy tốc độ lại là 10 phần nhanh chóng. Những nơi đi qua, mặc kệ là bụi cây vẫn là rừng cây, hết thảy đều bị đạp đổ, lập tức thì có thể khai ra một đầu đại nói tới. Giang Dã cùng Tiểu Hồ Ly trở về Hoa Quả Sơn tốc độ, bởi vậy so lúc đến nhanh hơn không ít. Ngắn ngủi 2 ngày sau đó, bọn họ liền đã tới Hoa Quả Sơn dưới chân. Giang Dã để Dã Chư Yêu chậm dần tốc độ, tiếp tục lên núi. Bởi vì hắn biết, lấy trên núi những con khỉ kia nhóm tính cách, lớn như vậy Dã Chư Yêu nếu là nhanh chóng lên núi, bọn họ khẳng định hoảng muốn chết. Muốn là bởi vậy dẫn đến bọn hắn đối với mình phát động tiến công, cái tiếc nhưng liền không có cần thiết. Chậm dần tốc độ, cũng có thể để tâm tình của bọn hắn hòa hoãn một chút. Rất nhanh, trên núi liền truyền đến từng đợt xôi chào hầu tử gọi tiếng. Rất nhiều hầu tử đều bị Giang Dã cùng Dã Chư Yêu hấp dẫn, tại trên cây nhảy tới nhảy lui. Phải biết, những thứ này Dã Chư đều là thập phần cường đại, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông hầu tử tới nói, quả thực cũng là thiên địch một dạng tồn tại. Nếu là bị dạng này tồn tại để mắt tới, tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị một chỉ đồng loại của mình tuân phục, hơn nữa còn bị đồng loại trở thành tọa kỵ, cái này để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Chúng khỉ xác định Dã Chư Yêu không có gặp nguy hiểm về sau, liền ào ào xung tới, vây quanh Dã Chư chỉ trỏ. Có Dã Chư thậm chí còn nhảy lên heo lưng, hiếu kỳ đối Giang Dã hỏi thăm, đầu này Dã Chư là từ đâu tới, ngươi làm sao thuần phục? Giang Dã không để ý đến bọn họ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thoáng nhìn bầy khỉ bên trong có một cái lao hầu tử, không khỏi trong lòng hơi động. Cái này lao hầu tử, là Hoa Quả Sơn bầy khỉ bên trong tư lịch so sánh lao một cái, Hoa Quả Sơn bên trong nhiều như vậy hầu tử, trong đó có trên 100 con hầu tử đều là hắn con nối dõi đời sau. Bình thường hắn thì đợi trong sân động, cũng không ra kiếm ăn, rất ít có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới chính mình lần này cưỡi heo trở về, vậy mà đem hắn kinh động đi ra. Nhìn đến cái này lão hầu tử tại, Giang Dã thanh âm lớn lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, cái này Dã Chư Yêu, chính là Khả Nguyên Sơn bên kia yêu quái. Khả Nguyên Sơn bên kia Hôn Thế Ma Vương, vậy mà nỗ lực muốn phái nó đến chúng ta Hoa Quả Sơn tìm hiểu tin tức, bị ta bắt lại mang về. Hắn cái này vừa nói, chúng khỉ hào hào chấn kinh, nghị luận lên, cái gì, có yêu quái muốn tới tìm hiểu chúng ta tin tức, bọn họ tìm hiểu tin tức làm cái gì? Đúng vậy a, tìm hiểu tin tức làm cái gì, có phải hay không muốn đến tìm chúng ta chơi? Không đúng, những thứ này yêu quái ăn chúng ta còn đến không kịp, làm sao lại tìm chúng ta chơi? A, bọn họ muốn tới ăn chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta mau chạy đi. Trốn cái gì trốn, không có Thủy Liêm Động chúng ta đi chỗ nào? Chúng khỉ rất nhanh minh bạch Giang Dã ý tứ, hoặc là sợ hãi, hoặc là phẫn nộ, bầy khỉ lần nữa rối loạn lên. Liền mang theo đối Dã Chư Yêu cũng mang thai ôm địch ý, cái này Dã Chư Yêu vậy mà muốn đến tìm hiểu tin tức, chúng ta giết hắn. Thì là, giết hắn, dạng này hắn liền không thể ăn chúng ta. Một đám hầu tử công bố muốn giết Dã Chư, dọa đến Dã Chư Yêu không ngừng run rẩy, trong lòng sợ hãi. Nó cũng không sợ những thứ này hầu tử, mà chính là sợ Giang Dã. Dù sao, cái này lông trắng hầu tử thế nhưng là đồng loại của bọn hắn, mà lại thực lực lại mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Nếu là nghe cái khác hầu tử, thật đối chính mình động thủ, nhưng làm sao bây giờ? May mắn Giang Dã cũng không có quyết định này, hắn mắt thấy chúng khỉ muốn động thủ, vội vàng ngăn lại, mọi người trước không nên động thủ, cái này Dã Chư Yêu tuy nhiên muốn đến tìm hiểu tin tức, nhưng bây giờ đã bị ta chế phục, không dám hại chúng ta. Nó còn nói cho ta biết Khả Nguyên Sơn tình huống, vẫn là tạm thời lưu lại nó đi. Nếu như các ngươi đem nó giết, chúng ta liền không thể càng dễ đối phó Khả Nguyên Sơn còn lại yêu quái. Nghe nói như thế, chúng hầu tử nộ khí mới tiêu tán một số, đình chỉ nguyên bản cử động. Thông qua những thứ này hầu tử phản ứng, Giang Gia đã nhìn ra, bọn họ trước kia khẳng định cũng tao ngộ qua, bị thế lực khác cướp đoạt bản sự tình. Bằng không mà nói, không có khả năng nhanh như vậy minh bạch cái này Dạ Chư Yêu muốn làm gì, cũng không có khả năng tức giận như vậy. Cái này đối với mình tới nói, có thể là một chuyện tốt. Chính nghĩ như vậy, một cái lao hầu tử đi vào bầy khỉ phía trước, đối Giang Gia hô, "Tiểu thạch đầu, ngươi cùng ta đây tới một chút." "Chư người, cái này có thể không phải liền là Xích Hào a?" Tiểu thạch đầu là Giang Gia nguyên bản tên, bây giờ bị lao hầu kêu lên. Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử tuy nhiên đều là yêu tộc, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lẫn nhau cũng là có danh hào, chỉ bất quá không có gì nội hàm chính là. Ngoại trừ Giang Gia tiểu thạch đầu bên ngoài, còn có cỏ tươi, chuối tiêu, cây hoa hồng, đầu gỗ, rễ cây loại hình. Giang Gia cũng nhìn ra, cái này lao hầu gọi mình đi qua, tựa hồ là có lời gì muốn nói với mình. Hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ. Sau đó, hắn thì nhảy xuống Dã Chư lưng, đối cái kia Dã Chư yêu quát nói, "Thật tốt đợi ở chỗ này, nếu để cho ta phát hiện ngươi đã làm gì không nên làm sự tình, cẩn thận ta cây gậy." Dã Chư yêu liên tục cam đoan, "Yêu vương các hạ yên tâm, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, một bước cũng không rời đi." Giang Dã lúc này mới hài lòng, để tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Dã Chư yêu, chính mình thì là cùng lao hầu đi. Sau khi hắn rời đi, một bầy khỉ thì không thành thật, ào ào hướng về Dã Chư đảo quanh. Đối với dạng này hai cái bình thường tuyệt không dám trêu chọc tồn tại, hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí có hầu tử bắt đầu đùa lên. Dã Chư yêu tuy nhiên phẫn nộ, nhưng sợ hãi Giang Dã sẽ tìm đến mình tính sổ sách, chỉ có thể không đạt được gì. Liên tại bọn hắn cả đám đều muốn cưới Dã Chư chơi đùa thời điểm, Giang Dã cũng cùng lão hầu rời đi bầy khỉ, đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Giang Dã nhìn về phía trước cái này lão hầu, phát hiện đối phương mười phần cao lớn, cùng mình một dạng đều là toàn thân lông trắng, đầu bạc tuyết nha kim trảo, tuy nhiên bộ dáng thương lão, nhưng là đi trên đường linh hoạt nhanh nhẹn, hổ hổ sinh phong. Đi đến một chỗ dưới cây, lão hầu xoay người lại, một bên vò đầu bứt tai, một bên híp mắt dùng đục ngầu ánh mắt, từ trên xuống dưới dò xét Giang Dã. Giang Dã bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, "Lão hầu, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta?" Lão hầu hỏi, "Tiểu thạch đầu, ngươi gần nhất có phải hay không đạt được tiên duyên?" Giang Dã không nghĩ tới lão hầu sẽ như vậy hỏi, bản năng thì muốn tự tuyệt. Bất quá lúc này nghĩ đến, lão hầu thực lực phi phàm, đã hiện tại như vậy hỏi, khẳng định là nhìn ra một số manh mối. Nếu là mình một miệng phủ quyết, thế tất gây nên hắn hoài nghi. Sau đó hắn hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Lão hầu cười hắc hắc, nói, "Ngươi làm ta mù sao? Thì ngươi cái kia cả ngày đánh quyền múa côn, ta muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Ngươi cũng không cần khẩn trương, Hoa Quả Sơn phía trên giống như ngươi thu hoạch được tiên duyên, không chỉ có ngươi một cái. Ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều hầu tử, bọn họ đều giống như ngươi." Đống nhiên lập tức khai khiếu. Nghe nói như thế, Giang Dã giật mình. Nhưng hắn cảm thấy, những thứ này hầu tử chỉ sợ không phải cái gì đột nhiên thì khai khiếu, mà chính là bọn họ bản thân thì theo hầu bất phàm, chỉ bất quá không có đạt được có ý thức dẫn đạo, một ngày nào đó đống nhiên giác tỉnh mà thôi. Cứ như vậy, mình ngược lại là thật không cần khẩn trương. Hắn hiện tại rốt cục xác nhận, bầy khỉ bên trong là ẩn tàng có một ít cường giả, cũng là những thứ này đống nhiên quyết tâm hầu tử. Sau đó hắn hỏi thăm lão hầu, trên núi đều có nào hầu tử giống như ta, thu được tiên duyên, mở linh thiếu. Lão hầu nói, vậy coi như nhiều. Sau đó, hắn liền bắt đầu cho Giang Dã đếm kỹ lên hắn biết, thu được tiên duyên, mở linh khiếu hầu tử. Dựa theo hắn nói, Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử chủng loại không ít, mỗi cái tộc quần cơ hồ đều đi ra mở linh khiếu hầu tử. Mi hầu nhất tộc rất nhiều năm trước, xuất hiện qua một cái kỳ lạ hầu tử, thông minh vô cùng. Nguyên bản mọi người cho là hắn muốn nhất thống Hoa Quả Sơn, nhưng hắn lại không có làm như thế, mà chính là tuổi nhỏ lúc thì lựa chọn ra biển tầm tiên, so với Mi hầu vương còn sớm, nhưng là một mực chưa có trở về, cũng không biết bây giờ sống hay chết. Về sau, mỗi cái hầu tộc cũng có cái khác hầu tử ào ào mở linh khiếu. Tỷ như Trường Tý Viên hầu nhất tộc, gần nhất mấy chục năm thì xuất hiện hai cái so sánh đặc biệt hầu tử, khí lực kinh người, bây giờ đều trở thành bọn họ tộc quần hai đại đầu mục. Đến mức cái khác bảy khỉ còn có hay không xuất hiện mở linh khiếu hầu tử, lão hầu không được rõ lắm. Dù sao hắn đại đa số thời điểm không phải tại trên cây phơi nắng, cũng là tại thủy liêm bên trong nằm ngáy ho ho, cũng là cùng mình quen thuộc mấy cái lão hầu chơi bữa thời điểm, mới nghe được một chút tin tức, căn bản không có đặc biệt đi nghe qua. Giang Dã như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhìn lấy lão hầu nói, "Lão hầu, ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng mở linh thiếu, được tiên duyên?" Lão hầu ngóc đầu lên đến, yêu ngạo mà cười ha ha, nói, "Không sai." Lão hầu mặc dù không bằng đại vương như vậy thần dị, nhưng cũng là mở linh thiếu khỉ. Giang Dã tò mò đối với hắn trên dưới dò xét, hỏi, "Vậy là ngươi được như thế nào tiên duyên? Có bản lĩnh gì?" Lão hầu cười hắc hắc, không có trả lời Giang Dã vấn đề, hỏi ngược lại, "Ngươi có biết chúng ta bộ tộc này chính là cái gì bầy khỉ?" Giang Dã cẩn thận nhớ lại một phen, không quá chắc chắn nói, "Bạch Mao Mã Hầu." "Không tệ, không tệ." Lão hầu liên tục gật đầu, lại nói, "Ta chính là Bạch Mao Mã Hầu nhất tộc đặc biệt loại, tên là Xích Khảo Mã Hầu." "Ngoa tạo." Giang Dã nghe được Xích Khảo Mã Hầu mấy chữ này, kém chút lên tiếng kinh hô tới. Dù sao, đây chính là hôn thế tứ hầu một trong a. Hắn nhịn không được nhìn về phía lão hầu dưới thân. Cái này Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử linh trí không thấp, nguyên một đám cũng biết xấu hổ, cho nên trên thân đều ghim thảm cỏ váy, lá cây váy. Bất quá, cái này lão hầu bởi vì thân hình cao lớn, cho nên trên người thảm cỏ váy có chút không che giấu được, Giang Dã lờ mờ có thể nhìn đến, hắn đúng là mọc ra một cái đít đỏ. Cái này, có thể không phải liền là Xích Khảo mà. Chẳng lẽ lại cái này lão hầu lại chính là tương lai Tôn Ngộ Không thủ hạ tứ đại kiện tướng, cũng chính là Mã Lưu Nhị Nguyên soái một trong. Nghĩ tới đây, Giang Giã nhịn không được cùng lão hầu chắp tay, khách sáo lên, không nghĩ tới lão hầu ngươi vậy mà như vậy cao minh, thật đúng là thất kính, thất kính. Không muốn, nghe được hắn lời này, trước mặt lão hầu vậy mà trợn trắng mắt, cười mắng, ngươi cái này tiểu bị hầu, vì sao như vậy bẩn tiểu ta? Giang Giã ngạc nhiên, ta cái gì thời điểm bẩn tiểu ngươi rồi? Lão hầu nói, ta là Xích Khảo Mã hầu, ngươi nói đối ta thất kính, vậy ngươi cũng là Xích Khảo Mã hầu, ta phải chăng cũng phải biểu thị đối ngươi cũng thất kính? Cái gì? Giang Giã cái này là thật bị hù dọa. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng tay chỉ cái mũi của mình, khó có thể tin nói, ngươi nói ta cũng là Xích Khảo Mã hầu. Cái này vừa nói, ngược lại đến phiên lão hầu kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Giang Giã rất muốn nói, ta biết cái quỷ. Tốt ta. Kỳ thật hắn ngược lại không phải là hoàn toàn không có phát hiện. Dù sao, lớn như vậy một cái đít đỏ, chính hắn muốn chú ý không đến cũng khó khăn. Thế nhưng là, hắn muốn cho là hầu tử phần lớn đều là như vậy, căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hắn thì đem mình làm Hoa Quả Sơn một cái phổ thông hầu tử, cái nào biết mình thế mà lai lịch như thế là tù. Chờ chút. Giang Giã kinh ngạc về sau, chợt nhớ tới một chuyện khác. Nếu như nói trước mặt lão hầu chính là về sau Tôn Ngộ Không sắc phong mã, Lưu Nhị Nguyên xoáy bên trong một cái, chẳng lẽ lại chính mình kỳ thật cũng là một cái khác? Nghĩ tới đây, Giang Giã liền không nhịn được hỏi, lão hầu, chúng ta Hoa Quả Sơn phía trên, hết thảy có bao nhiêu con Xích Khảo Mã hầu? Chương 11, Xích Khảo Mã hầu, chỉ có điệu thấp mới có thể sống đến càng lâu. Trước mắt cái này Hoa Quả Sơn trên dưới, mở ra linh khiếu Bạch Mao Mã hầu, cũng chỉ có ngươi cùng ta đây. Bằng không, ngươi cho rằng ta tại sao muốn tìm ngươi? Lão hầu gặp Giang Giã cái gì cũng không biết, cũng không có trách cứ hắn, mà chính là kiên nhận giới thiệu nói, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta Xích Khảo Mã hầu không giống phổ thông quân thể, có thể thông qua tự nhiên thai nghén sinh ra. Chỉ có mở linh khiếu về sau, mới có thể gọi là Xích Khảo Mã hầu. Bằng không mà nói, cả một đời đều chỉ có thể làm Bạch Mao Mã hầu. Trường thí viên bên kia cũng giống vậy, nếu như bọn hắn không mở linh khiếu, cũng chỉ là trường thí viên, chỉ có mở linh khiếu mới có thể trở thành thông thí viên hầu. Nghe nói như thế, Giang Giã trong lòng bừng tỉnh. Vốn cho là chính mình chỉ là Hoa Quả Sơn phía trên một cái phổ thông Bạch Mao Mã hầu, không nghĩ tới lại là hai cái Xích Khảo Mã hầu một trong. Chắc không được, chính mình tu luyện Thông Thiên Tam Đồ cùng Phích Lịch Quân Pháp, tiến bộ tốc độ nhanh như vậy đây. Chính mình thế nhưng là Hôn Thế Tứ hầu một trong, theo hầu cùng tiên phú tại cái này yêu tộc bên trong, cũng là xuất chúng tồn tại, có thể đạt tới trình độ này không kỳ quái. Cứ như vậy, chờ Tôn Ngộ Không sau khi trở về, chính mình chẳng lẽ có thể làm bầy khỉ nguyên soái rồi? Muốn đến nơi này, Giang Giã có chút tiểu cao hứng. Có tầng này thân phận, về sau cùng Tôn Ngộ Không lan lộn, cũng muốn thuận tiện một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải là trông cậy vào để Tôn Ngộ Không bảo bọc chính mình, mà chính là hy vọng có thể thông qua Tôn Ngộ Không, đến vì chính mình thu hoạch được một số tài nguyên. Hiện tại, Giang Giã xác định thân phận của mình về sau, cũng là có chút hiếu kỳ. Đã chính mình là Xích Khảo Mã hầu, Hôn Thế Tứ hầu một trong, khẳng định là có một ít tiên phú thần thông loại hình. Giang Giã nhớ đến, Tây Du Ký nguyên tắc bên trong thì từng có giới thiệu, Xích Khảo Mã hầu là có tiên phú thần thông. Vì sao thời gian dài như vậy đến nay, chính mình cái gì cũng không có phát hiện đâu? Hắn nhịn không được hỏi thăm lão hầu nói, lão hầu nhi, ngươi còn không có nói với ta, ngươi đều có thứ gì bản sự đâu? Lão hầu có chút tự hào, chậm rãi nói ra, chúng ta thân là Xích Khảo Mã hầu à, tự nhiên cùng phổ thông hầu tử không giống nhau. Chúng ta trời sinh hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện gia bảo, có thể tị tử duyên sinh. Nghe nói như thế, Giang Giã không khỏi đôi mắt sáng lên. Cái này lão hầu tử nói tới, hoàn toàn chính xác cùng nguyên tắc bên trong giống như lúc, nói như vậy, chính mình khẳng định là có những thứ này bản lãnh. Xem ra chỗ lấy không biết dùng, khẳng định là cần kinh nghiệm một số cần thiết trình tự. Mặc dù nói mình sẽ không, nhưng trước mắt thì có một cái Xích Khảo Mã hầu, hoàn toàn có thể hỏi hắn a. Giang Giã vội vàng do hỏi, vậy những thứ này bản lĩnh đều như thế nào học được? Ngươi nhanh dạy ta một chút đi. Nghe được Giang Giã lời này, lão hầu vậy mà lúng túng, nói ra, cái này, ta lúc trước nói tới những cái kia, cũng chỉ là nghe được, ta cũng không có toàn bộ học được, sẽ chỉ trong đó một dạng. Nghe nói như thế, Giang Giã có chút mắt trợn tròn. Xem ra, nguyên tắc bên trong nói tới Xích Khảo Mã hầu thiên phú thần thông, chỉ là khả năng giác tỉnh đi ra, cũng không có nói mỗi một cái Xích Khảo Mã hầu đều có thể toàn bộ giác tỉnh đi ra. Như thế ngẫm lại cũng là không khó lý giải, nếu là Hoa Quả Sơn phía trên Xích Khảo Mã hầu đều sẽ những thiên phú này thần thông, đoán chừng cũng không có Tôn Ngộ Không chuyện gì. Những thiên phú này thần thông, mỗi một cái đều là cực kỳ lợi hại tồn tại, nếu là toàn bộ tập hợp vào một thân, khó có thể tưởng tượng đem về cường đại tới trình độ nào. Tuy nói Xích Khảo Mã hầu những thiên phú này đều không phải là tăng trưởng chiến đấu năng lực, tăng trưởng tu vi, nhưng tương tự không thể khinh thường ai trời sinh hiểu âm dương, tương đương với có thể nhìn đến thế giới càng cao duy độ. Mà thiện gia vào cùng tị tử duyên sinh thì là mạng sống tuyệt hảo kỹ năng. Xem ra, cho dù là trở thành Xích Khảo Mã hầu, cũng không có nghĩa là tiền đồ vô lượng. Tối thiểu trước tiên cần phải đem những thiên phú này thần thông cho khai phát đi ra mới được. Giang Giã thất vọng nói, vậy là ngươi cái gì cũng không biết đi. Lão hầu lắc đầu nói, đây cũng không phải, ta mặc dù không có học được toàn bộ thiên phú thần thông, nhưng ngược lại là may mắn học xong trong đó một dạng. Giang Giã truy vấn, cái gì? Lão hầu một mặt kiêu ngạo nói, ta sẽ tị tử duyên sinh. Gặp Giang Giã một bộ không thế nào bộ dáng giật mình, hắn tiếp tục nói, ai, ngươi đừng tưởng rằng tị tử duyên sinh không lợi hại. Bản lĩnh này có thể so sánh cái khác mấy thứ lợi hại hơn nhiều. Giang Giã càng thêm không hiểu, cái này tị tử duyên sinh không phải liền là cầu mệnh sao? Tuy nói hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng vì sao lại so cái khác mấy thứ lợi hại hơn đâu? Giang Giã gãi gãi đầu, hỏi, này làm sao nói? Lao Hầu cười hắc hắc nói, ngươi có biết hay không, tại ngươi xuất sinh trước đó, Hoa Quả Sơn phía trên còn có một cái khác Xích Khảo Mã Hầu. Hắn giác tỉnh mấy dạng thiên phú, không chỉ có hiểu âm dương, sẽ còn nhân sự, thiện gia bảo. Giang Giác ngạc nhiên nói, thật sao? Vậy hắn bây giờ đi đâu đây rồi? Lao Hầu sâu xa nói, chết mấy chục năm. Hắn tuy nhiên giác tỉnh trước ba dạng thiên phú, nhưng tu vi đạt tới luyện hư hợp đạo đỉnh phong về sau, một mực thể tại cảnh giới kia, không cách nào thành tựu địa tiên, cho nên liền chết. Mà ta là cùng hắn đồng thời ra đời, mặc dù không có thành tiên, nhưng bởi vì giác tỉnh tị tử duyên sinh, hiện tại hoàn hảo tốt sống đây này. Nghe đến nơi này, Giang Giã thâm thụ xúc động, rốt cuộc hiểu rõ, Lao Hầu tử vì sao lại nói cái này tị tử duyên sinh, so trước ba dạng đều lợi hại. Bởi vì dù là trước ba dạng toàn bộ học được, cũng không thể cam đoan có thể đột phá thành tiên. Bởi vì đột phá thành tiên, cuối cùng là phải nhất định cơ duyên, khí vận, càng cần hơn hoàn chỉnh công pháp, thần thông. Nếu là không có những thứ này, dù là trở thành Xích Khảo Mã Hầu, giác tỉnh tiên phú, cũng là uổng công. Cứ như vậy, có thể tị tử duyên sinh, thì lộ ra vô cùng trọng yếu. Bất kể như thế nào, chỉ có thể còn sống sót, hết thể mới có hy vọng, mới có thể có cơ hội. Điểm này đối với Giang Giã mà nói càng là như vậy. Chỉ cần có thể lâu dài tồn tại, bằng vào hắn bây giờ thái cực tế đàn, sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu phàm nhập thánh. Hắn vội vàng nói, Lao Hầu, ngươi có thể hay không dạy ta, như thế nào tị tử duyên sinh? Lao Hầu nghe nói như thế, lại là lắc đầu nói, tiểu thạch đầu, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Xích Khảo Mã Hầu thiên phú có đơn giản như vậy? Nếu là có thể giáo sư, ta sớm liền học được cái khác ba loại thiên phú. Thứ này chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Nếu là ngộ tính đầy đủ, tại mở linh thiếu về sau, liền có thể chậm rãi học xong. Giang Giã không khỏi thất vọng, thật sự là cao hứng hụt một trận. Cái này Lão Hầu ngoại trừ nói với chính mình là Xích Khảo Mã Hầu bên ngoài, tương đương với cái gì cũng không nói mà. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi gọi ta tới, liền vì nói những thứ này. Lão Hầu nghiêm túc lên, trịnh trọng nói ra, dĩ nhiên không phải. Ta là muốn nhắc nhở ngươi cái này tiểu hầu tử, cho dù là được tiên duyên, mở linh thiếu, cũng không nên đắc ý vong hình. Chỉ có điệu thấp mới có thể sống đến càng lâu. Ta lúc trước nói cho ngươi cái kia Xích Khảo Mã Hầu, hắn cũng không phải bình thường chết giả. Giang Giã ngạc nhiên nói, cái kia là chết như thế nào? Lão Hầu nói, lúc trước chúng ta Mỹ Hầu Vương còn ở trên núi thời điểm, hắn ưa thích làm náo động, chỉ điểm cái này chỉ điểm cái kia, thậm chí còn chỉ đạo Mỹ Hầu Vương ra biển tầm tiên. Kết quả Mỹ Hầu Vương mới ra biển không lâu, hắn liền chết. Đây chính là không biết điều xuống tràng. Ngươi hôm nay những hành vi này quá kiêu căng, nếu là không biết thu liễm, ngươi sớm muộn muốn bước hắn theo gót. Ta là nhìn thật vất vả lại có một cái Xích Khảo Mã Hầu, mới hảo tâm nhắc nhở ngươi. Chương 12, tị tử duyên sinh chi pháp, cái kia không phải là nằm ngựa a. Lão Hầu nói liên miên lại nhại chỉ đạo, để Giang Giã không khỏi trong lòng căng thẳng, rơi vào trầm tư. Lão Hầu tử trong miệng cái kia Xích Khảo Mã Hầu, chỉ sợ là chết oan chết uổng a. Dù sao, chỉ điểm Tôn Ngộ Không ra biển loại chuyện này, là Phật môn trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Hắn chỗ lấy chỉ điểm Tôn Ngộ Không, khẳng định cũng không phải là vì làm náo động, có lẽ là trong bóng tối bị Phật môn điều động. Mà khi Tôn Ngộ Không ra biển về sau, Phật môn vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, thì tiêu diệt hắn. Tuy nhiên cái này là chính mình suy đoán, nhưng Giang Giã cảm thấy rất có thể. Xem ra, chính mình còn thật phải khiêm tốn mới được, a bằng không, để Phật môn nhìn chính mình không vừa mắt, thật muốn bước cái kia Xích Khảo Mã Hầu theo gót. Những thứ này lo lắng, hắn không cùng Lao Hầu tử nói, mà chính là đối Lao Hầu tử chắc tay, ta đã biết, Lao Hầu, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Gặp Giang Giã thái độ cung kính, hiển nhiên nghe lọt được mình, Lao Hầu rất là hài lòng. Hắn đối Giang Giã cổ vũ, tiểu thạch đầu, ta đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, ngươi có thể phải thật tốt tu luyện, đừng cho ta thất vọng a. Giang Giã gật đầu về sau, hắn ngáp một cái tiếp tục nói, được rồi, ngươi trở về đi, ta muốn đi ngủ. Chợt, hắn liền muốn hướng về Thủy Liêm Động trở về. Giang Giã thấy thế, vội vàng gọi lại hắn, chờ một chút, ngươi có thể nói cho ta một chút, Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong, hiện tại người nào thực lực mạnh nhất sao? Lao Hầu nết miệng cười nói, ngươi còn không có nhìn ra sao? Ta thế nhưng là luyện thần phản hư, hiện tại Hoa Quả Sơn phía trên mạnh nhất, cũng là ta đây. Giang Giã kinh ngạc, đối với Lao Hầu luyện thần phản hư thực lực, hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng Lao Hầu nói mình là Hoa Quả Sơn mạnh nhất, có chút nói quá sự thật đi. Trừ hắn ra, không phải còn có hai cái thông tí viên hầu sao? Lao Hầu nhìn ra Giang Giã nghi hoặc, giải thích nói, đến mức cái kia hai cái thông tí viên hầu, cũng có một cái luyện thần phản hư, bất quá cùng ta so, còn kém một số. Còn lại một con kia, thực lực giống như ngươi, là luyện khí hóa thần đỉnh phong. Nghe nói như thế, Giang Giã giật mình, âm thầm thở dài một hơi. Nói như vậy, Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong, thì có hai tên luyện thần phản hư cường giả. Khó trách cái kia hồn thế ma vương không dám tùy tiện xâm phạm, khẳng định cũng là kiêng kỵ cái này hai con khỉ. Lao Hầu rời đi. Giang Giã nhìn lấy Lao Hầu bóng lưng cao lớn nện bước lười biếng bước chân đi xa, trong lòng của hắn có loại cảm giác là lạ. Hắn rất hoài nghi, cái này Lao Hầu nói tới tị tử duyên sinh chi pháp, cái kia không phải là nằm ngựa à? Dù sao, cái này Lao Hầu bình thường cũng không tu luyện, ngoại trừ ăn và ngủ, ngay cả khi ngủ, hoặc là cùng cái khác Lao Hầu nói chuyện phiếm, lại còn có thể sống nhiều năm như vậy. Nhìn như vậy đến, có thể học được tị tử duyên sinh chi pháp, thật sự là quá sung sướng, dù là không tu luyện thành tiên, cũng có thể còn sống lâu dài. Loại này tại Hoa Quả Sơn phía trên ngồi ăn rồi chờ chết, nằm ngựa ngủ thời gian, cũng coi là phía trên tiêu giao vui vô biên. Bất quá, Giang Giã đối loại cuộc sống này cũng không hâm mộ. Bởi vì hắn biết, trong cái thế giới này, Lao Hầu cuộc sống như vậy, là không thể nào lâu dài đi xuống. Dù là có thể tị tử duyên sinh, chung quy là có hạn độ. Một khi gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều địch nhân, những thứ này cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Bởi như vậy, vẫn là muốn chết. Dù là có thể lâu dài tồn tại, cuối cùng cần đủ thực lực đến bảo toàn chính mình tính mạng. Giang Giá hồi tưởng lúc trước, lão hầu đối với mình nói tới hết thảy, chú ý lực lại rơi vào cái kia chết Xích Hào Mã hầu trên thân. Đối cái chết của hắn bởi vì Giang Giá còn không thể xác nhận, đối phương cũng có thể là cảm giác được, cả đời mình đều không thành tiên được, cho nên mới sẽ đi chỉ đạo Tôn Ngộ Không ra biển, muốn cho Tôn Ngộ Không học thành về đến về sau sẽ giúp trợ hắn thành tiên. Nhưng là y nguyên không thể loại trừ, hắn là bị Phật môn khống chế khả năng. Bất kể nói thế nào, chính mình vẫn là phải nghe lão hầu tử khuyên can, điệu thấp một số mới là. Mặc dù nói mình bây giờ thực lực cũng đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, nhưng cũng chỉ đầy đủ đối phó một mấy tiểu yêu quái. Đối mặt Hôn Thế Ma Vương như thế cấp bậc đại yêu, nhưng là bất lực, bó tay đợi chết rồi. Trong thế giới này, so Hôn Thế Ma Vương tồn tại cường đại, không biết phòng chừng là có bao nhiêu đây. Chính mình tuy nhiên có Thái Cực Tế Đàn để chống đỡ, không biết sao không cách nào trực tiếp theo ở bên trong lấy được trợ giúp. Như không cách nào sử dụng quy tắc của nó, vì chính mình tăng cao thực lực, cái kia cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, Giang Giá liền trở lại Thủy Liêm Động trước. Đã thấy lúc này, một đám hầu tử đều cưỡi lên giá chư yêu trên lưng, liễu diễu, chơi quên cả trời đất. Giá chư yêu còn đứng ở lúc trước địa phương, khắp khuôn mặt là phiền muộn. Chính mình dù sao cũng là luyện khí hóa thần yêu quái, tuy nhiên không tính là lợi hại, nhưng bình thường phổ thông tiểu yêu gặp, cái nào không phải một mực cung kính. Bây giờ lại bị những thứ này thối hầu tử cưỡi ở trên lưng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn đến Giang Giá trở về, trong lòng bọn họ đều là hoan hỉ. Đều đừng đùa, đuổi mau xuống đây. Giang Giá đối chúng khỉ nói ra. Nghe vậy, chúng khỉ hào hào ẩn nấp xuống, không dám không nghe theo. Nếu là lúc trước Giang Giá như thế nói chuyện với bọn họ không chỉ có sẽ không nghe theo, ngược lại còn muốn trở mặt. Dù sao, khi đó Giang Giá trong mắt bọn hắn, chỉ là bầy khỉ bên trong phổ thông một viên, cùng mình không hề có sự khác biệt. Bất quá bây giờ, mắt thấy cường đại như thế Giá chư yêu, đối Giang Giá ngoan ngoãn, bọn họ cũng cảm nhận được Giang Giá cường đại, không dám quá làm cản. Giang Giá xua tán đi bọn họ về sau, liền dẫn Giá chư yêu cùng tiểu hồ ly rời đi nơi đây, hướng về trước kia chính mình luyện công địa phương mà đi. Hắn càng nghĩ, cuối cùng quyết định muốn chuyển ra Thủy Liêm Động, chính mình lại đào một cái động phủ. Thủy Liêm Động tuy nhiên rộng rãi thoải mái dễ chịu, nhưng cũng không có lãnh địa phân chia, ai cũng có thể đi vào chính mình qua. Loại hoàn cảnh này, mình muốn chuyên chú tu luyện, cơ hội là không thể nào. Lập khác động phủ, chính mình một cái khỉ ở trong đó, cũng là thành tĩnh tự tại. Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu hồ ly, nói: "Tiểu hồ ly, ta dự định tại ngươi bên cạnh lại mở một cái động phủ, sau này hai ta cũng là hàng xóm." Nghe nói như thế, tiểu hồ ly lập tức cao hứng trở lại. Nó đôi Giang Giá 10 phần ỷ lại, trong khoảng thời gian này cơ bản đều cùng Giang Giá đợi cùng một chỗ. Nhưng đối với Giang Giá ở tại Thủy Liêm Động, chính mình không cách nào tiến vào bên trong, còn là có chút tiếc nuối. Bây giờ nghe Giang Giá muốn tại chính mình động huyệt bên cạnh khai mở động phủ, cùng mình sắt vách mà cư, tự nhiên cao hứng. Rất nhanh, bọn họ liền đến tiểu hồ ly động huyệt. Giang Giá chọn tốt địa phương, thì đối Giá chư yêu hạ lệnh: "Ngươi phụ trách cho ta đào một cái động phủ đi ra." Giá chư yêu nghe vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến gì, đúng làm. Công việc này đối bọn hắn Giá chư yêu tới nói, tự nhiên không tính là trọng. Lấy lực lượng của hắn, muốn tại trên mặt đất đào một cái động phủ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiểu hồ ly vì để cho Giang Giá có thể có một cái thoải mái động phủ, còn tự thân giám sát, chỉ đạo Giá chư yêu đào hang. Giang Giá thấy thế, trong lòng hết sức hài lòng, cũng liền không lại trông giữ. Hắn tiến nhập tiểu hồ ly động huyệt, khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại. Là thời điểm lần nữa tiến hành tế hiến. Cũng không biết, cái kia một đầu luyện khí hóa thần cấp bậc Giá chư thi thể, có thể cho ta đổi lấy chút vật gì. Sau một khắc, Giang Giá ý thức liền tiến vào tế đàn không gian bên trong. Chương 13, Ô Thiết Trường Côn. Cái này tế đàn thật có thể lòng muốn sự thành. Tế đàn không gian bên trong 10 phần trống trải vô biên, ngoại trừ tế đàn kia bên ngoài, cũng chỉ có một vùng tăm tối. Toàn bộ không gian cũng là yên tĩnh ý mắng. Vừa mới tiến đến Giang Giá, ánh mắt lập tức khóa chặt Thái Cực Tế Đàn phía trên. Quả nhiên liền phát hiện, Thái Cực Tế Đàn đã khôi phục ánh sáng, hiển nhiên có thể lần nữa tế hiến. Cái này ánh sáng đối Giang Giá tới nói, cũng là thực lực mạnh lên hy vọng a. Hắn không khỏi mừng rỡ, xem ra chính mình trước đó đoán không sai à, cái này Thái Cực Tế Đàn quả nhiên là một tháng tế hiến một lần. Sau này mình nhưng muốn đúng giờ tế hiến, không thể lãng phí thời gian. Lập tức, Giang Giá ánh mắt quét về phía tế đàn trung quanh, thì nhìn đến đây trừ hắn vừa ném vào tới Giá chư thi thể bên ngoài, còn chất đống không ít tạp vật, tỉ như một số trái cây loại hình. Dù sao, Giang Giá bây giờ trên cơ bản là đem nơi này xem như một cái không gian chứa vật đến sử dụng. Giang Giá đi tới cái kia Giá chư thi thể bên cạnh, giương tay vồ một cái, liền đem cái này to lớn Giá chư thi thể cho dơ lên. Hắn nhanh chân đi đến bên rìa tế đàn phía trên, đem Giá chư thi thể thả ở phía trên, chợt liền bắt đầu lòng tràn đầy mong đợi. Nghĩ đến lần trước kinh lịch, hắn thầm từ bắt đầu cầu nguyện lên. Hắn hiện tại đã đem thông thiên tam đồ, còn có phích lịch côn pháp đều cho tu luyện viên mãn. Lần này tế hiến, nếu có thể đến một phần càng cao cấp bậc công pháp liền tốt, dạng này tu vi của hắn liền có thể tiếp tục đột phá. Thực sự không được, đồ gửi đến tiện tay vũ khí cũng tốt ta. Tuy nhiên hắn lại tìm một cây côn gỗ cũng còn có thể được thông qua dùng, nhưng cũng không thể mỗi lần chiến đấu đều mang một đống gậy gỗ, làm hỏng một cái thì đổi một cái a. Ông. Tại Giang Giá ánh mắt mong chờ bên trong, Thái Cực Tế Đàn hào quang tỏa sáng, cái kia con lợn rừng thi thể rất nhanh biến mất. Trên tế đàn xuất hiện một cây gậy. Thấy thế, Giang Giá đôi mắt sáng rõ, cái này tế đàn thật có thể lòng muốn sự thành. Hắn không kịp chờ đợi tiến lên, đem cây gậy cầm lấy. Cái này cây gậy chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất, nhưng khi Giang Giá đem cầm lấy, lại phát hiện trọng lượng viễn siêu đằng trước. cái này một cây gậy tối thiểu đến có chừng 100 cân nặng. Này một ít trọng lượng, đối với phổ thông hầu tử tới nói, cái kia là căn bản không có hy vọng có thể cầm lên. Nhưng đối với hiện tại Giang Dã, nhưng là dễ như trở bàn tay. Hắn cầm lấy cây gậy, tử tế suy nghĩ. Cái này cây gậy toàn thân màu đen nhánh tỏa sáng. Chỉ là cầm trong tay, thì có một loại dày đặc cảm giác. Mình nếu là cầm cái này cây côn làm vũ khí, lại thi triển thích lịch quân pháp, chiến đấu năng lực không nói tăng lên gấp bội, tối thiểu cũng muốn tăng trưởng một mạng lớn a. Phổ thông yêu thú dù là da dày thịt béo, khẳng định cũng không đánh được chính mình một côn. Hắn còn thử tại cái này tế đàn không gian bên trong, dùng cây gậy vũ động lên. Đối với cái này cây côn, Giang Dã cảm thấy rất thuận tay, rất hài lòng. Tuy nói chỉ là thiết côn, không phải pháp khí, nhưng đối mình bây giờ tới nói, đã đầy đủ. Huống chi, hiện tại coi như cho mình một kiện pháp khí, mình bây giờ cũng là không dùng đến, ngược lại còn không bằng cái này thiết côn thực dụng. Sau đó hắn cầm lấy cây gậy, không kịp chờ đợi rời đi tế đàn không gian, ý thức lại lần nữa trở lại hoa quả sơn phía trên. Lúc này, trước mặt tiểu hồ ly chính chừng trong mắt, nhìn chòng chọc vào chính mình, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Nó còn đang nghi ngờ, vừa mới hai giỏ trái cây đến tột cùng đi nơi nào, làm sao lại đột nhiên biến mất đây? Đột nhiên, tiểu hồ ly trông thấy Giang Dã tay không bên trong, trống rông xuất hiện một cây gậy. Thấy cảnh này, tiểu hồ ly càng thêm chấn kinh. Gặp Giang Dã mở to mắt, nó lanh lợi réo lên không ngừng. Giang Dã nghe ra ý tứ của nó, là nói hắn vậy mà có thể đông dương biến ra đồ vật, thật sự là quá lợi hại. Giang Dã cười cười, cũng không có cùng nó giải thích chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, Giang Dã chính mình cũng giải thích không rõ, liên quan tới cái này tế đàn không gian nội tình. Chỉ biết là không gian này có thể thông qua hiến tế đồ vật, đến thu hoạch cần tài nguyên tu luyện. Hắn từ dưới đất đứng lên thần đến, liền lấy trung quanh đất trống, liền bắt đầu cơ múa. Hô, hô hô hô. Nhất thời, không khí bị thiết côn đánh gào thét liên tục, giống như là lao hổ gào thét. Trong lòng của hắn rất là hài lòng, hiện tại chính mình dù là tùy ý vung gậy, một gậy đi xuống lực lượng, cũng đầy đủ phổ thông yêu thú uống một hồ. Nếu là lại thi triển phích lịch quân pháp, uy lực tự nhiên chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Giang Dã luốt luốt thiết côn, sờ lên cằm suy tư một phen, nói, về sau thì kêu ngươi ô thiết côn. Có cây thiết côn này, lực công kích của chính mình muốn tăng trưởng mấy thành. Hiện tại, dù là Khả Nguyên Sơn những cái kia luyện tinh hóa khí đỉnh phong yêu quái tới, chính mình cũng không cần e ngại. Thậm chí, luyện thân phản hư cảnh giới yêu quái, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương đọ sức. Đáng tiếc, lần này chỉ lấy được binh khí, nếu là có thể lại đến một bộ hộ giáp loại hình thì tốt hơn. Một phen hưng phấn về sau, Giang Dã khôi phục bình tĩnh. Nhìn thoáng qua lần nữa biến đến ảm đạm thái cực tế đàn, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Muốn là cái này tế đàn có thể không hạn chế tế hiến tốt biết bao nhiêu, ta hiện tại liền có thể lại đi săn giết điểm yêu quái đến. Chợt, hắn thì ngồi ở bên rìa tế đàn phía trên, bắt đầu suy tư. Dựa theo hắn nguyên bản dự định, là không ngừng tiến về Khả Nguyên Sơn tiến hành đi săn, thậm chí muốn lợi dụng những cái kia yêu tộc thi thể hiến tế, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Bất quá bây giờ, hắn hoài nghi cái kia hôn thế ma vương cũng không phải là sơn tinh dạ quái, rất có thể có đặc thù bối cảnh, không thể không tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, thận trọng cân nhắc. Cẩn thận như vậy, cũng không phải bởi vì hắn sợ cái kia hôn thế ma vương. Trên thực tế, hôn thế ma vương thực lực tuy nhiên mạnh hơn chính mình, nhưng Giang Dã lại không sợ hắn. Bởi vì hắn thấy, mình bây giờ thực lực cũng đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, không được bao lâu, liền có thể bước vào luyện thần phản hư. Đến lúc đó dù là cùng hôn thế ma vương mặt đối mặt chiến đấu, cũng không cần sợ hãi, đánh không lại chí ít vẫn là có thể chạy trốn. Một khi hắn tiến thêm một bước, cái kia phản sát hôn thế ma vương cũng không phải là không được. Hắn lo lắng chính là, nếu như cái này hôn thế ma vương là bị thiên đỉnh hoặc là Phật môn phái tới, thực hành đi về phía tây kế hoạch. Cái kia tiến công hoa quả sơn hậu tử, khẳng định cũng là bọn hắn kế hoạch một vòng. Mà chính mình ở thời điểm này đối với hắn tiến hành ngăn cản, thậm chí đem hắn giết, không phải liền là tại trở ngại đi về phía tây kế hoạch. Nói như vậy, chính mình có thể liền thành Phật môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lấy Phật môn đối đi về phía tây kế hoạch coi trọng trình độ, rất có thể xuống tay với chính mình. Mình bây giờ này một ít thực lực, làm sao có thể cùng to lớn Phật môn đối kháng, quả thực là bỏ ngựa cản xe, tiến càng lây cây, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là, nếu như không đi đánh giết Khả Nguyên Sơn yêu quái, mình tại cái này hoa quả sơn phía trên, còn có chuyện gì có thể làm đâu. Cũng không thể lãng phí thời gian một tháng, ở chỗ này làm chờ lấy lần tiếp theo tế hiến A. Giang Dã trong lúc nhất thời phạm vào khó. Một phen suy tư sau đó, Giang Dã bỗng nhiên linh quang chợt hiện, vỗ hót một cái, là, ta làm sao chỉ mới nghĩ lấy ra ngoài gây sự. Dù là không đi ra gây sự, chỉ là tại hoa quả sơn phía trên, cũng có thể để cho ta mạnh lên A. Muốn trở nên mạnh hơn, cũng không nhất định phải thông qua thái cực tế đàn cái này một cái đường lối, cách khác có lẽ cũng có thể được đến thông. Chương 14, tìm hiểu tin tức. Hai cái thông tí viên hậu. Giang Dã trong đầu, đã nổi lên mấy cái, ngoại trừ thái cực tế đàn bên ngoài, có thể làm cho mình mạnh lên đường lối. Đầu tiên đường lối, thì là tới từ Lão Hầu. Lão Hầu tại hoa quả sơn phía trên sống nhiều năm như vậy, lại là luyện thần phản hư cường giả, hắn kiến thức rộng rãi, khẳng định biết không ít sự tình. Chính mình không có chuyện thời điểm, thì có thể đi tìm hắn nha, hiểu rõ hơn một số tin tức. Mặc dù biết những tin tức này không có thể làm cho mình trực tiếp mạnh lên, nhưng lại có thể làm cho mình biết người biết ta, tốt hơn ước đoán cụ thể, tránh cho phạm sai lầm. Chính mình thậm chí có thể trực tiếp đến hỏi hắn, có biết hay không cái kia hôn thế ma vương lai lịch. Sau đó, ngoại trừ Lão Hầu bên ngoài, trên núi bây giờ còn có hai cái thông tí viên hầu. Cái này hai cái thông tí viên hầu cũng không phải phổ thông nhân vật, một cái thực lực đạt tới luyện hư hợp đạo, một cái khác cũng đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong. Chính mình không có chuyện thời điểm, hoàn toàn có thể đi tìm bọn họ luận bàn, đạt tới đoán luyện chiến đấu kinh nghiệm mục đích. Đến mức Khả Nguyên Sơn bên kia, đã hiện tại Hỗn Thế Ma Vương cũng không có lập tức đối Hoa Quả Sơn phát động tiến công, chính mình vẫn là trước chớ đi chọc hắn. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Giang Giã không lại trì hoãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ra tế đàn không gian. Hắn đi ra tiểu hồ ly động huyệt, liền nghe phụ cận truyền đến tiếp liên tiếp không ngừng ấp úng thanh âm, còn có tiểu hồ ly gọi tiếng. Giang Giã nghe được, là tiểu hồ ly tại giám sát Giã Chư Yêu làm việc. Hắn gọi tới tiểu hồ ly, đối với nó phân phó nói, "Tiểu hồ ly, ta tạm thời rời đi một chuyến, ngươi ở chỗ này thật tốt giám sát hắn làm việc." Tiểu hồ ly líu ríu kêu một trận, để Giang Giã yên tâm, nó nhất định thật tốt giám sát, để Giã Chư vì Giang Giã kiến tạo ra một cái rộng thùng thình thoải mái dễ chịu đậu phủ. Giang Giã gật đầu, đối tiểu hồ ly hắn vẫn là hết sức yên tâm, sau đó liền rời khỏi nơi này, tiến về Thủy Liêm động tìm lão hầu đi. Rất nhanh, hắn liền đã tới Thủy Liêm động bên trong. Cái này Thủy Liêm động chỗ sâu trong nham thạch, cửa vào lại bị thác nước bao trùm, toàn bộ động đông ấm hè mát, mười phần thích hợp ở lại. Bởi vì Hoa Quả Sơn hầu tử quá nhiều duyên cớ, mỗi cái quần thể ở tại Thủy Liêm động bên trong, tuy nhiên cũng không chen chúc, nhưng cuối cùng vẫn là không tiện hỗn hợp cùng một chỗ. Cho nên, mỗi cái tộc quần ở giữa đều phân chia chính mình quần thể chỗ địa bàn, bình thường sẽ không lẫn nhau thông cửa. May ra Giang Giã bản thân liền là Bạch Mao Mã Hầu một cái quần thể, mặc dù bây giờ quyết định rời đi Thủy Liêm động, lập khác độc phủ, nhưng bây giờ trở về cũng không có bị ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền đi tới lão hầu chỗ địa bàn. Đã thấy lúc này, lão hầu đang nằm tại cùng một chỗ rộng rãi bằng phẳng trên tảng đá lớn, đầu gối lên cùng một chỗ tiểu thạch đầu, nằm ngáy o o, xem ra rất là dễ chịu. Giang Giã vô hắn, hô, lão hầu, mau tỉnh lại. Lão hầu bị hắn đánh thức, thấy là Giang Giã tìm đến mình, nghi ngờ nói, tiểu thạch đầu, ngươi lại tìm đến ta làm gì? Giang Giã nói, ta còn có một ít chuyện, muốn theo ngươi thỉnh giáo đây. Nghe nói như thế, lão hầu không khỏi có chút buồn bực. Chính mình mới vừa mới chìm vào giấc ngủ, liền bị đánh thức. Cái này tiểu thạch đầu, từ đâu tới đối nhiều như vậy vấn đề đâu? Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, chính mình vừa mới chủ động chỉ điểm Giang Giã. Bất quá đối với Giang Giã vấn đề, hắn cũng không có cự tuyệt trả lời, từng cái trả lời. Giang Giã một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, đều bị hắn cho trả lời. Duy nhất có chút tiếc nuối là, lão hầu cũng không rõ ràng cái kia Hỗn Thế Ma Vương là lai lịch gì. Càng về sau, Giang Giã nhìn lão hầu thực sự hơi không kiên nhẫn, liền đình chỉ tiếp tục hỏi tham dự định, chuyển mà nói rằng, "Lão hầu, ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút cái kia hai cái thông tí viên hầu?" Lão hầu cau mày nói, "Ngươi tìm bọn hắn làm gì?" Giang Giã nói chi tiết nói, "Ta muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút, tăng lên một chút chiến đấu kinh nghiệm." Nghe nói như thế, lão hầu vốn muốn cự tuyệt. Cái kia hai cái thông tí viên hầu, dù sao không phải Xích Khảo Mã hầu, cùng mình không phải một cái quân thể, hắn không muốn bởi vì Giang Giã khẩn cầu, liền đi phản ứng đối phương. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là có thể để Giang Giã quấn lên bọn họ, vậy mình không liền có thể lấy thoát khỏi Giang Giã, tự do tự tại ngủ sao? Sau đó, lão hầu lúc này gật đầu, "Tốt, ngươi bây giờ thì đi với ta đi." Sau đó, liền dẫn Giang Giã rời đi Bạch Mao Mã hầu địa bàn, tiến về Trưởng Tí Viên hầu địa bàn. Rất nhanh, liền đến Trưởng Tí Viên hầu địa bàn, gặp được một già một trẻ hai cái thông tí viên hầu. Lão hầu đối hai cái thông tí viên hầu nói ra, "Chúng ta tộc quần bên trong lại giáp tỉnh một cái Xích Khảo Mã hầu, hắn muốn cùng các ngươi luận bàn một chút." Lại đối Giang Giã nói ra, "Ngươi cùng bọn hắn luận bàn, cũng đừng đến phiền ta đây." Nói xong lời này, hắn thì cũng không quay đầu lại rời đi. Kể từ đó, hiện trường chỉ còn lại có Giang Giã cùng hai cái thông tí viên hầu. Nhìn lấy rời đi lão hầu, Giang Giã cùng hai cái thông tí viên hầu đều có chút xấu hổ. Hai cái thông tí viên hầu lúc trước Giang Giã gây ra chưa trở về thời điểm, bọn họ thì đã gặp Giang Giã, lúc này cũng chủ động cùng Giang Giã bắt chuyện lên. Bọn họ đối với Giang Giã rất tỉnh, cũng là rất vui vẻ. Tuy nói không phải cùng mình cùng một cái quân thể, nhưng tất cả mọi người là Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử, nhất là hiện tại, Hỗn Thế Ma Vương còn dự định tiến công Hoa Quả Sơn. Có dạng này một đồng bạn, thật là tốt sự tình. Biết Giang Giã mục đích tới nơi này, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý cái kia tuổi trẻ thông tí viên hầu, thực lực cùng Giang Giã một dạng, chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới, rất sảng khoái liền đáp ứng cùng Giang Giã luận bàn. Đến mức cái kia lớn tuổi một điểm lao thông tí viên hầu, đối hai con khỉ luận bàn cũng không có hứng thú gì, chỉ nói là nói, "Ta muốn đi ngủ, Tiểu Hương Tiêu, ngươi cùng Tiểu Thạch Đầu đi luận bàn đi." Sau đó, hắn thì trở lại chính mình trên tảng đá nằm xuống. Thấy thế, Giang Giã trong lòng im lặng, Hoa Quả Sơn những thứ này lao hầu tử, làm sao lại như thế ưa thích ngủ đâu. Hắn đối tuổi trẻ thông tí viên hầu nói ra, "Tiểu Hương Tiêu, vậy chúng ta đi bên ngoài luận bàn đi." Nghe vậy, Tiểu Hương Tiêu vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thủy Liêm động bên ngoài, một mảnh trên đất trống. Thông tí viên hầu Tiểu Hương Tiêu vũ khí cũng là một cây côn gỗ. Giang Giã gặp hắn cầm lấy gậy gỗ, tự nhiên không có ý tứ xuất ra thiết côn tới. Tuy nhiên đều là cây gậy, nhưng gậy gỗ cùng thiết côn hoàn toàn không phải một cấp bậc vũ khí, mình nếu là cầm thiết côn cùng hắn luận bàn, không phải liền là đang khi dễ hắn sao? Cứ như vậy, cũng vô pháp đạt tới mục đích của mình. Sau đó, hắn cũng tìm đến trước kia luyện tập sử dụng cái kia cây côn gỗ, chuẩn bị bắt đầu luận bàn. Từ ở hiện tại, hai người bọn họ tại Hoa Quả Sơn hầu tử bên trong đều là tương đối cường đại hai cái, đã mười phần nổi danh. Cho nên rất nhanh thì có thật nhiều cái khác hầu tử bị hấp dẫn tới, vây xem bọn họ chiến đấu. Thông tí viên hầu nhìn đến có nhiều như vậy hầu tử vây xem chính mình luận bàn, có chút hưng phấn lên, đối Giang Giã nói, "Tiểu Thạch Đầu, cùng ta luận bàn, ngươi cũng nên cẩn thận. Mặc dù là luận bàn, nhưng nếu là không cẩn thận, vẫn là có khả năng bị ta đả thương." Giang Giã đã hiểu, thông tí viên hầu trong lòng cũng không đem mình làm một cái cường lực đối thủ. Có điều hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ là gật đầu, "Tốt, tới đi." Nói xong lời này, thân hình hắn khẽ động, xách tốt hướng về thông tí viên hầu đánh tới. Chương 15, hắn nhưng là Xích Khảo Mã hầu, có thể kém sao? Giang Dã thân hình cũng không cao lớn, nhưng động trong tích tắc, lại cuốn lên một trận cuồng phong, khí thế được không dọa người. Thông Tí Viên Hầu thân thể cái đầu, xem ra muốn so Giang Dã cường tráng rất nhiều. Tuy nhiên hành động tốc độ không có Giang Dã nhanh, nhưng cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Hắn gậy gỗ nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng về Giang Dã rơi xuống. Một gậy này, Thông Tí Viên Hầu dùng tới 8 điểm lực lượng. Hắn thấy, chính mình chính là Thông Tí Viên Hầu, trời sinh lực lớn vô cùng. Cái này tiểu thạch đầu tuy nhiên thực lực cũng giống như mình, nhưng cùng mình đối kháng chính diện, chắc là phải bị chính mình áp chế. Bành! Hai cây gậy gỗ đụng vào nhau, bắn ra thanh thúy khô khốc tiếng vang. Để Thông Tí Viên Hầu kinh ngạc là, lực lượng của đối phương cũng so với mình không kém tiểu, chính mình chỉ dùng 8 điểm lực, lại còn có chút ngăn không được hắn. Cái này tiểu thạch đầu, lực lượng vậy mà không thấp hơn chính mình. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhất thời đi khinh thị ý tứ, toàn lực ứng phó lên. Đùng đùng không dứt. Theo hai người chiến đấu, hiện trường không ngừng bạo phát gậy gỗ tiếng va chạm, dẫn tới trung quanh hầu tử không ngừng thét lên. Lúc này Thông Tí Viên Hầu đã là sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng đối mặt Giang Dã, hắn như cũ chiếm cứ không được thượng phong. Trong lòng của hắn lại là kinh ngạc vừa khiếp sợ, không nghĩ tới cái này tiểu thạch đầu lực lượng vậy mà như thế cường đại. Hắn có lòng muốn thi triển càng cường thủ hơn đoạn, có thể là chính mình thực lực đạt đến nước này, chỉ luyện thì một thân lực lượng cường đại, còn có cứng rắn thể phách, lại không có cái khác càng nhiều thủ đoạn có thể vận dụng. Trong lúc nhất thời, Thông Tí Viên Hầu trong lòng rất là bất đắc dĩ. Trong tay hắn gậy gỗ không ngừng vung ra, đem trước mặt không khí đều cho chặn ngang chặt đứt, một đôi đại cước không ngừng đạp lên mặt đất, dẫn tới khối này đất chấn động liên tục. Nhưng hắn cây gậy, nhưng thủy chung không đụng tới Giang Dã, đều bị Giang Dã vững vàng chặn. Giang Dã tốc độ muốn so Thông Tí Viên Hầu mau hơn rất nhiều, không chỉ có thể thành thạo ngăn cản Thông Tí Viên Hầu tiến công, còn có thể ngăn cản đồng thời cấp tốc biến hóa phương vị cùng góc độ đối Thông Tí Viên Hầu phát động tiến công. Hắn cái này vừa tiến công, nhưng là làm cho Thông Tí Viên Hầu đáp ứng không xuể, đỡ trái hở phải. Tuy nhiên có thể ngăn cản Giang Dã đại bộ phận tiến công, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh trúng một chút. Tuy nói đây chỉ là luật bản, Giang Dã cũng không có hạ nặng tay, mà lại Thông Tí Viên Hầu bản thân thể phách cường đại, cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng hắn tại nhiều như vậy hầu tử trước mặt, không chỉ có không thể áp chế Giang Dã, ngược lại còn bị Giang Dã chế trụ, trong lòng vẫn là hết sức khó chịu. Giống. Thông Tí Viên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, tìm đúng một cái cơ hội, thừa dịp Giang Dã né tránh không kịp thời điểm, hướng về Giang Dã một côn đánh tới. Hắn thân thể cao lớn, lúc này sở hữu bắp thịt đều từng cục ngưng tụ, giống như là một đầu xuất động mãng xà, muốn đem Giang Dã đánh bại. Giang Dã thấy thế, cũng đích thật là né tránh không kịp, hắn vội vàng lấy côn ngăn cản. Lần này, hắn còn thi triển ra phích lịch côn pháp bên trong một số chiêu thức. Rất nhanh, hai cây côn va chạm lần nữa. Thông Tí Viên Hầu vốn là muốn một kích đánh tan Giang Dã, nhưng khi chính mình cùng đối phương cây gỗ va chạm, hắn nguyên bản dự đoán cục diện cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy Giang Dã đem cây gậy trong tay dựng lên, Thông Tí Viên Hầu đã cảm thấy chính mình đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà không bị khống chế thoát ly đối phương, ngược lại hướng xuống đất rơi xuống. Ầm. Mặt đất bị Thông Tí Viên Hầu một kích này, vậy mà trực tiếp bị nện mở một cái vài mét sâu hố to, bùn đất vẩy ra, đánh ở trung quanh hầu tử trên người chúng, đau bọn họ một trận gào khóc thảm thiết. Thông Tí Viên Hầu một gậy này, lực lượng 10 phần to lớn, nếu không phải trong tay hắn gậy gỗ là phẩm chất riêng mà thành, căn bản chịu không được cố lực lượng này. Giang Dã thành công tan mất Thông Tí Viên Hầu một gậy, hai tay lần nữa nắm chặt gậy gỗ, hướng về cánh tay người sau đánh tới. Côn ảnh như điện, Thông Tí Viên Hầu đến không kịp trốn tránh, tay bị Giang Dã một gậy đánh trúng, giống như là bị hỏa thiêu một dạng đau đớn. Hắn vội vàng nhặt lên gậy gỗ, ngăn cản Giang Dã tiến công. Giang Dã thừa dịp Thông Tí Viên Hầu bất lực ngăn cản, tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh, gậy gỗ thậm chí đều vung ra nói đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, nhưng hắn mỗi một tốt mang theo lực lượng, đều có thể so với Thông Tí Viên Hầu lúc trước sử xuất mỗi một tốt. Làm đến Thông Tí Viên Hầu hiện tại chỉ có ngăn cản phần, căn bản tìm không ra khe hở tiến hành phản kích. Rất nhanh, hắn liền bị Giang Dã côn ảnh một mực bao khỏa, giống như là bị nước bao khỏa một dạng. Thông Tí Viên Hầu trong lòng lo lắng, nhiều lần muốn phản kích Giang Dã, lại đều bị Giang Dã nắm lấy thời cơ, lần nữa áp chế. Tình cảnh này rơi ở chung quanh quan chiến hầu tử nhóm trong mắt, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn họ chỉ là trước đây không lâu mới biết được, Giang Dã thực lực cường đại, có thể hàng phục chư yêu, đối Giang Dã cũng không thế nào hiểu rõ. Nhưng là đối với Thông Tí Viên Hầu, cái này thành danh đã lâu đồng loại, lại là 10 phần hiểu rõ. Vốn cho là hai cái này luật bản, Thông Tí Viên Hầu khẳng định sẽ thắng được. Bây giờ thấy Thông Tí Viên Hầu ngược lại bị Giang Dã áp chế, đều giật mình không nhỏ. Chúng hầu tử đều ào ào nghị luận lên, không phải, ta không có nhìn lầm đi, Tiểu Hương Tiêu lại bị áp chế. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này tiểu thạch đầu làm sao lợi hại như vậy, Tiểu Hương Tiêu thế nhưng là Thông Tí Viên Hầu, khí lực rất lớn. Vốn cho là Bạch Mao Mã Hầu bên trong không có cái gì lợi hại hầu tử, không nghĩ tới lại có cái tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu thực lực này, tại chúng ta Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tử bên trong, cũng là rất lợi hại. Cũng không biết hắn có thể hay không đánh bại Tiểu Hương Tiêu. Vậy khỉ bên trong, lúc trước đem Giang Dã đưa đến trưởng Tí Viên Hầu địa bàn, để hắn cùng Thông Tí Viên Hầu so tài lao xích khảo mã hầu, lúc này cũng đang quan chiến. Vốn là hắn cũng muốn ngủ, không biết sao Giang Dã cùng Thông Tí Viên Hầu chiến đấu động tĩnh, vẫn còn có hầu tử nhóm tiếng thét chói tai, thực sự quá lớn, hắn bị nhao nhao ngủ không được, dứt khoát cũng bu lại. Nhìn đến Giang Dã lực lượng, còn có tốc độ đều cường đại như thế, đem cùng cảnh giới Thông Tí Viên Hầu đánh cho chưa có sức hoàn thủ, hắn cũng là hết sức hài lòng. Cái này tiểu thạch đầu, trước kia chỉ là tộc quần bên trong phổ thông một viên, cũng không thế nào xuất chúng. Thế nhưng là từ khi mấy tháng trước giác tỉnh, thực lực thì một đường lên nhanh, đạt đến hiện tại cái này cấp độ. Đợi một thời gian, hắn nói không chừng sẽ siêu việt chính mình. Thậm chí, nếu là khí vận đầy đủ, nói không chừng còn có thể thành tiên đâu. Lão Xích Hào Mã Hầu nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh vang lên một cái mà thanh âm, cái này tiểu hầu tử không tệ à, lại có phần này thực lực. Lão Xích Hào Mã Hầu trong lòng hơi động, quay đầu nhìn qua, phát hiện quả nhiên là Lão Thông Tý Biên Hầu. Hắn cũng cùng Lão Xích Hào Mã Hầu một dạng, bị chiến đấu nhau nhau ngủ không yên, dứt khoát liền đến quan chiến. Bây giờ thấy chính mình dạy dỗ nên Thông Tý Biên Hầu, vậy mà bị đối phương áp chế, cũng không có tức hồn hẹn, ngược lại lên tiếng tán thưởng. Lão Xích Hào Mã Hầu nghe được đối phương tán thưởng răng rã, đáp ý cười nói, đúng thế, hắn nhưng là Xích Hào Mã Hầu, có thể kém sao? Lão Xích Hào Mã Hầu cái này vừa nói, Lão Thông Tý Biên Hầu lập tức liền bó tay rồi. Lời nói này, giống như bọn họ Thông Tý Biên Hầu không bằng Xích Hào Mã Hầu giống như. Bất quá, hiện tại Thông Tý Biên Hầu đánh không lại Giang Dã là sự thật, hắn cũng liền lười nhắc cái cỏ, tiếp tục quan chiến. Nhìn lấy bị áp chế Thông Tý Biên Hầu, Lão Thông Tý Biên Hầu cũng biết, lần này luận bàn, Giang Dã khẳng định là người thắng lợi. Hắn âm thầm quyết định, chờ lần này luận bàn kết thúc về sau, có thể được thật tốt huấn luyện cái này tiểu Thông Tý Biên Hầu mới được. Chương 16, Hoa Quả Sơn đàn khỉ bại sư, Giang Dã điều kiện. Bầy khỉ vờn quanh trong sân, Giang Dã cùng Thông Tý Viên Hầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giang Dã vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, bởi vì chưa quen thuộc Thông Tý Viên Hầu con đường, cho nên càng nhiều hơn chính là tại phòng thủ, cũng không nóng nảy tiến công. Bất quá bây giờ, trải qua một phen giao thủ, hắn đã nhìn ra, Thông Tý Viên Hầu tuy nhiên cũng là luyện khí hóa thần viên mãn, nhưng hắn tựa hồ cũng không có tu luyện cái gì tốt công pháp và kỹ năng, cho nên ngoại trừ phòng ngự lực cao, lực lượng đại bên ngoài, không còn chỗ thích hợp. Nhưng là mình đâu, bởi vì tu luyện Thông Thiên Tam Đồ, còn có phích lịch côn pháp duyên cớ, không chỉ có phòng ngự lực cùng lực lượng cường đại, tại tốc độ, côn pháp phương diện, muốn thắng qua đối phương rất nhiều. Đây cũng là đối phương bây giờ bị chính mình đè lên đánh nguyên nhân. Mắt thấy Thông Tý Viên Hầu không có sức hoàn thủ, Giang Dã cũng không có ý định tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Hắn bắt lấy một thời cơ, trong tay gậy gỗ đột nhiên hướng về Thông Tý Viên Hầu ở ngực đâm tới. Thông Tý Viên Hầu kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng không ngờ Giang Dã gậy gỗ giống như là linh xà một dạng, đột nhiên thu hồi, đem hắn gậy gỗ đâm bay ra ngoài. Cứ như vậy, Thông Tý Viên Hầu không có vũ khí, liền càng thêm không phải Giang Dã đối thủ. Thông Tý Viên Hầu tuy nhiên trong lòng khắc phục, nhưng cũng biết thực lực của mình cũng là so ra kém đối phương. Hắn chỉ có thể vào đầu đút hai, buồn bực nói, ta nhận thua. Giang Dã cũng thu hồi gậy gỗ, cười nói, không tệ, trận này luận bàn rất đã. Trung quanh, cái khác hầu tử mắt thấy Thông Tý Viên Hầu bị Giang Dã đánh bại, đều ào ào kêu lên tốt tới. Từ hôm nay trở đi, Giang Dã trong lòng bọn họ địa vị thẳng tắp tăng lên, vượt qua Thông Tý Viên Hầu địa vị. Nghe được trung quanh đối Giang Dã tiếng khen, Thông Tý Viên Hầu trong lòng ngược lại là không có gì phiền muộn tâm tình. Hắn chỉ là tò mò đối Giang Dã hỏi thăm, tiểu thạch đầu, ngươi vừa mới thi triển tựa hồ là một môn côn pháp à? Là ai dạy ngươi bộ này côn pháp, có thể hay không để cho hắn cũng dạy một chút ta? Thông Tý Viên Hầu đối với mình bại bởi Giang Dã nguyên nhân rất rõ ràng, thì là tốc độ của đối phương, còn có hắn côn pháp thắng qua chính mình. Vì đề cao thực lực của mình, hắn không tiếc đôi Giang Dã mở miệng. Giang Dã đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, những này là chính mình thông qua Thái Cực Tế Đàn lấy được, mặt dày mày dạn nói ra, cái này môn côn pháp à, là ta tự sáng tạo ra. Lời vừa nói ra, Thông Tý Viên Hầu rất là chấn kinh. Cái này tiểu thạch đầu, vậy mà như thế lợi hại, sáng tạo ra lợi hại như vậy côn pháp. Chắc không được hắn lợi hại như vậy nha. Thông Tý Viên Hầu trong lòng, đối với Giang Dã bất mãn trong nháy mắt biến mất, bị nồng đậm khâm phục lấp đầy. Hắn tiến tới góc mặt, cầm thật chặt Giang Dã tay, khẩn cầu, tiểu thạch đầu, ngươi có thể hay không dạy một chút ta bộ này côn pháp, ta cũng muốn học. Giang Dã vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, cảm thấy trợ giúp cái này Thông Tý Viên Hầu tăng cường thực lực, đối với mình cũng có chỗ tốt. Vừa đến, Thông Tý Viên Hầu mạnh lên về sau, chờ Hỗn Thế Ma Vương bọn họ đến xâm chiếm Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn cũng càng có chống tự năng lực. Thứ hai, chính mình dạy hắn phích lịch quân pháp, liền thành sư phó của hắn, hắn khẳng định cũng phải nghe mệnh với mình. Thứ ba, hắn mạnh lên về sau, cũng có thể tiếp tục cùng chính mình luận bàn, cho mình làm buổi luyện. Sau đó Giang Dã thẳng thắn chút đầu, nói ra, có thể. Trung quanh, cái khác hầu tử mắt thấy Giang Dã đồng ý Thông Tý Viên Hầu khẩn cầu, muốn truyền thụ cho hắn quân pháp, mỗi một cái đều là không ngừng hâm mộ. Bọn họ hào hào xuống tới, đối Giang Dã liên thanh khẩn cầu, tiểu thạch đầu, cũng đem quân pháp dạy cho ta đi. Ta cũng muốn học quân pháp. Chúng ta cũng muốn biến đến cùng ngươi một dạng lợi hại. Dạy dạy cho chúng ta đi. Thì liền Lao Thông Tý Viên Hầu thấy cảnh này cũng có chút tâm động. Hắn tuy nhiên có luyện hư hợp đạo thực lực, nhưng thủ đoạn lại không so Thông Tý Viên Hầu nhiều. Nếu để cho hắn cùng Giang Dã chiến đấu, sử dụng cũng sẽ là phương thức giống nhau. Cho nên đối với Giang Dã quân pháp cũng là rất thèm nhỏ dãi. Một bên Lao Xích Hào Mã Hầu thấy thế cười hắc hắc, ta nói ngươi có phải hay không cũng muốn học quân pháp kia? Muốn học liền đi mà. Lao Thông Tý Viên Hầu cũng nhìn ra đối phương đang nhạo báng chính mình, nhẹ hư một tiếng, ta mới không đi, để Tiểu Hương Tiêu học xong sẽ dạy ta. Nghe nói như thế, Lão Xích Hào Mã Hầu một mặt im lặng, dứt khoát không để ý tới cái này vô lại lão hầu. Giang Dã chính mình kỳ thật cũng không nghĩ tới, ngoại trừ Thông Tý Viên Hầu bên ngoài, Hoa Quả Sơn phía trên lại còn có nhiều như vậy hầu tử, đều bị chính mình côn pháp hấp dẫn. Phải biết, chính mình trước kia tu luyện Thông Thiên Tam Đồ thời điểm, cho dù là tại dưới mí mắt bọn hắn tu luyện, bọn họ cũng không có hứng thú. Muốn đến lần này là chính mình đánh bại Thông Tý Viên Hầu, để bọn hắn đại thụ rung động, mới sẽ như thế tích cực. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hoa Quả Sơn nhiều như vậy hầu tử, tuy nhiên thực lực đều không mạnh, nhưng nếu là đều có thể học được phích lịch quân pháp, vậy cũng có thể tăng lên một đoạn chiến lược. Bất quá, hắn lại cũng không tính tùy tiện truyền thụ, mà chính là mở miệng nói ra, ta cái này quân pháp chỉ muốn mọi người muốn học, ta đều có thể dạy, nhưng là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, các ngươi trước hết hoàn thành ta một cái điều kiện. Chúng khỉ hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu Giang Dã nói tới bữa trưa là có ý gì. Thông thí viên hầu ngược lại là đại khái nghe rõ, quan trọng vẫn là Giang Dã sau cùng nói tới điều kiện. Hắn mở miệng lớn tiếng hỏi, điều kiện gì? Giang Dã cười hắc hắc, nói ra, các ngươi như biết, nhân tộc bên trong, bái sư học nghệ là cần cho sư phụ chuẩn bị bỏ tu. Cái gọi là bỏ tu, cũng là bái sư lễ, ta nói như vậy, các ngươi đã hiểu a? Chúng khỉ lập tức hiểu được, nguyên lai Giang Dã là muốn bọn họ chuẩn bị lễ vật a. Đối với cái này, bọn họ ngược lại là không có cảm giác có cái gì không đúng, ngược lại cảm giác là chuyện đương nhiên. Chỉ là, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết mình cần phải chuẩn bị dạng gì bái sư lễ đến đưa cho Giang Dã. Thông thí viên hầu một trận vò đầu đút hai, lo lắng hỏi, ngươi muốn dạng gì bái sư lễ? Giang Dã lại nói, bái sư lễ chính là mọi người tâm ý, mọi người cũng không cần gấp, ta cho các ngươi thời gian một tháng đi chuẩn bị. Không quản các ngươi là tìm cho ta một số ăn cực kỳ ngon linh quả cũng tốt, vẫn là tìm cho ta một ít linh thảo linh dược cũng được, dù sao chỉ cần là mọi người dụng tâm chuẩn bị đồ vật, ta đều ưa thích. Trước đó, ta trước tiên có thể dạy các ngươi quân pháp, chờ một tháng sau các ngươi lại đem bái sư lễ cho ta liền tốt. Rõ chưa? Chúng khỉ hào hào giật mình, cùng kêu lên hô to, minh bạch. Vậy khỉ bên trong lão xích khảo mã hầu thấy cảnh này, lại là có chút dở khóc dở cười, thầm mắng Giang Dã lão cá. Cái này tiểu hầu tử ngoài miệng nói mọi người dụng tâm chuẩn bị đồ vật hắn đều ưa thích, nhưng trước đó lại nói ăn ngon linh quả, còn có linh thảo linh dược. Cứ như vậy, cái khác tiểu hầu tử tự nhiên cũng sẽ vô ý thức hướng về cái phương hướng này đi tìm. Giang Dã hài lòng cười cười, nói, như vậy, ngày mai chúng ta liền chính thức bắt đầu luyện tập quân pháp, các ngươi hôm nay trước hết chuẩn bị cho mình một cái thích hợp cây vậy. Theo Giang Dã một câu, hoa quả sơn phía trên hầu tử nhóm giống như là thủy triều một dạng lui ra, đều đi đốn tuổi lấy cây, tìm kiếm phù hợp cây vậy của mình. Giang Dã nhìn lấy những thứ này hầu tử thối lui, tự nhiên cũng ý thức được, mình bây giờ đã trở thành hoa quả sơn nổi danh hầu tử. Trước đó muốn phải khiêm tốn dự định, hiện tại là triệt để ngâm nước nóng. Nếu là lúc trước, hắn đoán chừng sẽ lo lắng, chính mình biểu hiện như thế nổi bật, sẽ không khiến cho thiên đình hoặc là Phật môn cường giả chú ý. Muốn là nói như vậy, có thể hay không cho mình dẫn tới phiền phức. Nhưng từ khi lão xích khảo mã hầu cùng hắn nói, hoa quả sơn bảy khỉ bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có mở linh khiếu hầu tử xuất hiện, hắn thì bình thường trở lại. Dù sao, dựa theo lão xích khảo mã hầu nói, những cái kia mở linh khiếu hầu tử, cơ bản đều cùng mình bây giờ một dạng, tại bảy khỉ bên trong hiện lộ tài năng. Nhưng cho đến tận này chết oan chết uổng, cũng chỉ có cái kia xích khảo mã hầu mà thôi. Mà hắn chỗ lấy tử, cần phải cũng không phải là bởi vì hắn bản thân năng lực, chỉ bất quá bất hạnh dính vào Phật môn kế hoạch mà thôi. Trừ cái đó ra, cái khác mở linh khiếu hầu tử, hiện tại cũng còn sống được thật tốt tốt. Cái này đủ để chứng minh, Phật môn cùng thiên đình không có nhảm chán như vậy một mực tại chú ý hoa quả sơn. Có lẽ tại bầy khỉ trong mắt, mình bây giờ rất lợi hại. Nhưng là tại những cái kia tiên Phật trong mắt, chính mình vẫn như cũng là một con run rế, bất quá là so cái khác con kiến hôi lợi hại một chút mà thôi, căn bản không đáng động thủ. Nghĩ tới những thứ này, Giang Dã cũng liền không lo lắng, ngược lại buông ra rất nhiều. Chính mình trước đem những này hầu tử cho bắt đầu luyện, tăng trưởng thực lực của bọn hắn. Cứ như vậy, không những có thể cho mình bồi luyện, không có chuyện thời điểm chiến đấu, tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm. Quay đầu thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ cũng có thể cho chính mình một số trợ giúp. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là hắn cho hầu tử nhóm bố trí nhiệm vụ, trong một tháng chuẩn bị cho hắn một phần bái sư lễ. Kể từ đó, hắn tương đương phát động đầy khắp núi đồi hầu tử, cho hắn tìm kiếm thích hợp tế phẩm. Một tháng sau, đúng lúc cũng là hắn lần sau tế hiến thời gian, hắn đối với cái này vẫn là rất chờ mong. Chương 17, lão ma áp dương tuyệt kỹ, cầu mệnh thuật. Hôm sau, Giang Dã dậy thật sớm, đi tới thủy liêm động bên ngoài trên đất trống. Lúc này, bầy khỉ đã sớm tập kết hoàn tất, ngàn vạn hầu tử trong tay đều dẫn theo một cây côn gỗ, hiển nhiên đều muốn cùng Giang Dã học tập côn pháp. Hắn nhìn về phía bầy khỉ bên trong, liền thấy Giang Dã chính cao giọng mở miệng, hiện tại chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Có điều, trước đó, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, về sau các ngươi cũng không cần lại kêu ta tiểu thạch đầu, ta cho mình lấy cái tên mới, gọi Giang Dã. Về sau các ngươi đều gọi ta Giang Dã. Giang Dã, Giang Dã, Giang Dã. Chúng khỉ cũng không hỏi nguyên do, chỉ là ào ào hô to Giang Dã hai chữ. Giang Dã hài lòng cười một tiếng, lúc này hạ lệnh, tốt, ta hiện tại liền bắt đầu dạy các ngươi côn pháp. Các ngươi trước tản ra, sắp hàng chỉnh tề tốt. Bầy khỉ liền phân tán ra đến, tại Giang Dã chỉ huy phía dưới, mỗi người bọn họ vòng ra một khối nhỏ nhi địa bàn, lấy làm luyện tập. Giang Dã cứ dựa theo trong đầu trí nhớ, bắt đầu giảng dạy lên. Hắn thích lịch quân pháp, hiện tại đã nắm giữ không sai biệt lắm. Mà đám này hầu tử trước đó, mặc dù không có bất luận cái gì học tập côn pháp cơ sở, nhưng hầu tử tựa như trời sinh đều là chơi cây gậy hảo thủ, cho nên Giang Dã giáo sư quá trình rất là thuận lợi. Nơi xa, lão xích khảo mã hầu đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn lấy đại xuất danh tiếng Giang Dã, trong mắt nhưng dần dần nổi lên vẻ lo lắng. Cái này tiểu hầu tử trung quy là điệu thấp không xuống, cũng không biết là phúc là họa. Rất nhanh, lão hầu cũng liền thu hồi ánh mắt. Thôi, dù sao bất kể như thế nào, đều là hắn lựa chọn của mình. Ban đêm hôm ấy, Giang Dã trở lại thủy liêm động bên trong. Tiểu hồ ly bên kia mới đậu phụ, mới vừa vặn đào hai ngày, hắn còn ở không được, tạm thời tự nhiên chỉ có thể trở lại thủy liêm động bên trong tới. Thủy liêm động bên trong, hầu tử nhóm nổn ngang lộn xộn nằm, đều tại nằm ngáy ho ho. Giang Dã cũng cảm giác rất là mỏi mệt, hắn hôm nay dạy một ngày quân pháp, hiện tại cũng cảm giác toàn thân bủn rủn, đang chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc. Không muốn lao xích khảo mã hầu, lại vào lúc này bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn. Chớ ngủ trước, cùng ta tới đây một chút. Lao xích khảo mã hầu vứt xuống một câu nói như vậy, quay người thì hướng về thủy liêm động đi ra ngoài. Giang Dã không biết hắn tại sao lại thay đổi thái độ bình thường, hơn nửa đêm không ngủ được muốn làm gì. Bất quá, Giang Dã vẫn là đứng dậy đi theo. Đi vào thủy liêm động chỗ sâu, một chỗ yên lặng trong góc. Lão Xích Hào Mã Hầu tại trên một tảng đá ngồi xuống, để Giang Dã cũng ngồi xuống. Giang Dã lúc này mới hỏi, "Lão Hầu, ngươi hơn nửa đêm gọi ta tới, có chuyện gì?" Lão Hầu một mặt nghiêm túc nói ra, "Ngươi cái này tiểu bị hầu, nhớ kỹ ta đến đón lấy nói tới mỗi một câu." Sau đó, hắn liền bắt đầu đọc lên từng câu thâm ảo khẩu quyết. Giang Dã càng nghe càng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này tựa hồ là một loại nào đó thuật pháp khẩu quyết. Hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bắt đầu ghi lại. Khẩu quyết cũng không coi là bao nhiêu phức tạp, rất nhanh Lão Hầu thì niệm xong, Giang Dã nhớ đến 7-8 phần, thuật lại một lần, bị Lão Hầu đốn nắn một lúc sau, liền cũng nhớ kỹ. Giang Dã nhịn không được hỏi, "Lão Hầu, đây là cái gì?" Lão Xích Hào Mã Hầu nói ra, "Đây là ta căn cứ Xích Hào Mã Hầu thiên phú, tự mình cảm ngộ đi ra một loại thuật pháp." Giang Dã ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai a, đây quả thật là một loại thuật pháp. Hắn kích động hỏi, "Cái này thuật pháp tên gọi là gì? Còn có, nó có tác dụng gì?" Lão Xích Hào Mã Hầu lại nói, "Cái này thuật pháp tên là Cẩu Mệnh Thuật, tác dụng cũng là dùng để bảo mệnh." Giang Dã ngạc nhiên, không nghĩ tới thế mà còn có loại này thuật pháp. Bất quá, nghĩ đến cái này thuật pháp là Lão Hầu tự sáng tạo, dựa theo Lão Hầu tính cách, lấy như thế một cái tên, tựa hồ cũng rất hợp lý. Sau đó, tại hắn truy vân phía dưới, Lão Hầu nói rõ một chút cái này Cẩu Mệnh Thuật tác dụng. Nguyên lai đây là một loại muốn nhờ âm dương chi lực mới có thể thi triển thuật pháp tác dụng cũng là mê huyễn, thu liễm khí tức. Này thuật cũng không có cái gì uy lực công kích, nhưng tu luyện tới đầy đủ cao cảnh giới, lại có thể tiến vào giả giống như chết, đem chính mình ngụy trang thành tảng đá đồng dạng, thậm chí có thể lừa qua địa phủ âm thần. Dù là tu vi cao hơn chính mình người, cũng chưa chắc có thể dò xét ra manh mối gì. Thuật pháp như vậy, phóng nhãn toàn bộ thế giới có lẽ chỉ tính là tiểu thuật, nhưng đây tuyệt đối xem như Lão Hầu áp dương tuyệt kỹ. Hắn truyền thụ cho Giang Dã, chỉ là muốn để Giang Dã nhiều một chút sống sót năng lực. Giang Dã biết được đây hết thảy, âm thầm cảm động sau khi, cũng là quyết tâm nhất định muốn thật tốt học được này thuật. "Tốt, ngươi về đi ngủ đi." Lão Xích Hào Mã Hầu đứng dậy, chắp tay sau lưng, không người, liền xoay người hướng về Thủy Liêm Động chi đi ra ngoài. Thấy thế, Giang Dã nhịn không được hô một tiếng, "Lão Hầu, ngươi đi đâu vậy?" "Đương nhiên là ra đi ngủ." Lão Xích Hào Mã Hầu cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, "Không ngủ thêm chút nữa, hấp thụ nhiều một số Nhật Nguyệt tinh hoa, khi nào có thể đột phá luyện hư hợp đạo, làm sao có thể bảo vệ ngươi cái này một con kỳ nhỏ." Giang Dã lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, Lão Hầu bình thường cả ngày nằm ngáy o o, lại là đang hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa. Như thế nói đến, Hoa Quả Sơn phía trên nhiều như vậy lão hầu tử, ngày bình thường tại chẳng lẽ đều là đang cố gắng tu luyện. Đến đón lấy đại thời gian nửa tháng, Giang Dã liền một mực đợi tại Hoa Quả Sơn phía trên. Ban ngày, hắn tiếp tục giáo sư những thứ này hầu tử luyện tập quân pháp. Đến buổi tối, hắn thì là nghiên cứu Lão Xích Hào Mã Hầu truyền thụ cho Cẩu Mệnh Thuật. Ngay từ đầu hắn căn bản không biết tu luyện như thế nào cái này Cẩu Mệnh Thuật, chỉ có thể mặt dạy mày dạn cùng lão hầu thỉnh giáo, cũng là rất nhanh liền tìm tòi đến một chút bí quyết. Bởi vì những thứ này hầu tử trước đây không có bất kỳ cái gì cơ sở, vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, triển hiện ra thành quả đều là 8 lạng nửa cân, không hề có sự khác biệt chỗ. Bất quá về sau, làm Giang Dã tiếp tục truyền thụ cho nửa tháng sau liền phát hiện, bầy khỉ bắt đầu cao thấp không đều, xuất hiện một số khác biệt. Những thứ này khác biệt, tự nhiên đều là hiện ra ở côn pháp phía trên. Có hầu tử thiên phú rất tốt, đối Giang Dã giáo sư lĩnh ngộ rất nhanh, tiến bộ tự nhiên là lớn. Nhưng là có hầu tử lại không được, cho dù là một cái phân đoạn đều muốn học hảo mấy cái ngày thời gian, mười mấy ngày trôi qua, tiến độ lạc hậu cái khác hầu tử một mảng lớn. Mà tiến bộ nhanh hầu tử bên trong, biểu hiện đột xuất nhất, dĩ nhiên chính là Thông Tí Viên Hầu. Hắn có thể trở thành Thông Tí Viên Hầu, cũng đột phá đến luyện khí hóa thần đỉnh phong cảnh giới, thiên phú tự nhiên viễn siêu cái khác hầu tử. Trước đó chỉ bất quá khổ vì không có người giáo thụ, cho nên sẽ không những chiêu thức này mà thôi. Nhưng bây giờ hắn có Giang Dã truyền thụ quân pháp, tăng thêm tập trung tinh thần chuyên tâm luyện tập, tiến bộ tự nhiên thần tốc. Hắn chỉ luyện tập thời gian nửa tháng, liền có thể nương tựa theo mới học phích lịch quân pháp, cùng Giang Dã đánh có đến có trở về. Giang Dã cũng thông qua cùng hắn chiến đấu, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đối với cái này, Thông Tí Viên Hầu tự nhiên hết sức cao hứng, đối Giang Dã rất là cảm kích. Trừ hắn ra, còn có một số cái khác thông minh hầu tử, cũng đều trình độ nhất định thể hiện ra không tệ thiên phú. Chương 18, tu luyện Cẩu Mệnh Thuật, nhu đồ mới công pháp. Đang dạy hầu tử nhóm quá trình bên trong, Giang Dã xác nhận một việc. Cái kia chính là nhờ vào Hoa Quả Sơn phía trên ưu việt hoàn cảnh, cái này Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử, xuất sinh nhục thân thì đạt đến luyện tinh hóa khí tầng thứ. Một chút tu luyện, trên cơ bản cũng liền có thể đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới. Mà giống như là Lao Xích Khảo Mã Hầu cùng Lao Thông Tí Viên Hầu dạng này, mở linh khiếu hầu tử thì là sẽ lục lọi ra một số phương pháp tu luyện. Thông qua một chút thời gian tích lũy, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, bọn họ chậm rãi cũng liền có thể đạt tới luyện thần phản hư. Đến mức cảnh giới cao hơn luyện hư hợp đạo, thậm chí đắc đạo thành tiên, cái kia liền cần thu hoạch được càng hoàn chỉnh tu luyện phương pháp, hoặc là có cái gì đặc thù cơ duyên. Một ngày này, vừa vặn là Giang Dã giáo sư bảy khỉ côn pháp 29 ngày. Chỉ là hôm nay Thủy Liêm động trước, cũng không có giống như ngày thường, tất cả hầu tử đều tại luyện tập côn pháp, mà chính là chống ra một khối đất trống, đông đảo hầu tử dẫn theo cây gậy của mình, ở trên không địa ngoại bơi xem. Mà hư không trong đất, Giang Dã một cái khỉ đứng thẳng, cùng đối diện 10 con khỉ giằng co, nghiêm chỉnh là một bộ muốn so tài chẳng cảnh. Đối diện 10 con khỉ, dẫn đầu cũng là Thông Tí Viên Hầu, mà còn lại 9 cái tiểu hầu tử, đều là trừ Thông Tí Viên Hầu bên ngoài, biểu hiện tốt nhất 9 cái. Nhanh một tháng trôi qua, Giang Dã cố ý an bài trận này luận bàn, chuẩn bị khảo nghiệm chính mình, cũng khảo nghiệm thông tí viên hầu bọn họ. Đối với cái này mười con khỉ, Giang Dã hiện tại cũng không dám kinh thường. Tuy nhiên bọn họ đều là đồ đệ của mình, nhưng tiếp thời gian gần một tháng học xuống tới, đã nắm giữ cơ bản phích lịch côn pháp tinh yếu, lại thêm số lượng đông đảo, cho dù là hắn cũng không dám kinh thường. Đương nhiên, Giang Dã cũng không sợ đối phương, hai tay nắm ở gậy gỗ, lên tiếng nói, tới đi. Thông tí viên hầu bọn họ rõ ràng thương lượng chiến thuật, cũng không trực tiếp đối Giang Dã phát động tiến công, mà chính là phân tán ra đến, đem Giang Dã làm thành một vòng tròn. Chợt cùng nhau ra tay, 10 cây côn gỗ theo bốn phương tám hướng, hướng về Giang Dã rơi xuống. Giang Dã đối với trước mặt 5 cây côn gỗ quét qua, chỉ nghe thấy ngũ thanh thanh thúy khô quát tiếng vang, 5 cái tiểu hầu tử gậy gỗ vậy mà đều bị quét lái đi ra ngoài. Giang Dã chợt quay người, lại hướng về sau lưng 5 cây côn gỗ quét tới. Lần này, 4 cái tiểu hầu tử đều bị đẩy lui, thông tí viên hầu cũng rất nhanh ổn định, gậy gỗ lần nữa đánh tới. Đi qua cái này tiếp gần một tháng luyện tập, thông tí viên hầu hiện tại côn pháp so trước đó lợi hại rất nhiều. Lực lượng còn là lớn như vậy, đồng thời 10 phần linh động. Tuy nhiên như cũ so ra kém Giang Dã, nhưng cũng đầy đủ để Giang Dã đối phó phía trên một trận. Lúc này, còn thừa 9 con khỉ cũng chậm lại, lần nữa đem Giang Dã vây quanh, 9 cây côn gỗ cùng nhau dò ra, đâm hướng Giang Dã toàn thân các nơi. Giang Dã cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực, trong lòng của hắn ngược lại cao hứng, trong tay gậy gỗ huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, cước bộ không ngừng xê dịch, ứng phó 10 con khỉ tiến công. Trận này luận bản tiếp tục kéo dài, Giang Dã tốc độ nhanh thậm chí xuất hiện tàn ảnh, mỗi một cây hướng trên người hắn đánh tới gậy gỗ đều bị hắn chặn lại hoặc là né tránh. Tại làm đến những thứ này đồng thời, hắn còn có thể thỉnh thoảng phát động phản kích, cho 10 cái tiểu hầu tử làm đến luôn cuống tay chân. Như thế kéo dài sau một lát, 9 cái tiểu hầu tử cũng có chút lực kiệt, thế công đều có chút chậm lại. Chỉ có thông tí viên hầu còn có thể cùng Giang Dã dây dưa tiếp. Nhưng là lại sau một lúc lâu thời gian, thông tí viên hầu cũng là dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, 9 cái tiểu hầu đã mệt sức cùng lực kiệt. Lại nhìn Giang Dã đâu, dũng mãnh trình độ giống nhau lúc trước. Trong tay hắn trường côn không ngừng múa, cảm nhận được áp lực càng ngày càng nhỏ, phát động phản kích số lần càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, thì có 2 cái tiểu hầu tử gậy gỗ bị nó đánh trúng, không bị khống chế bay ra ngoài. Còn lại 7 con tiểu hầu tử rất nhanh cũng bị hắn lấy khác biệt phương thức đánh bại. Sau cùng chỉ còn lại có thông tí viên hầu còn đang giãy giụa. Giang Dã nhìn ra, thông tí viên hầu đã sức cùng lực kiệt, không chỉ có tốc độ thấp xuống một nửa, côn phía trên mang theo lực lượng cũng so trước đó nhỏ đi rất nhiều. Dù là như thế, hắn vẫn là tại kiên trì đối địch, không có ngã xuống. Đối với thông tí viên hầu phần này kiên quyết, Giang Dã ngược lại là hài lòng. Bất quá, hắn thủ hạ lại không có lưu tình. Chỉ thấy trong tay hắn côn đột nhiên tăng lực, thông tí viên hầu gậy gỗ cũng bị đánh bay ra ngoài. Trận này chiến đấu kịch liệt, cuối cùng vẫn Giang Dã thắng được. Tốt. Giang Dã quá lợi hại. Trung quanh vây xem chú khỉ, lập tức buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô, ào ào vì Giang Dã gọi tốt. Trận chiến đấu này, bọn họ đều là toàn bộ hành trình mắt thấy, nhìn hoa mắt, cảm xúc bành trướng. Nhìn tận mắt Giang Dã lấy thiếu địch nhiều, sau cùng đánh trả bại địch nhân. Chú khỉ trong lòng đối Giang Dã sùng kính chi tình, lần nữa tăng lên. Thông tí viên hầu nghe được tiếng hoan hô, trong lòng rất là khâm phục, đối Giang Dã nói, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại đến một trận. Thấy hắn như thế không chịu thua, Giang Dã cũng là trong lòng bất đắc dĩ, cũng không có đáp ứng, không cần, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Các ngươi tiếp tục luyện đi, ta muốn trở về ngủ một hồi. Mặt khác, rất nhanh một tháng thời gian sắp đến, các ngươi cũng đừng quên chuẩn bị bái sư lễ. Nói xong, hắn liền hướng về rời đi nơi đây, hướng về động phủ của mình trở về. Thấy thế, thông tí viên hầu còn muốn ngăn trở, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là đã ngừng lại. Hoàn toàn chính xác, Giang Dã cũng là mạnh mẽ hơn chính mình, dù là lại đến một trận, chính mình vẫn là sẽ bị hắn đánh bại dễ dàng. Cùng chấp nhất ở trước mắt thắng thua, không bằng nắm chặt luyện tập, tranh thủ sớm ngày bắt kịp hắn. Càng quan trọng hơn là, Giang Dã vừa mới nói tới bái sư lễ, hắn đến bây giờ cũng còn chưa chuẩn bị xong, lúc này nghe được Giang Dã nhắc lên, cũng là không khỏi đau đầu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không luyện tập lại côn pháp, mà chính là vào đầu suy tư. Cái khác hầu tử thấy thế cũng là ảo ảo vào đầu bứt tai, cũng đều ảo ảo nghị luận lên. Bọn họ có đã chuẩn bị xong, có cùng thông tí viên hầu một dạng, còn không có chuẩn bị tốt. Lúc này bọn họ đều muốn nhìn một chút mọi người mỗi người chuẩn bị là cái gì. Giang Dã rời đi bầy khỉ, một đường hướng về động phủ của mình đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới động phủ trước đó. Động phủ này đi qua tiểu hồ ly giám sát, còn có gia chư yêu ra sức khai quật, hiện tại đã hoàn toàn thành hình, y theo răng rớp. Mặc dù không có thủy liêm động rộng như vậy mở, nhưng chỉ có Giang Dã một cái khỉ ở lại, cũng là vô cùng thoải mái. Mà lại cái này động phủ vị trí địa phương rất là ẩn nấp, còn có một gốc cây liễu lớn che lấp, không dễ dàng bị phát hiện. Người bình thường như là lần đầu tiên đến Hoa Quả Sơn, dù là đi qua trùng quanh đây, cũng rất khó phát hiện động phủ của mình. Giang Dã đang muốn vào động phủ, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên thở hổn hển thanh âm. Hắn xoay người, liền gặp Dã Chư Yêu còn có tiểu hồ ly trở về. Dã Chư Yêu vắt trên lưng lấy 2 cái sọt lớn trái cây, tiểu hồ ly cũng cưỡi tại trên lưng của hắn. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới muốn đi hái trái cây. Nhìn đến Giang Dã trở về, tiểu hồ ly hưng phấn nhảy xuống heo lưng, lanh lợi đi vào Giang Dã trước mặt. Làm không tệ. Giang Dã hài lòng sờ lên nó cái đầu nhỏ, lấy đó khen ngợi. Trong khoảng thời gian này chính mình quá bận rộn giáo sư bảy khỉ phích lịch quân pháp, sinh hoạt hàng ngày những thứ này đều là tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu đang xử lý. Dã Chư Yêu đi vào động phủ trước về sau, đem trên lưng 2 cái sọt lớn trái cây dỡ xuống, chợt liền nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, mệt hoàn toàn không muốn núp đích. Giang Dã mang đến Dã Chư Yêu diện trước, đem 2 giỏ trái cây thu nhập tế đàn không gian bên trong, liền để tiểu hồ ly chính mình đi chơi, hắn thì là đi tới động phủ bên trong. Động phủ này bên trong sạch sẽ gọn gàng, bố trí cũng là không phức tạp, chỉ có một cái giường gỗ, một tấm bàn đá cùng ba cái băng ghế đá. Những thứ này tự nhiên là Giang Dã tự mình làm. Hắn tại trên giường gỗ ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, hắn liền tiến vào tế đàn không gian bên trong. Chương 19, thu hoạch được công pháp, tu luyện tinh thần biến. Tế đàn không gian bên trong. Tế đàn chung quanh lúc này đã chất đống đại lượng đồ vật. Một giỏ giỏ trái cây, chính là gần nhất tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu giúp xong động phủ khai mở về sau thành quả lao động. Chỗ lấy sớm thu thập là bởi vì Giang Dã trong lúc vô tình phát hiện, đặt ở cái này tế đàn không gian bên trong, những thứ này trái cây cũng sẽ không hư thối. Cái này cũng cho hắn có thể đại lượng tích lũy, sau đó chuẩn bị duy nhất một lần tiến hành tế hiến cơ hội. Chỉ là, Giang Dã đồng thời cũng phát hiện, cái này tế đàn không gian nhìn như vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế chỉ có tế đàn phụ cận 3 mét gặp rộng không gian, là hắn hiện tại có thể hoạt động phạm vi. Bây giờ chất đống một giỏ lại một giỏ trái cây, hầu như đều nhanh chất đầy. Nếu như tiếp tục trồng chất đi xuống, không cẩn thận trồng chất đến tế đàn lên, làm không tốt thì sẽ vô tình ở giữa phát động tế hiến. May ra, ngày mai sẽ là một tháng, chờ hắn đem trên núi sở hữu tiểu hầu tử chuẩn bị bái sư lễ năm bắt tới tay, hắn liền có thể trực tiếp tiến hành tế hiến. Thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Hôm nay Hoa Quả Sơn cùng trước kia rất khác nhau, trời còn chưa sáng, chúng khỉ hào hào ra thủy liêm động, có nắm chặt luyện tập quân pháp, có thì là đi chuẩn bị cho Giang Dã bái sư lễ. Đối với cho Giang Dã bái sư lễ, bọn họ cũng không dám quá mức tùy ý, dù sao hiện tại Giang Dã có thể là sư phụ của mình liệu có thể mạnh lên đều phải nhìn hắn. Giang Dã đi vào thủy liêm động lúc trước, hiện trường mấy ngàn con hầu tử, mỗi người cầm lấy chính mình gậy gỗ, đã sớm sắp xếp hoàn tất. Chính mắt thấy hôm qua Giang Dã cùng 10 cái tiểu hầu tử chiến đấu, bọn họ hiện tại cũng ý thức được Giang Dã là lợi hại cỡ nào, chính mình cùng Giang Dã chênh lệch lớn đến mức nào. Cho nên cùng Giang Dã học tập tính tích cực cũng tăng lên không ít. Giang Dã vẫn như cũ giống thường ngày, chỉ huy bọn họ thao luyện quân pháp. Như thế thao luyện mấy canh giờ, Giang Dã liền hạ lệnh, trước nghỉ ngơi một chút đi. Chúng khỉ lúc này mới đình chỉ thao luyện. Bất quá bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là vây quanh, ào ào trình lên chính mình vì Giang Dã chuẩn bị bái sư lễ. Giang Dã xem xét, phát hiện bọn họ trình lên đồ vật số lượng phong phú, chủng loại không đồng nhất. Đại đa số hầu tử chuẩn bị đồ vật đều là linh quả, linh thảo loại hình. Những vật này tuy nhiên không tính là cỡ nào chân quý, nhưng đại bộ phận hầu tử tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, ngoại trừ có thể tìm tới những thứ này bên ngoài, cũng tìm không thấy thứ càng quý giá. Còn có là một số hình thù kỳ quái tảng đá, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Giang Dã cũng không chối từ, phân phó nói, "Tốt, đa tạ đại gia, đem bái sư lễ đều để xuống đi." Chúng khỉ theo lời để xuống, đem chính mình bái sư lễ chồng chất đến cùng một chỗ. Hàng ngàn con hầu tử bái sư lễ cùng nhau, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Giang Dã nhìn đến có nhiều như vậy bái sư lễ, cũng là trong lòng hài lòng. Có những vật này, chính mình về sau lần nữa tế hiến, nhất định có thể thu hoạch được thứ càng tốt. Hắn vung tay lên, những thứ này hầu tử nhóm bái sư lễ thì toàn bộ bị hắn lấy đi, tiến nhập tế đàn không gian bên trong. Thấy cảnh này, chúng khỉ đều là mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Bọn họ ban đầu vốn còn muốn giúp Giang Dã đem những vật này đưa đến hắn động phủ đi đây. Người nào nghĩ tới Giang Dã lại còn có thủ đoạn như vậy? Nhiều đồ như vậy, vậy mà thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Thông tí viên hầu nhịn không được hỏi thăm, "Giang Dã, ngươi đây là thần thông gì? Chúng ta bái sư lễ đều đi đâu?" Cái khác hầu tử ánh mắt cũng ào ào rơi vào Giang Dã trên thân. Giang Dã cười hắc hắc, "Các ngươi bái sư lễ a, đều bị ta thu lại. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ độc môn thần thông, các ngươi hiện tại có thể học không được." Nghe được hắn cái này giải thích, chúng khỉ đều là giật mình. Lập tức, bọn họ cả đám đều đối Giang Dã không ngừng hâm mộ, nhưng lại rất là tiếc nuối, mình không thể học tập thần thông như vậy. Giang Dã đối bọn hắn phân phó, "Các ngươi trước tự mình thao luyện đi, ta muốn về động phủ một chuyến." Tiếp đó, ta đoán chừng muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi thì chính mình luyện đi. Chúng khỉ đều là xưng lạ. Chỉ có thông tí viên hầu có chút tiếc nuối, Giang Dã muốn bế quan, hắn nhưng là không còn biện pháp cùng Giang Dã so tài. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh lại. Vừa vận nhân cơ hội này, hắn nỗ lực tăng cao thực lực, chờ Giang Dã sau khi xuất quan, trực tiếp đánh bại Giang Dã. Giang Dã liền rời đi thủy liêm động trước, rất mau trở lại đến động phủ mình. Hắn để tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu tại cửa ra vào cho mình trông coi, chính mình thì là tiến nhập trong động phủ. Giang Dã không kịp chờ đợi tại trên giường gỗ ngồi xuống, tâm niệm nhất động, ý thức liền tiến vào tế đàn không gian bên trong. Hiện tại, chính mình thu thập đồ vật đã đủ nhiều, hoàn toàn có thể tiến hành tế hiến. Sau đó phải làm, cũng là chờ thái cực tế đàn khôi phục lại có thể tế hiến trạng thái, lại tiến hành tế hiến là được. Như thế, Giang Dã tiến vào tế đàn không gian, chờ đợi lên. Hắn biết mình sẽ không chờ quá lâu, bởi vì hôm nay cũng là thời hạn một tháng, thái cực tế đàn khẳng định là sẽ khôi phục. Quả nhiên, hắn chỉ chờ trong chốc lát, nguyên bản ảm đạm thái cực tế đàn đột nhiên nổi lên một chút quang mang, rất nhanh liền bị quang mang bao khỏa. Có thể tế hiến. Giang Dã đôi mắt sáng lên, lúc này bắt đầu tế hiến. Hắn tâm niệm nhất động, toàn bộ tế đàn không gian bên trong, hắn chuẩn bị hết thảy đồ vật, vậy mà đều đồng thời lơ lửng, hướng về thái cực tế đàn mà đi. Loại này cách không ngự vật thủ đoạn, cũng là hắn gần nhất mới nghiên cứu ra được thủ đoạn. Hắn gần nhất mới phát hiện, mình tại cái này tế đàn không gian bên trong, sẽ có một ít đặc thù năng lực. Mà cái này cách không ngự vật chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, nếu như rời đi tế đàn không gian, liền không có thủ đoạn này. Theo Giang Dã ý niệm khống chế, hắn chuẩn bị sở hữu tế phẩm, ào ào rơi vào thái cực tế đàn phía trên. Mà tế đàn cũng càng ngày càng sáng, hiển nhiên tế hiến đã bắt đầu. Giang Dã trong lòng không ngừng cầu nguyện, công pháp, công pháp, ta muốn công pháp. Cùng lúc đó, tế đàn phía trên hắn chuẩn bị sở hữu tế phẩm, còn có tiểu hầu tử nhóm bái sư lễ, lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà Thái Cực Tế Đàn phía trên, yên ổn nằm một khối ngọc giản. Giang Dã vội vàng đem ngọc giản cầm vào trong tay, phát hiện trên đó viết ba chữ to. Đây là, lại là tinh thần biến. Giang Dã kinh hỉ và phần. Không nghĩ tới lần này tế hiến, vậy mà thật thu được công pháp, mà lại công pháp này vẫn là tinh thần biến loại này cấp bậc. Cái này không chỉ có thỏa mãn chính mình chờ mong, hơn nữa còn vượt xa khỏi nhà. Giang Dã trong tay bưng lấy công pháp, tâm tình sóng to gió lớn một dạng kích động. Cái này tinh thần biến chính là đến từ tinh thần biến thế giới vô thượng công pháp, hạn mức cao nhất vô cùng cao tồn tại. Tại thế giới kia, nhân vật chính cũng là bằng vào quyển công pháp này, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Cho dù là ở cái thế giới này, chỉ cần mình có thể tu luyện tới đỉnh đầu, khẳng định cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Giang Dã không kịp chờ đợi cha xem ra, nhưng để hắn có chút tiếc nuối là chính mình lấy được bản này tinh thần biến cũng không hoàn chỉnh. Đây chỉ là lúc đầu Lôi Vệ sáng tạo phiên bản, chỉ có thể tu luyện tới hàng tinh kỳ tầng thứ, mà đến tiếp sau bị Tần Vũ hoàn thiện cảnh giới cũng không có. Tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng Giang Dã cũng không có thất lạc, bởi vì dù là chỉ là lúc đầu phiên bản tinh thần biến, đối bây giờ chính mình mà nói, giống nhau là tác dụng to lớn. Đến mức công pháp đến tiếp sau, chờ mình tu luyện đến hàng tinh kỳ lại nói cũng không muộn. Hắn một luồng linh lực rót vào ngọc giản, phía trên thì hiện ra từng đạo công pháp tin tức, hắn quả quyết đọc. Quyển công pháp này huyền diệu tin tức, cứ như vậy bị hắn cấp tốc hấp thu. Chương 20, Chấn Kinh Hoa Quả Sơn. Giang Dã tinh vân sơ thành. Giang Dã bằng vào chính mình trí nhớ kinh người, đem quyển công pháp này nội dung toàn bộ cái trong đầu. Dựa theo tinh thần biến giới thiệu, cảnh giới chia làm tinh vân, lưu tinh, tinh hoạch, hành tinh, độ kiếp, hàng tinh sáu đại cảnh giới. Tại cái này sáu cái cảnh giới trước đó, chính là thông thiên tam độ đối ứng tiên tiến cảnh, cũng tương đương một phương thế giới này luyện khí hóa thần tầng thứ. Hắn phỏng đoán, tinh thần biến bên trong tinh vân kỳ, cần phải đối ứng chính là một phương thế giới này luyện thần phản hư. Cứ như vậy, cùng hắn nhận biết thì xuất hiện một số ra vào. Phải biết, cái này thế giới luyện thần phản hư về sau, cũng là luyện hư hợp đạo, mà luyện hư hợp đạo về sau thì là độ kiếp thành tiên. Tinh thần biến theo tiên tiên cảnh về sau, lại cần vượt qua tinh vân, lưu tinh, tinh hoạch, hành tinh tứ trọng cảnh giới mới có thể độ kiếp thành tiên. Giang Dã cũng không biết ở cái thế giới này tu luyện tinh thần biến lại là cái tình huống như thế nào. Có phải hay không là ta cần tu luyện tinh thần biến hai trọng cảnh giới mới xem như tại một phương thế giới này tăng lên nhất trọng đại cảnh giới. Giang Dã cũng nói không chính xác, dứt khoát quyết định trước tu luyện một chút thử xem. Sau đó, Giang Dã ý thức rời đi ý thức không gian, trở lại động phủ mình bên trong thân thể, điều chuyển động thân thể, bắt đầu dựa theo công pháp trình tự tu luyện. Bởi vì trước đó tu luyện qua thông thiên tam đồ duyên cớ, hắn hiện tại tu luyện cái này tinh thần biến cũng không có như gì khó khăn. Rất nhanh hắn thì thuận lợi tiến nhập trạng thái. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong đại lượng linh khí đều bị Giang Dã lôi kéo, hướng về thân thể của hắn không ngừng hội tụ. Những linh khí này bị hắn dựa theo tinh thần biến bên trong tu luyện phương pháp, tại toàn thân không ngừng du tẩu, sau cùng tập thể tụ hợp vào trong đan điền, tiến hành diễn hóa. Theo thời gian tu luyện càng lâu, hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, bên trong đan điền linh khí góp nhặt càng ngày càng nhiều, diễn hóa cũng càng lúc càng nhanh. Tới sau cùng, những linh khí này tại Giang Dã điểm thiên chi bên trong, dần dần diễn hóa thành một mảnh tinh vân. Động phủ bên ngoài, tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu canh giữ ở cửa động, lúc này cảm giác có chút nhàm chán, buồn ngủ. Đúng lúc này, bốn phía thiên địa linh khí đột nhiên bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu đều bị giật nảy mình, không chờ chúng nó kịp phản ứng, tình huống vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh toàn bộ Hoa Quả Sơn đều chú ý tới bên này dị dạng. Thủy Liêm động trước đó, chúng khỉ chính đang thao luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ huyền diệu cường hãn khí tức theo một cái hướng khác truyền đến. Cỗ khí tức này tựa như là mưa đêm kia chớp một dạng, kinh động đến tại chỗ tất cả hầu tử. Đám này tiểu hầu tử gào gào đình chỉ diễn luyện, nghị luận lên, chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào tới khí tức? Cỗ khí tức này, vì gì như thế cường hãn? Đúng vậy a, người nào ở bên kia tu luyện bất thành? Bên kia, tựa như là Giang Dã động phủ a. Sẽ không phải là Giang Dã tại tu luyện đi? Cái gì? Chẳng lẽ lại Giang Dã lại đột phá? Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Chúng khỉ đều là suy đoán, cỗ khí tức này có thể là từ Giang Dã phát ra tới. Bởi vì cỗ khí tức này tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đạt tới Lao Xích Khảo Mã Hầu bọn họ trình độ. Mà Tiểu Hương Tiêu bây giờ đang ở nơi này, tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, có thể phát ra loại tầng thứ này khí tức, ngoại trừ Giang Dã còn có thể là ai? Dù là như thế, bọn họ vẫn là vạn phần hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn xem. Bọn họ ào ào hướng về Giang Dã động phủ mà đi, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Thủy Liêm động bên trong trên tảng đá, Lao Xích Khảo Mã Hầu đang nằm ngủ, trong động đều là tiếng ngáy của hắn. Nhưng hắn đột nhiên mở mắt ra, lập tức theo trên tảng đá đứng lên, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, kinh ngạc nói, cố khí tức này, cái này là theo tiểu thạch đầu động phủ truyền đến, hắn lần này vừa đang làm gì? Hắn thập phần lo lắng, Giang Dã sẽ làm ra cái gì quá đại trận chiến, đến mức không cách nào kết thúc. Hắn vội vàng hướng về ngoài động tiến đến. Vừa mới đến Thủy Liêm động cửa động, phát hiện Lao Thông Tí Viên Hầu cũng đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được cố khí tức này. Lao Thông Tí Viên Hầu nhìn đến cái trước, đuổi bước lên phía trước hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, các ngươi cái kia tiểu hầu tử lại đang làm cái gì? Lao Xích Hào Mã Hầu lắc đầu, ta cũng không biết, vẫn là trước qua xem một chút đi. Sau đó, hai cái lao hầu ra Thủy Liêm động, cũng hướng về Giang Dã chỗ động phủ tiến đến. Rất nhanh, hai cái lao hầu đi vào Giang Dã động phủ phụ cận, liền gặp đã sớm có hàng ngàn con hầu tử tụ tập ở đây, đem Giang Dã động phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy thế, hai cái lao hầu trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chỉ là bởi vì nơi này hầu tử nhiều lắm, hiện trường lưu giữ, bọn họ căn bản không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. tránh hết ra, để ta đi qua nhìn một chút. Bọn họ cứng rắn gạt mở bầy khỉ, đi tới phía trước nhất. Đã thấy lúc này, Giang Giá động phủ bị tiểu hồ ly cùng Giá Chư Yêu ngăn lại, không cho bất luận cái gì hầu tử tiến vào bên trong. Chúng khỉ hào hào yêu cầu tiến vào động phủ, quan sát Giang Giá, Giá Chư Yêu lại nghiêm khắc cự tuyệt. Yêu vương các hạ hiện tại đang tu luyện, không cho phép bất luận cái gì yêu quái quấy rầy. Các ngươi muốn gặp hắn, chờ hắn tu luyện xong mới được. Nghe nói như thế, hai cái lao hầu tử đều xác nhận, tại động phủ này chi bên trong tu luyện cũng là Giang Giá, mà cố khí tức này dĩ nhiên chính là hắn phát ra. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng biết Giang Giá hiện tại ở vào trạng thái tu luyện, không thể quấy nhiễu. Sau đó hắn liền dẫn đầu hô, hắn nói đúng, Giang Giá hiện tại đang tu luyện, các ngươi muốn gặp hắn, chờ hắn tu luyện xong cũng không muộn. Hiện tại mau đi trở về thao luyện, không nên ở chỗ này quấy rầy Giang Giá. Nghe vậy, chúng khỉ tuy nhiên không muốn, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Hai cái lao hầu đuổi đi cái khác hầu tử, chính mình lại không rời đi, mà là đồng dạng canh giữ ở động phủ bên ngoài, vì Giang Giá hộ pháp. Bọn họ có thể đoán được, Giang Giá hiện tại là tại kinh lịch một cái trọng yếu giai đoạn, không qua loa được. Lao thông tí viên hầu ngay tại chỗ ngồi xuống, đối tiểu hồ ly dò hỏi, Giang Giá là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly kêu vài tiếng, hai cái lao hầu nghe ra ý tứ của nó, Giang Giá trước đó tiến vào động phủ tu luyện, đồng nhiên thì tản mát ra cô khí tức này. Cái khác, ta cũng không biết. Hai cái lao hầu giật mình, xem ra tiểu hồ ly này biết, cũng không so với chính mình càng nhiều, á bọn họ cũng liền không lại tiếp tục truy vấn. Lao xích hào mã hầu gặp tiểu hồ ly như thế nhỏ nhắn xinh xắn, lúc trước lại dám cản tại như vậy nhiều hầu tử trước mặt, cùng bọn hắn kêu gạo, đối với nó rất là tán thưởng. Lao xích hào mã hầu nói ra, tiểu hồ ly, đến ta nơi này tới. Tiểu hồ ly biết, vị này lao hầu tử cùng Giang Giá rất là thân cận, nghe được hắn cũng không bài xích, ngoan ngoãn tới. Lao xích hào mã hầu đối với nó nói ra, ngươi thực lực này quá kém, làm sao có thể bảo vệ tốt Giang Giá? Coi như không bảo vệ hắn, vì hắn làm việc cũng không đủ a. Lời vừa nói ra, tiểu hồ ly không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại lập tức kích động lên. Nó đã hiểu, cái này lao xích khảo mã hầu là có ý muốn chỉ điểm mình. Nó vội vàng khẩn cầu lao xích khảo mã hầu có thể hay không chỉ điểm một chút, để nó cũng có thể tu luyện. Nó đi theo Giang Giá bên người lâu như vậy, nhìn lấy Giang Giá thực lực càng ngày càng tăng, mà chính mình vẫn như cũng là lúc trước tiểu hồ ly, trong lòng cũng thường thường lo lắng. Sợ hai chính mình quá mức nhỏ yếu, sẽ cho Giang Giá kéo chân sau. Đáng tiếc bản thân nó cũng không có có thể tu luyện công pháp, thực lực một mực dậm chân tại chỗ, chỉ có thể lo lắng xuông. Lão hầu gặp tiểu hồ ly như thế nóng lòng tu luyện, cười gật đầu, thôi được, ta trong tay vừa vặn có một bộ thích hợp ngươi phương pháp tu luyện, hiện tại liền có thể giao cho ngươi. Tiểu hồ ly mừng rỡ và phần, vội vàng cảm kích. Sau đó, lão xích hào mã hầu một bên chỉ điểm tiểu hồ ly tu luyện, một bên vì Giang Giá hộ pháp. Lão thông tí viên hầu ngược lại là không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí, dứt khoát ngay tại Giang Giá bên ngoài động phủ nằm xuống, rất nhanh liền tiếng ngáy như sấm. Chương 21, luyện thần phản hư. Giang Giá lại dò xét Khảm Nguyên Sơn. Trong động phủ, Giang Giá vẫn như cũ còn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Hắn không ngừng hấp thu linh khí, bên trong đan điền tinh vân cũng một khắc không ngừng diễn biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tại loại này trong trạng thái tu luyện phát sinh to lớn biến hóa. Cái này khiến hắn mười phần mừng rỡ, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua. Như thế tu luyện, trong bất chi bất giác, hai mươi mấy ngày thời gian liền đi qua. Làm Giang Giá kết thúc tu luyện, lại một lần nữa mở mắt ra, hắn khí tức trên thân rực rỡ hẳn lên, so trước kia thâm thúy rất nhiều. Tinh vân sơ kỳ, xong rồi. Cảm thụ được tự thân thực lực biến hóa, Giang Giá hết sức cao hứng. Hắn cảm giác một chút, mình bây giờ tinh vân sơ kỳ thực lực, so luyện khí hóa thần đỉnh phong cảm giác cường rất nhiều. Hiển nhiên, mình bây giờ thực lực đã đột phá luyện khí hóa thần phạm chủ, tương đương với luyện thần phản hư sơ kỳ cường giả. Nói cách khác, tinh thần biến công pháp tinh vân kỳ, tương đương với cái này thế giới luyện thần phản hư. Mình tại luyện khí hóa thần dừng lại tốt thời gian mấy tháng, hôm nay rốt cuộc xem như đột phá. Cái này đều phải may mắn mà có Thái Cực Tế Đàn a, nếu như không phải tế hiến Thái Cực Tế Đàn, chính mình cũng không có khả năng thu hoạch được tinh thần biến công pháp, cũng liền không khả năng đột phá. Muốn đến nơi này, hắn lập tức nhớ tới cái gì, lập tức ý thức được một vấn đề khác, không tốt, ta lần tu luyện này chỉ sợ thời gian không ngắn, cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày rồi. Sẽ không phải đã bỏ qua một lần tế hiến a? Đối với tế hiến cơ hội, Giang Giá là một khắc cũng không muốn lãng phí. Hắn vội vàng điều động ý thức, tiến nhập tế đàn không gian bên trong. May ra, tế đàn không gian bên trong Thái Cực Tế Đàn y nguyên ảm đạm, Giang Giá không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hắn cũng không có bởi vì tu luyện mà bỏ lỡ một lần tế hiến cơ hội. Bất quá, nhìn tế đàn tình huống này, muốn đến cũng kém không nhiều có thể lần nữa tế hiến, mà hắn lại còn không có chuẩn bị tốt tế phẩm. Hắn cũng không có trì hoãn thời gian, mau chóng rời đi tế đàn không gian, theo trong động phủ ra ngoài. Đi vào động phủ bên ngoài, Giang Giá lập tức liền thấy Y Nguyên canh giữ ở cửa động tiểu hồ ly cũng Giá Chư Yêu. Trừ cái đó ra, hắn thế mà còn chứng kiến Lao Xích Khảo Mã Hầu cùng Lao Thông Tí Viên Hầu, nhất thời có chút không hiểu, Lao Hầu, các người hai cái tại sao lại ở chỗ này? Hai cái Lao Hầu nhìn hắn đi ra, ánh mắt đồng loạt đều rơi vào trên người hắn. A, ngươi thế mà đạt tới luyện thần phản hư rồi. Lao Thông Tí Viên Hầu kinh ngạc lên tiếng, sau đó thì còn quấn Giang Giá vòng rồi lại vòng, chực chực tán thưởng lên, cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh. Lao Xích Hào Mã Hầu thì là cười nở hoa, liên tục gật đầu, không tệ, coi như không tệ. Gặp này, Giang Giá cũng là cười một tiếng. Xem ra chính mình trước đó phán đoán không sai, bây giờ chính mình tu vi thật là tương đương với cái này thế giới luyện thần phản hư. Sau đó Giang Giá mới biết được, thế mà là bởi vì chính mình đột phá đưa tới một số động tĩnh, đem bọn hắn đều cho kinh động đến, cho nên mới đặc biệt tới cho mình hộ pháp. Hắn tranh thủ thời gian đối hai cái lao hầu ngỏ ý cảm ơn, hai cái lao hầu lại cũng chỉ là khoát khoát tay, sau đó biểu thị chính mình muốn về đi ngủ. Chờ hai cái lao hầu rời đi về sau, Giang Giã lại từ nhỏ hồ ly trong miệng biết được, mình đã bế quan 27 ngày. Còn có 3 ngày, cũng là lần tiếp theo tế hiến. Giang Giã suy tư một phen, đột nhiên đá bên cạnh nằm sấp Giã Chư Yêu một chân, nhanh lên, chúng ta đi Khảm Nguyên Sơn một chuyến. Nghe nói như thế, Giã Chư Yêu bị giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, yêu vương các hạ, chúng ta đi Khảm Nguyên Sơn làm gì? Cái này Giã Chư Yêu quái xuất hiện tại tuy nhiên bị Giang Giã thu phục, là Giang Giã thủ hạ, nhưng vẫn là sợ hai Khảm Nguyên Sơn hôn thế ma vương. Nếu để cho hôn thế ma vương biết mình phản bội hắn, không phải muốn rút ra của mình. Giang Giã không nhịn được nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, đi ngươi liền biết. Gặp Giang Giã thái độ cứng rắn như thế, Giã Chư Yêu tuy nhiên đầy bụng không vui, cũng chỉ có thể khuất phục. Hắn ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên, chờ Giang Giã cùng tiểu hồ ly phía trên lưng về sau, liền hướng về Khảm Nguyên Sơn phương hướng mà đi. Tiểu hồ ly đối với Giang Giã đi Khảm Nguyên Sơn mục đích cũng rất là hiếu kỳ. Bất quá, Giang Giã đã không nói, tiểu hồ ly cũng liền không hỏi nhiều. Đối với Giang Giã, nó là 10 phần tín nhiệm, cũng không thể là nhường cho mình đi qua chịu chết ta. Trên thực tế, Giang Giã lần này tiến về Khảm Nguyên Sơn, mục đích tự nhiên là chuẩn bị lần nữa đi săn. Hoa quả sơn phía trên những cái kia chân quý thảo dược, trái cây, tại hắn lần trước tế hiến thời điểm đều bị dùng đến 7-8 phần, cho nên lần này tế phẩm, Giang Giã quyết định cải thành yêu thú thi thể. Giang Giã cũng không phải là không có nghĩ qua, mình có thể đi cái khác đỉnh núi đi săn. Chỉ là, cái khác đỉnh núi cái kia 72 động yêu vương tạm thời vẫn chưa đối bọn hắn Hoa Quả Sơn có động tác gì, hắn cũng là không muốn chủ động đi trêu chọc người khác. Càng nghĩ, Giang Giã cảm thấy vẫn là chỉ có thể theo cái này Khảm Nguyên Sơn hạ thủ. Tuy nói, trước đây Giang Giã hoài nghi hôn thế ma vương cùng Phật môn, thiên đỉnh có chỗ liên quan, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như chỉ là săn giết một số hôn thế ma vương thủ hạ yêu quái, tới làm tế phẩm, muốn đến vấn đề không lớn. Huống chi, hắn hiện tại cũng là luyện thần phản hư, lại thêm lão hầu truyền thụ cho hắn cầu mệnh thuật, bây giờ hắn đã tu luyện ra một số hiệu quả, nếu thật là gặp phải vấn đề gì, hắn cũng có thể nhờ vào đó bảo mệnh. Ngoại trừ đi săn bên ngoài, hắn lần này tiến về Khảm Nguyên Sơn, cũng ôm lấy tìm hiểu tin tức tâm tư. Bây giờ cách hồn thế ma vương phái ra Giã Chư Yêu tiến về Hoa Quả Sơn tìm hiểu tin tức, thời gian đã qua 2 tháng. Giang Giã xem chừng, hai đầu Giã Chư Yêu một mực không có trở về, cái kia hồn thế ma vương khẳng định phát hiện không hợp lý, chắc chắn sẽ lần nữa có hành động. Mình nếu là có thể làm rõ ràng hắn sau đó phải làm gì, đối bảo vệ Hoa Quả Sơn tới nói, cũng có lợi ích rất lớn. Sau đó, Giang Giã ba người bọn hắn rất mau ra phát, thẳng đến Khảm Nguyên Sơn mà đi. Có thể chính tiến về Khảm Nguyên Sơn trên đường, Giang Giã bỗng nhiên phát giác được, phía sau rừng rậm chuyển đến hì hì tắc tắc động tĩnh, hiển nhiên có người theo dõi chính mình. Phát giác được điểm này về sau, Giang Giã bản muốn lập tức phát động tiến công, đánh đối phương một trở tay không kịp. Chỉ bất quá hắn chợt nhớ tới, thanh âm này nơi phát ra phương hướng, có cố khí tức để cho mình có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là bầy khỉ bên trong một viên. Sau đó hắn liền từ bỏ động thủ dự định, để Giã Chư Yêu dừng lại, đối phía sau có nói, là ai ở bên kia? Tiểu hồ ly cùng Giã Chư Yêu cũng là lập tức cảnh giác lên. Giang Giã nhìn chăm chú phía dưới, thông tí viên hầu theo sau lùn cây mặt chạy ra, một mặt hiếu kỳ hỏi, Giang Giã, các ngươi muốn đi đâu đây? Mang ta một cái a. Hắn cũng là vừa vặn theo lão thông tí viên hầu bên kia biết được Giang Giã đột phá, vốn là muốn tới chúc mừng một phen, kết quả là nhìn đến Giang Giã bọn họ lại muốn đi ra ngoài, lúc này mới nhịn không được theo sau. Giang Giã nghĩ, cảm thấy cái này thông tí viên hầu ngược lại cũng không đến mức cho mình kéo chân sau, mang lên hắn cũng không tệ. Sau đó, Giang Giã gật đầu, nói, có thể, lên đây đi. Thông tí viên hầu lập tức trượt bỏ tới Giã Chư Yêu trên lưng. Sau đó, hai con khỉ cùng một đầu tiểu hồ ly, cùng một chỗ cười Giã Chư Yêu, thẳng đến Khảm Nguyên Sơn mà đi. Trên đường, Giang Giã mới nhìn về phía thông tí viên hầu, nói, lần này, chúng ta đi rất có thể là muốn thấy máu, ngươi có sợ hay không? Thông tí viên hầu ánh mắt sáng lên, vỗ ngực nói, ngươi cũng không sợ, ta có cái gì tốt sợ. Trên đường, Giang Giã đem chính mình lần này mục đích nói cho thông tí viên hầu. Thông tí viên hầu nghe xong, trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên kích động, hưng phấn, còn có khẩn trương. Hắn từ lúc xuất sinh bắt đầu, vẫn tại Hoa Quả Sơn phạm vi bên trong hoạt động, chưa bao giờ từng rời đi tộc quần, đi đến địa phương khác. Cái này lần thứ nhất theo Giang Giã rời núi, thế mà chính là làm loại này đi săn yêu thú, tìm hiểu tin tức đại sự, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Bất quá tuy nhiên khẩn trương, nhưng hắn lại rất chờ mong lần này đi săn, hy vọng hành động lần này của mình có thể cho Khảm Nguyên Sơn tạo thành một số tổn thất. Dù sao, hắn một tháng trước liền đã theo Giang Giã trong miệng biết được, Khảm Nguyên Sơn đối Hoa Quả Sơn dụng ý khó dò, còn muốn chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn. Đã như vậy, chính mình thân là Hoa Quả Sơn hầu tử, tự nhiên muốn cho đối phương một số nhan sắc nhìn một cái mới được. Hắn thậm chí cũng muốn, nếu như có thể mà nói, chính mình cũng cùng Giang Giã một dạng, thu phục một đầu Giã Chư Yêu loại hình yêu thú chơi đùa. Dạng này, sau này mình cũng liền có tọa kỵ, về sau cưới tọa kỵ tại Hoa Quả Sơn phía trên hành động, khẳng định rất uy phong. Chương 22, tới đúng lúc. Điệu Hổ Ly Sơn. 2 ngày sau, Khảm Nguyên Sơn phụ cận, một chỗ trong rừng rậm. Giã Chư Yêu trở đi Giang Giã, thông tí viên hầu, còn có tiểu hồ ly tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá lúc này Giã Chư Yêu, bởi vì Giang Giã phân phó, hành động 10 phần cẩn thận, đem chính mình chế tạo ra động tĩnh hạ thấp nhỏ nhất. Nơi này chính là Khảm Nguyên Sơn địa giới, đã rất tới gần thủy tạm động, còn có rất nhiều hung manh yêu quái, bọn họ hành động tự nhiên muốn đủ rất cẩn thận mới là. Thông tí viên hầu trong tay nắm thật chặt chính mình gậy gỗ, ánh mắt trừng lao đại, nháy cũng không nháy mắt quan sát bốn phía động tĩnh. Giã Chư Yêu mang theo Giang Giã bọn họ, đi tới một chỗ hạp cốc bên ngoài. Cái này hạp cốc bị hai chắn thật cao vách núi đè ép, đơn độc trong đó ở giữa trở lại một đạo khe hở, lộ ra rất là chật chội nhỏ hẹp. Giá Trư Yêu bản muốn tiếp tục đi tới, lại bị Giang Dã ngăn cản, chứ không muốn đi vào, ở chỗ này dừng lại đi. Thấy thế, Thông Tí Viên Hầu không hiểu, đối Giang Dã dò hỏi, "Giang Dã, chúng ta ở chỗ này dừng lại làm gì? Nơi này có yêu thú có thể đi săn sao?" Giang Dã lắc đầu, cũng không trả lời hắn, mà chính là ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, trong miệng phát ra kỳ quái lại tiếng kêu chói tai. Gọi tiếng vừa rơi xuống, xa xa lâm trung liền vang lên lui cơ quan đồng thanh, hơn nữa còn là hướng về bên này mà đến. Tựa hồ có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Thông Tí Viên Hầu khẩn trương lên, nắm chặt cây gậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ tới là cái gì yêu thú loại hình. Ngọn cây run run một hồi về sau, đã thấy hai cái hình thể nhỏ nhắn hầu tử chạy ra đến, rất mau tới đến Giang Dã trước mặt. Thông Tí Viên Hầu thấy thế, không khỏi thần sắc hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, cái này hai con khỉ lại là Uy Phong Hầu. Thông Tí Viên Hầu rủi rủi con mắt, trước mắt hai tiểu gia hỏa này, nhãn cầu đại đại, hơi ra bên ngoài lộ ra, nhỏ nhắn thân thể, người vô hại và vật vô hại bên ngoài, có thể không phải liền là Uy Phong Hầu là cái gì? Cái này hai cái Uy Phong Hầu, hình thể thành ống tròn hình, bên ngoài thân bị tinh mịn lông tóc bao trùm, hiện ra nhung tơ hình. Một cái lông tóc là tông màu cam, một cái khác là màu nâu nhạt, đều rất là đáng yêu. Tại Hoa Quả Sơn phía trên cũng có thật nhiều Uy Phong Hầu, bọn họ còn có chính mình quần thể. Chỉ bất quá bởi vì hình thể quá nhỏ, mà lại quy cũng không cao lắm, cho nên không có như vậy dễ thấy thôi. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn bộ dạng này, bọn họ là bị Giang Dã triệu mà tới. Thông Tí Viên Hầu một mặt một bức. Giang Dã đối với hắn giải thích nói, hai người bọn họ là ta phái đến chú ý Khả Nguyên Sơn. Chỉ cần Khả Nguyên Sơn có tin tức gì, bọn họ thì sẽ lập tức thông báo ta. Thông Tí Viên Hầu, Tiểu Hồ Ly cùng Dã Chư Yêu lúc này mới chợt hiểu. Hoàn toàn chính xác, cái này Uy Phong Hầu hình thể nhỏ nhắn, mà lại mười phần mẻ bén, hành động rất là cấp tốc. Bởi vì xem ra rất phổ thông nguyên nhân, dù là bị phát hiện, cũng không dễ gây nên hoài nghi, dùng để giám thị địch nhân, hoặc là thám tính tình báo, là rất lựa chọn tốt. Bọn họ không khỏi bội phục Giang Dã, vậy mà có thể nghĩ như thế chú đáo. Giang Dã đối hai cái Uy Phong Hầu hỏi thăm, gần nhất có cái gì tình huống? Hai cái Uy Phong Hầu lập tức bẩm báo, chúng ta đang chuẩn bị đi về bẩm báo ngươi đây, Khả Nguyên Sơn xuất hiện tình huống mới. Khả Nguyên Sơn bên kia hiện tại đang có một nhóm yêu quái xuất động, hướng về bên này chạy đến đâu. Nghe nói như thế, Giang Dã không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, xem ra chúng ta tới đúng lúc à. Giang Dã mục đích tới nơi này, vốn chính là đi săn. Bây giờ lại vừa vặn đụng tới một đám yêu thú đưa tới cửa, như thế bất chính mình nguyên một đám đi tìm. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện làm quyết định, mà chính là đối Thông Tí Viên Hầu bọn họ hạ lệnh, các ngươi trước ở chỗ này giấu đi, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Thông Tí Viên Hầu cùng Tiểu Hồ Ly cũng không có ý kiến, thì tìm địa phương ẩn thân đi. Giang Dã vừa nhìn về phía hai cái Uy Phong Hầu, các ngươi mang ta tới nhìn xem. Hai cái Uy Phong Hầu lúc này dẫn đường, Giang Dã đi theo đám bọn hắn cùng tiến lên cây, ở trong rừng một trận bay bọn, hướng về đám kia yêu quái phương hướng tìm tòi đi qua. Như chuyến này một lát, phía trước hai cái Uy Phong Hầu động tác bắt đầu cẩn thận. Giang Dã thấy thế, biết hẳn là tới gần đối phương, tốc độ cũng chậm lại, giảm bớt chính mình chế tạo ra động tĩnh. Rất nhanh, hai cái Uy Phong Hầu triệt để dừng lại, ánh mắt đều hướng về chỗ gần một cái hướng khác ném đi. Giang Dã xuống lại bọn họ, cũng đem ánh mắt nhìn, liền phát hiện ngoài mấy chục thước lâm trung, từng đạo yêu quái thân ảnh ở trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua. Bọn này yêu quái số lượng còn thật không ít, số lượng chừng 5 cái. Lâm trung cái này 5 cái yêu quái đều là cậu yêu, hình thể đều là 10 phần khôi ngô, xem ra hung ác cùng cực. Giang Dã tại tán cây phía trên, ẩn nấp cho kỹ thân hình, cẩn thận cảm giác đối phương đội hình, muốn xác nhận thực lực của đối phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này 5 cái cậu yêu thực lực cũng không giống nhau, có mạnh có yếu. Trong đó có một cái hình thể lớn nhất khôi ngô, lại có luyện khí hóa thần đỉnh phong thực lực. Đến mức còn lại 4 cái, cũng đều là luyện khí hóa thần trung kỳ, lấy cái kia luyện khí hóa thần đỉnh phong vì đầu lĩnh. Giang Dã không khỏi sầm mặt lại, suy nghĩ lên. Căn cứ trước đó Dã Chư Yêu cung cấp tin tức, dạng này một cái luyện khí hóa thần đỉnh phong cậu yêu, tuyệt đối là Hôn Thê Ma Vương thủ hạ tướng tái đắc lực. Hiện tại, bọn họ 5 cái đại yêu cùng một chỗ hành động, hơn nữa còn là hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng. Sẽ không phải là Hôn Thê Ma Vương phái đi đối phó Hoa Quả Sơn a? Giang Dã trong lòng hơi động, chợt thì làm ra quyết định, hôm nay đi săn mục tiêu, cũng là cái này 5 cái cậu yêu. Chỉ là như thế nào bắt lấy bọn hắn, hắn còn muốn xách cắt một chút. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, cầm xuống những thứ này cậu yêu vấn đề không lớn, nhưng hắn sợ chính là làm ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới càng nhiều thủy tạng động yêu quái. Thế mà, đang lúc hắn như thế suy tư thời điểm, cái kia khôi ngô cậu yêu bỗng nhiên ngừng lại, hắn mũi to kéo ra, ánh mắt giống như là độc xà một dạng di động, tinh chuẩn rơi vào Giang Dã bọn họ cái hướng kia. Giang Dã thấy thế, không khỏi trong lòng căng thẳng, bị phát hiện. Hai cái Uy Phong Hầu cũng phát giác được điểm này, thân thể của bọn hắn đều không ngừng phát run, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Giang Dã cấp tốc suy tư đối sách, hạ giọng đối bọn hắn nói ra, các ngươi đem cái kia mấy cái tiểu nhân cậu yêu dẫn dắt rời đi, đi tìm Tiểu Hương Tiêu bọn họ tụ hợp, để ta giải quyết cái này lớn. Nghe vậy, hai cái Uy Phong Hầu gật gật đầu, đột nhiên một nhảy ra, đưa tới những cái kia cậu yêu chú ý, sau đó lập tức không muốn sống đồng dạng trở về chạy. Cái này Khả Nguyên Sơn bên trong cũng không có hầu loại yêu quái, lại thêm hai cái Uy Phong Hầu chạy trốn, để mấy cái cậu yêu cảnh giác lên, cái kia lớn nhất khôi ngô cậu yêu lập tức hạ lệnh, bắt bọn hắn lại. 4 cái cậu yêu đột nhiên thoát ra, hướng về hai cái Uy Phong Hầu đuổi theo. Cậu yêu thủ lĩnh chính mình đang chuẩn bị đuổi theo, lúc này chợt lại nghe được một cỗ động tĩnh. Không đúng, ngoại trừ cái kia hai con khỉ bên ngoài, vẫn còn có yêu quái. Hắn dừng chân lại nha, quay người hướng về đằng sau nhìn qua. Đã thấy lúc này, một cái tay cầm gậy gỗ lông trắng hầu tử từ trên cây nhảy xuống tới, ánh mắt cực kỳ khiêu khích, hướng về chính mình nhìn thoáng qua. Con khỉ này, cùng lúc trước cái kia hai cái là một đám. Hắn lập tức thì đoán được, cũng không nghĩ nhiều, thân thể lập tức thoát ra, hướng về đối phương nào tới. Đầu này tay cầm gậy gỗ lông trắng hầu tử, dĩ nhiên chính là Giang Dã. Mắt thấy cậu yêu thủ lĩnh hướng chính mình đánh tới, hắn cũng không có lập tức tới chiến đấu, mà chính là vắt chân lên cổ hướng một phương hướng khác chạy. Giang Dã chuẩn bị đem chó này yêu dẫn tới xa một chút. Dạng này đã làm cho hắn rời xa Thông Tí Viên Hầu bọn họ, chính mình đợi chút nữa cùng hắn chiến đấu, cũng có thể tránh khỏi đồng loại của hắn hồi viên. Giang Dã làm hầu loại bản thân thì linh hoạt, tốc độ càng là không chậm. Dù là cậu yêu thủ lĩnh toàn lực đuổi theo, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng đuổi kịp Giang Dã, chỉ có thể bảo chứng chính mình không theo ném. Hắn gặp Giang Dã vậy mà có thực lực như thế, trong lòng càng thêm chắc chắn, không thể thả chạy con khỉ này. Như thế, một khỉ một chó rất nhanh liền chạy ra cách xa mấy dặm. Làm Giang Dã cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm về sau, chạy trốn thân thể bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn lấy cậu yêu thủ lĩnh. Cậu yêu thủ lĩnh không ngờ tới Giang Dã sẽ dừng lại, sợ hai Giang Dã là có cái gì mai phục, cũng lập tức dừng lại, ánh mắt cảnh giác khắp nơi liếc nhìn. Chương 23, tế phẩm 5. Kinh động hôn thế ma vương. Ngươi là Hoa Quả Sơn tới hầu tử. Cậu yêu một bên liếc nhìn bốn phía, một bên phát ra âm trầm cẩn trọng thanh âm. Giang Dã lại không chính diện trả lời, trêu chọc nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Cậu yêu thủ lĩnh giận dữ, vậy ngươi thì đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cao lớn đột nhiên thoát ra, hướng về Giang Dã đánh tới. Cậu yêu thủ lĩnh tựa như là lấp kín to lớn hắc tượng, lại như là một khối đá lớn màu đen, nhảy vào không trung hướng Giang Dã rơi xuống. Giang Dã chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều bị gạt ra, có một loại ngạt thở cảm giác. Hắn không muốn cùng cậu yêu thủ lĩnh đối kháng chính diện, vội vàng né tránh ra tới. Đợi cậu yêu thủ lĩnh vừa hụt về sau, gậy gỗ đột nhiên đâm ra, hướng về cậu yêu cái bụng đâm tới. Hắn nhìn ra, cái này cậu yêu thủ lĩnh thân thể cường đại, phòng ngự lực cũng là cực mạnh. Toàn thân cao thấp duy nhất được cho nhược điểm địa phương, cũng là hắn cái bụng. Hắn lần này đâm ra tốc độ cực nhanh, cậu yêu chỉ là vừa kịp phản ứng, còn không có tới kịp trốn tránh, cái bụng liền đã đâm đau. Giống. Lần này càng làm cho hắn nổi giận, thay đổi thân thể, hai cái sắc bén chân trước giò ra, hướng Giang Dã lần nữa đánh tới. Giang Dã kinh ngạc, chính mình gậy gỗ tuy nhiên đâm trúng cậu yêu thủ lĩnh cái bụng, cũng không có đánh xuyên a. Đầu này cậu yêu phòng ngự lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Hắn gậy gỗ lần nữa giò ra, hướng về cậu yêu thủ lĩnh mở ra miệng lớn đâm tới. Lại bị cậu yêu thủ lĩnh một miệng tùy tiện cắn đứt. Giang Dã vội vàng vứt bỏ gậy gỗ, vội vàng lui lại. Cậu yêu lại một lần bồ hụt, hắn phun ra trong miệng đoạn gậy gỗ, nhìn về phía Giang Dã trong tay một cái khác chặt gậy gỗ, trong mắt tràn ngập khinh thường, ngoan ngoãn chịu chết đi, không muốn lại vùng vây dây chết, miễn cho thụ nhiều thống khổ. Giang Dã đối khiêu khích của hắn không thèm để ý chút nào, đâu khí gậy gỗ về sau, liền tâm niệm nhất động, theo tế đàn không gian bên trong lấy ra ô thiết côn tới. Ô thiết côn tới tay, một cô so gậy gỗ cẩn trọng hơn trăm lần cảm giác truyền đến, Giang Dã trong lòng có lực lượng. Có cái này ô thiết côn, chính mình cho dù là đối kháng chính diện, cũng không sợ đầu này cậu yêu. Hô, hô, hô. Hắn vũ động ô thiết côn, thân thể vụt lên từ mặt đất, hướng về cậu yêu thủ lĩnh đầu đập tới. Ô thiết côn đánh nát không khí, tại Giang Dã trên tay phát huy ra vạn cân cự lực. Cậu yêu cũng nhìn ra, Giang Dã trong tay cây thiết côn này không đơn giản, nhưng hắn như cũng không cảm thấy có thể uy hiếp chính mình. Mắt thấy Giang Dã vậy mà chủ động đưa tới cửa, hắn không lùi mà tiến tới, một chảo hướng về Giang Dã thiết côn vỗ tới. Hắn thấy, thân thể của mình cường đại, cho dù là cứng rắn tảng đá, cũng sẽ bị chính mình tùy tiện đập nát. Cái này không quan trọng một cây gậy, há có thể tổn thương chính mình. Nhưng sau một khắc hắn thì hối hận. Giống. Hắn đại chảo đụng tại ô thiết côn phía trên, xương cốt trực tiếp bị đánh thành vài phiến, một cú kịch liệt đau nhức bay thẳng đỉnh đầu. Cậu yêu thủ lĩnh đau nổ hống, cũng không dám lại phát động tiến công, vội vàng lui lại. Chỉ bất quá hắn lúc này, một cái chân trước bị Giang Dã đánh nát. Hành động đã không có lúc trước như vậy mau lẹ. Chết. Giang Dã giận quát một tiếng, trên thân mắt Trần có thể thấy khí kình hiện lên, tam sắc khải giáp thậm chí đều hiện hiện ra, liên đối trong tay ô thiết côn đều bị trùm lên quang mang, hướng về cậu yêu thủ lĩnh đầu đập tới. Một thân luyện thần phản hư sơ kỳ tu vi, cũng vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Cậu yêu thủ lĩnh sợ hai ba phần, lúc này muốn chạy trốn, lại chỗ nào còn kịp. Ầm. Một tiếng giòn tan tiếng vang, hắn đầu to lớn bị ô thiết côn đánh trúng, giống như là đổ dưa hấu nổ bể ra đến, trong nháy mắt mất mạng. Giang Dã đem cậu yêu thủ lĩnh giết chết về sau, cũng không nhiều chậm trễ, chợt đem thi thể thu nhập tế đàn không gian, chợt quay người hướng về hạp cốc phương hướng tiến đến. Vì đối phó cậu yêu, chính mình để hai cái uy phong hầu đem còn thừa bốn cái cậu yêu dẫn tới Thông Tí Viên Hầu bên kia đi. Nhưng Thông Tí Viên Hầu thực lực so ra kém chính mình, cũng không có ô thiết côn dạng này vũ khí. Dù là lại thêm một cái luyện khí hóa thần giá trư, khẳng định cũng không phải bốn cái cậu yêu đối thủ. Chính mình nhất định phải mau đi trở về trợ giúp bọn họ. Giang Dã hết tốc độ tiến về phía trước, thân hình tại trong rừng rậm xê dịch xuyên thẳng qua. Rất nhanh, hắn liền đến Thông Tí Viên Hầu bọn họ vị trí. Chỉ nghe từng đạo cậu yêu tiếng giống giận dữ vang lên, còn có Thông Tí Viên Hầu tiếng quát, Dã Trư gọi tiếng, hiển nhiên là đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Giang Dã tới gần, phát hiện lúc này ba cái cậu yêu đang vây công Thông Tí Viên Hầu, một cái khác cậu yêu thì là tại cùng Dã Trư chiến đấu. Đến mức tiểu hồ ly cùng hai cái uy phong hầu không am hiểu chiến đấu, đều chạy trốn tới trên cây, thỉnh thoảng dùng nhánh cây ném mạnh cậu yêu. Dù là như thế, Thông Tí Viên Hầu hòa Dã Heo đều ở vào hạ phòng, Dã Trư trên thân thậm chí đã xuất hiện đếm đạo vết thương, không ngừng chảy máu. Tiểu hồ ly cùng hai cái uy phong hầu chọc giận một con chó yêu, nó đột nhiên va chạm thân cây, phía trên tiểu hồ ly cùng Y Phong Hầu một cái chân đứng không vững, thân thể không bị khống chế rớt xuống. Mắt thấy bọn họ liền muốn mất mạng cậu yêu trong miệng, Giang Giã vội vàng khởi hành, một gậy đem cậu yêu đánh chết, chợt lại vững vàng tiếp nhận tiểu hồ ly bọn họ. Hắn để xuống tiểu hồ ly cùng hai cái Uy Phong Hầu, thân hình lần nữa di động, hướng về Hỏa Giã heo chiến đấu cậu yêu đánh tới, lại là một gậy đem đánh chết. Giã Trư nhìn đến Giang Giã trở về, nhất thời đại hỉ, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Giang Giã thúc giục, nhanh đi giúp tiểu Dương Tiêu. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ hướng về còn lại hai cái cậu yêu đánh tới. Lúc này hai cái cậu yêu cũng phát hiện tình thế không đúng, muốn chia ra chạy trốn. Thông thí viên hầu lập tức truy hướng về phía trong đó một cái. Một cái khác còn cho là mình có cơ hội đào tẩu, kết quả lại phát hiện Giang Giã phi tốc đuổi theo, một gậy nện té xuống đất. Cuối cùng, cái này hai cái cậu yêu cũng song song mất mạng. Một trận nguy cơ, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm bị bọn họ tiêu trừ. Mắt thấy bốn cái cậu yêu đều bị đánh giết, thông thí viên hầu cùng tiểu hồ ly bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Giã Trư yêu may mà nói, muốn không phải yêu vương các hạ kịp thời gấp trở về, ta lần này chỉ sợ muốn tử tại đám này cậu yêu trong miệng. Giang Giã cũng không nói gì thêm, mà chính là đem bốn cái cậu yêu thi thể thu vào. Hắn chính muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác một cỗ dị dạng, tựa như là lũ quét, hồng thủy theo bốn phía đánh tới. Đây là một cỗ khí tức, nhưng muốn so chính mình cường đại được nhiều, chính hướng về phía bên mình tới gần. Giang Giã sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây là luyện thần phản hư tầng thứ lại yêu, mà lại ít nhất là luyện thần phản hư hậu kỳ. Sẽ không phải là hôn thế ma vương phát giác bên này động tĩnh, tự mình xuất động đi. Nghĩ tới đây, Giang Giã trong lòng khẩn trương lên. Vốn là muốn bất động thanh sắc, lặng lẽ xử lý cái này năm cái cậu yêu. Không nghĩ tới vẫn là kinh động đến hôn thế ma vương sao? Mà lại thực lực của đối phương, vậy mà như thế kinh người. Nếu để cho hắn tới gần, chính mình cùng thông tí viên hầu bọn họ, làm không tốt đều phải chết ở chỗ này. Đây chính là luyện thần phản hư hậu kỳ đại yêu, Giang Giã biết, dù là chính mình nơi này sở hữu yêu toàn phía trên, cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Một bên, thông tí viên hầu cùng Giã Trư yêu cũng cảm nhận được cố khí tức này, đều là trong lòng run sợ lên. Bọn họ cũng cảm nhận được, người đến thực lực vượt xa chính mình, lần này chỉ sợ là muốn cựu tử nhất sinh. Giã Trư yêu dọa đến chân đều mềm nhũn, thất thanh la hoảng lên, là đại vương tới, là đại vương tới, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như bị đại vương bắt lấy, ta muốn chết cũng khó khăn a. Giang Giã não hải trong nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ, lại đều không đủ lấy bảo toàn chính mình tính mạng. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng một cái đối thông tí viên hầu nói ra, các ngươi mau trở lại Hoa Quả Sơn đi, ta đi đem hắn dẫn dắt rời đi. Nói xong lời này, cũng không đợi thông tí viên hầu trả lời, thân hình cấp tốc di động, hướng về một phương hướng chạy thủ mạng. Chương 24, cầu mệnh thuật hiển uy, giảo hoạt hôn thế ma vương. Thông tí viên hầu gặp Giang Giã vậy mà như thế dũng cảm, vì để cho chính mình mạng sống không tiếc độc thân dẫn đi hôn thế ma vương, trong lòng lại là bi thương vừa cảm động. Hắn biết, nếu để cho Giang Giã một mình lưu tại nơi này, đi ứng phó cái kia hôn thê ma vương, hắn sống sót cơ hội rất nhỏ. Nhưng hắn cũng biết, dù là chính mình cũng lưu lại, đối kết cục này cũng sẽ không có cái gì cải biến. Cho dù hắn không muốn vứt bỏ Giang Giã, vẫn là đối Giang Giã hô, ngươi chống đỡ, chúng ta trở về tìm lão hầu bọn họ tới cứu ngươi. Chật, hắn thì đối Giã Trư yêu cùng tiểu hồ ly bọn họ thúc giục, chúng ta đi mau. Tiểu hồ ly bọn họ hiện tại cũng đại khái nhìn ra xảy ra chuyện gì, nhìn lấy Giang Giã biến mất phương hướng, tuy nhiên trong lòng lo lắng và phần, nhưng lại bất lực, chỉ có thể bi phẫn chạy trốn. Giang Giã bên này, hắn vì đề cao chạy trốn tốc độ, trực tiếp đem ô thiết côn thu hồi tế đàn không gian. Hắn vì thông tí viên hầu bọn họ tranh thủ thời gian, một bên chạy trốn, một bên đem tự thân khí tức phóng xuất ra, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Quả nhiên thì cảm nhận được, cái kia cố khí tức kinh khủng hướng về chính mình tới gần, hiển nhiên là bị chính mình hấp dẫn đến. Mà lại, đối phương khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này hôn thế ma vương, hiển nhiên thực lực mạnh hơn hắn, lúc này cách thêm gần về sau, Giang Giã lần nữa phát hiện, chính mình vừa mới đánh giá thấp đối phương. Đối phương thực lực chân chính, hẳn là luyện thần phản hư đỉnh phong. Giang Giã trong lòng căng thẳng, liều mạng chạy trốn. Vui chính là mình hấp dẫn đối phương chú ý lực, thông tí viên hầu bọn họ liền có thể thành công trốn. Vốn là cứ như vậy, chính mình liền muốn đơn độc đối phó hắn. Cảm nhận được cái kia cố khí tức khủng bố càng ngày càng gần, Giang Giã chuyên môn chọn lựa một số chật hẹp, địa thế rắc rối phức tạp địa phương chạy trốn, chỉ chờ mong nhiễu loạn đối phương cảm giác. Nhưng dù là như thế, cố khí tức kia như cũng không ngừng tới gần. Cảm giác được khoảng cách song phương còn tại rút ngắn, Giang Giã cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết, mặc dù mình đem hết toàn lực chạy trốn, nhưng rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì trước đó, hắn liền nghe lão Xích Khảo Mã Hầu nói qua, luyện thần phản hư đại yêu tuy nhiên còn không cách nào phi hành, nhưng nếu là học xong phi túng chi thuật, cũng có thể cự ly ngắn cách mặt đất phi hành. Tuy nhiên tốc độ như vậy, còn so ra kém chân chính phi hành, nhưng cùng mình tại mặt đất chạy so sánh, vẫn là không thể so sánh nổi. Chỉ tiếc, chính mình vừa mới đột phá thì vội vàng mà đến, cũng chưa từng học được phi túng chi thuật. Lúc này cái này đại yêu như thế theo đuổi không bỏ, khẳng định là bởi vì chính mình giết cái kia năm cái cậu yêu. Lại thêm trước đó Giã Trư yêu nói, Giang Gia đã có thể xác định, đối phương cũng là thủy tạng động yêu vương, hôn thế ma vương. Dù là trước khi đến, Giang Gia kỳ thật cũng cân nhắc qua sẽ tao ngộ đến hôn thế ma vương, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương đúng là luyện thần phản hư đỉnh phong. Nếu như đối phương chỉ là luyện thần phản hư trung kỳ, hậu kỳ, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương đánh nhau chết sống một phương, nhưng hôm nay chênh lệch lớn như vậy, Giang Gia căn bản không cân nhắc liều mạng chuyện này. Đang lúc trong lòng của hắn lo lắng, cho là mình muốn rơi vào hôn thế ma vương trong tay thời điểm, trong hai chợt nghe một cỗ ào ào ào, nước sông chảy xuôi thanh âm. Giang Giã ánh mắt sáng lên, lập tức hướng về dòng nước phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua. Cuối tầm mắt, một dòng sông đường con bảy biển ra tới. Theo tới gần dòng sông, Giang Dã phát hiện, trước mắt chính là một đầu rộng chừng 100m sông lớn, nước sông không ngừng chảy, xem ra nước sâu cũng là không cạn. Trong lòng của hắn cũng hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Vốn cho rằng lần này liền muốn như thế cắm, ai ngờ lại đột nhiên đụng phải như vậy một đầu sông lớn. Có con sông lớn này, chính mình liền có thể thi triển cầu mệnh thuật. Hắn trước đó chỗ lấy chậm chạp không có thi triển cầu mệnh thuật, là bởi vì còn muốn dẫn dụ hồn thế ma vương theo đuổi chính mình, cho tiểu hồ ly bọn họ sáng tạo cơ hội đào tẩu. Ngoài ra, hắn bây giờ tại cái này thuật pháp phía trên tạo nghệ có hạn, nếu là ở phổ thông trong hoàn cảnh thi triển, căn bản là không có cách lừa qua hồn thế ma vương lớn như vậy yêu. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng, tiểu hồ ly bọn họ đã chạy xa, nơi này có một con sông lớn, chỉ cần mình tiến vào bên trong, lại thi triển cầu mệnh thuật, là có khả năng giấu giếm được đối phương. Dù sao cái này sông lớn quá mức ồn ào, nước sông ngăn cản có thể trình độ nhất định nhiễu loạn đối phương cảm giác. Mặc dù nói không chắc có thể hoàn toàn lừa qua đối phương, nhưng lúc này tình huống này, chính mình không có cái khác càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể liều một phen. Hắn cấp tốc tới gần bờ sông, chợt đâm đầu thẳng vào trong đó, không ngừng hướng về đáy sông lặn xuống. Không ra dự liệu của hắn, con sông này rất sâu, dù là hắn đem hết toàn lực lặn xuống, cũng dùng trong chốc lát mới xuống tới đáy sông. Hai chân chạm đến đáy sông, hắn lập tức thi triển cầu mệnh thuật. Sau một khắc, hắn khí tức trên thân giống như là sương mù khí tiêu tán, thu liễm. Trên người sinh cơ đều thu liễm, dường như cũng là đáy sông một viên thường thường không có gì lạ tảng đá, cứ như vậy theo dòng sông phiêu lưu. Cùng thời khắc đó, một đoàn quần quật yêu khí vượt qua rừng rậm, đã tới bờ sông. Yêu khí ngưng tụ, biến thành cả người cao ba trượng, đầu đội ô kim nó trụ, thân treo tạo la bảo, chân đạp hoa đực dày, hùng như trên đêm, tay cầm đại đao khôi ngô yêu quái. Chính như Giang Dã đoán một dạng, cái này yêu quái chính là thủy tạng động hôn thế ma vương. Hắn một đôi mắt to liếc nhìn mảnh này sông lớn, nhíu mày nhẹ đều, làm sao không thấy? Hắn trong tay đại đao đột nhiên huy động, chút xuống ra một đạo dài mấy chục thước đao khí, giống như núi nện trên mặt sông. Oeng! Ào ào ào. Toàn bộ mặt sông đều bị hắn cho chặt đứt, to lớn sóng nước bốn phía loạn tung tóe. Đáy sông chính theo dòng nước hướng về hạ du phiêu đi, Giang Dã lập tức cảm giác có vô số loạn lưu khoáy động mà đến, trong đó còn kèm theo rất nhiều cỏ dại, loạn thạch bay vụn. Nếu không phải hắn muốn là luyện thể có thành tựu, lúc này chỉ là những thứ này đá vụn liền có thể cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà lại, may mắn hắn bay ra một khoảng cách, nếu không lúc này sợ là trong nháy mắt liền muốn trọng thương. Như thế, cũng để cho Giang Dã xác nhận tự mình lựa chọn tránh lui, là một cái cử chỉ sáng suốt. Chí ít hắn bây giờ căn bản không phải hôn thế ma vương đối thủ. Rất nhanh, mặt sông thì lần nữa khôi phục, tiếp tục chảy xuôi. Nhưng hôn thế ma vương như cũng không có tìm được mục tiêu. Chẳng lẽ lại là thi triển thủy độn thuật pháp chạy trốn? Hắn lần nữa nỉ non, trong mắt lại hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể giết chết thủ hạ mình 5 cái đại yêu, còn có thể đào thoát chính mình đuổi bắt ra hỏa, muốn đến địa vị cũng là không nhỏ. Chẳng lẽ lại là cái khác đỉnh núi yêu quái tới bày rối? Hôn thế ma vương lại tìm một trận, ý nguyên cũng không thu hoạch. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Hoa Quả Sơn phương hướng, liền quay người bay mất. Bất quá, lại qua nửa ngày sau, hắn vậy mà lại bay trở về. Lần nữa tại phụ cận cẩn thận tra xét một phen, vẫn như cũng không có không phát hiện, hắn mới chính thức rời đi. Hắn không biết là Giang Dã đã sớm theo dòng nước bay ra khỏi mười bên ngoài mấy dặm, đồng thời y nguyên còn tại tiếp tục phiêu lưu. Giang Dã chính mình lần này kiếp nạn cũng coi là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Dù là như thế, hắn cũng không dám khinh thường ra nước, vẫn như cũ duy trì lấy cầu mệnh thuật đợi tại trong sông, theo bờ sông chảy xuống. Hắn kỳ thật cũng hơi kinh ngạc, mình tại trong nước ngốc lâu như vậy, vậy mà không có nửa điểm cảm giác không khỏe, thì cùng trên đất bằng không có nhiều khác biệt. Mặc dù nói chính mình thực lực luyện thần phản hư, cho dù là ở chỗ này dòng sông bên trong thời gian ngắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, nhưng liền một chút không thoải mái đều không có. Cái này thì có chút kỳ quái. Có điều hắn rất nhanh liền nghĩ tới, có vẻ như xích khảo mã hầu trời sinh cũng là biết bơi. Chương 25, xuôi dòng nhập Đông Hải. Giang Dã thu hoạch ngoài ý muốn. Trên thực tế, Hoa Quả Sơn chỗ sâu trong biển rộng đảo hoang, trên đảo hầu tự không ngừng xích khảo mã hầu, hoặc nhiều hoặc ít đều biết bơi lặn xuống nước bản sự. Bởi vì bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ xuống biển chơi đùa, bắt chút nhi tôm cá loại hình. Như thế, Giang Dã tại dòng sông bên trong phiêu lưu chừng nửa canh giờ. Hắn xem chừng, mình bây giờ khoảng cách trước đó nhảy cầu địa phương, cần phải có mấy trăm dặm xa. Cái kia hồn thế ma vương khẳng định là tìm không thấy chính mình. Đang định rời đi dòng sông, toàn đống nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực đánh tới, quanh thân dòng nước lập tức biến đến mãnh liệt lên, giống như là từng trương bàn tay lớn đem chính mình bắt lấy, hướng về phía dưới kéo đi. Giang Dã đã mất đi trọng tâm, trong lúc nhất thời không cách nào rời đi. Hắn rất nhanh biết, chính mình đây là tiến vào ám lưu ở trong. Chờ hắn hoạt động cả buổi, rốt cục ở trong nước khống chế lại thân hình thời điểm, lại phát hiện mình đã rời đi dòng sông, tiến nhập vô biên vô tận trong biển rộng. Không nghĩ tới ta thế mà bị dòng sông xông ra Hoa Quả Sơn, tiến vào Đông Hải. Giang Dã cũng không lo lắng, tuy nói rời đi Hoa Quả Sơn, nhưng nơi này khoảng cách Hoa Quả Sơn muốn đến không bao xa. Chính mình chỉ cần tìm đúng phương hướng, vẫn là rất dễ dàng có thể trở về. Mà lại cho dù là ở trong nước biển, chính mình cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Hắn lần theo đỉnh đầu ánh sáng, hướng về phía trên bay lên, muốn đến mặt biển. Bèn, ung ung. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ dòng nước lao đến, kém chút lại để cho Giang Dã mất đi trọng tâm. Hắn thậm chí tại nước này chạy bên trong, nghe được một ngạt tiếng vang ầm ầm, tựa hồ là cái gì tại va chạm. Giang Dã vội vàng ổn định thân hình, hướng về dòng nước chuyển đến phương hướng cảm giác đi qua. Lúc này mới phát hiện, tại bên ngoài mấy dặm biển nước bên trong, lại có hai cái to lớn hải thú đang chém giết lẫn nhau đọ sức. Cái này hai cái hải thú hình thể tương đương, đủ có vài thước to lớn. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là cùng một chủng tộc, đều là màu đen nhánh cự con cua lớn. bọn họ bên ngoài thân đều là bao trùm lấy đen nhánh cứng rắn khải giáp, mỗi lần đụng vào nhau đều sẽ phát ra ngột ngạt tiếng vang to lớn. Phương viên vài dặm nước biển đều bởi vì bọn họ chiến đấu mà nhấc lên sóng lớn. Nhất làm cho Giang Dã kinh ngạc, cái này hai con cua thực lực đều là luyện khí hóa thần đỉnh phong. Thực lực như vậy, tuy nhiên so ra kém chính mình, nhưng đã coi như là đại yêu. Huống hồ bởi vì nơi này là trong biển, dù là chính mình đối lên bọn họ, cũng không nhất định có thể chiếm tiện nghi gì. Dù sao, mình bây giờ còn không có học qua cái gì ngự thủy chi thuật, ở chỗ này chiến đấu cũng không giống như trên đất bằng như vậy tự nhiên. May ra cái này hai con cua đánh 10 phần kịch liệt, đều muốn đánh nhau chết sống, căn bản không có phát hiện mình. Giang Dã nguyên bản không có ý định để ý tới, trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá lại bỗng nhiên linh cơ nhất động. Chờ một chút, cái này hai cái còn muốn chém giết kịch liệt như thế, làm không tốt là muốn phân cái sinh tử. Dù sao chính mình một mực tại tìm kiếm yêu thú thi thể, chuẩn bị hiến tế cho Thái Cực tế đàn. Không bằng ở chỗ này chờ một hồi, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một bộ. Đây chính là luyện khí hóa thần đỉnh phong yêu quái, dù là tại Hoa Quả Sơn phía trên, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao đều là thi thể, muốn đến thắng lợi hải yêu sẽ không mang đi. Muốn đến nơi này, Giang Dã nhất thời tiêu tan định rời đi, mà chính là một mực đợi ở trong nước, kiên nhẫn đợi. Hắn vốn cho là, cái này hai cái còn phải lại đánh mấy canh giờ, hẳn là có thể phân ra sinh tử. Ai ngờ hắn đã chờ trọn vẹn một ngày, bọn họ đều còn tại chiến đấu. Đối với cái này, Giang Dã cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Xem ra, bọn họ lẫn nhau đều là bị thương tổn, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, kết quả rốt cuộc công bố. Cái này hai con cua đại khái bởi vì thực lực tương đương, lại không ai nhường ai nguyên nhân, đến sau cùng vậy mà lẫn nhau đồng quy vu tận, một người sống cũng không có. Giang Dã 10 phần kinh hỉ, bản đến chính mình chỉ tính toán có thể thu lấy được một cỗ thi thể, cứ như vậy thì có gấp đôi thu hoạch. Không uổng công chính mình ở trong nước biển ngâm dòng dã một ngày, thu hoạch này đáng giá. Có điều hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, mà chính là trước điều động cảm giác đối với chung quanh nước biển dò xét, bảo đảm đầy đủ an toàn. Một phen dò xét về sau, phát hiện nơi này không có nguy hiểm gì, mới vội vàng tiến lên, quả quyết đem hai con cua tinh thi thể thu nhập tế đàn không gian. Tâm tình của hắn trong nháy mắt biến tốt, cũng không chậm trễ nữa, lập tức hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng trở về. Trong hai ngày này, hắn ngoại trừ quan sát hai cái con cua lớn chiến đấu bên ngoài, đã sớm đem Hoa Quả Sơn phương vị tìm xong. Lúc này đi ra tuy nhiên mạo hiểm, tao ngộ hồn thế ma vương dạng kia đại yêu. May ra cuối cùng trở về từ coi chết, còn thu hoạch hết thảy 7 con luyện khí hóa thần yêu thú thi thể. Kể từ đó, tế phẩm liền xem như có. Đợi ngày mai Thái Cực tế đàn khôi phục có thể hiến tế trạng thái, chính mình đem cái này 7 bộ thi thể hiến tế, không biết có thể thu được thứ gì. Giang Dã một bên bơi về phía Hoa Quả Sơn, một bên trong đầu nghĩ ngợi. Lần này ở trong biển tao ngộ, ngược lại là cho hắn mới mạch suy nghĩ. Trước đó chính mình vẫn cảm thấy, ngoại trừ Khảm Nguyên Sơn bên ngoài, chính mình tìm không thấy địa phương khác có thể thu hoạch hiến tế tài nguyên. Lại quên đi, trong nước biển cũng có thật nhiều tài nguyên a, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này trong biển yêu thú, số lượng thì không so Khảm Nguyên Sơn phía trên thiếu. Hiện tại chính mình tao ngộ hôn thế ma vương, về sau nếu là lại đi Khảm Nguyên Sơn, mạo hiểm lớn hơn rất nhiều. Không bằng không có chuyện đến trong biển rộng nhìn xem, nếu là có thể lại như hôm nay dạng này, nhặt đến một chút còn muốn thi thể làm tế phẩm, đó cũng là không tệ. Đương nhiên đây đều là chuyện về sau, hiện tại chính mình đầu tiên việc cần phải làm, cũng là nhanh về Hoa Quả Sơn đi. Miễn cho Tiểu Hương Tiêu bọn họ nhìn chính mình không có trở về, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lần này trở về Hoa Quả Sơn, không còn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giang Dã rất mau nhìn đến Hoa Quả Sơn hình dáng, lúc này ra tốc tiến về, rất nhanh hơn Hoa Quả Sơn bờ biển. Hắn thôi động pháp lực, đem trên người trình độ thanh trừ sạch sẽ, cấp tốc lên núi. Kết quả vừa mới lên núi, Giang Dã liền nghe được phía trước truyền đến động tĩnh, đông đảo hầu tử hướng về bên này mà đến. Những thứ này hầu tử chính mình cũng nhận biết, tất cả đều là thủy liêm động. Mà cầm đầu hầu tử, rõ ràng là Lao Thông Tí Viên Hầu. Lao Thông Tí Viên Hầu mang theo Tiểu Hương Tiêu, còn có Tiểu Hồ Ly bọn họ rời núi, hiển nhiên là muốn đi Khảm Nguyên Sơn cứu mình. Thế thế, Giang Dã không khỏi may mắn, còn tốt chính mình trở về kịp thời. Như là buổi tối một số, chờ bọn hắn đi Khảm Nguyên Sơn, cùng hôn thế ma vương ác chiến đi lên, không biết phải chết bao nhiêu hầu tử. Hắn vội vàng nên đón, hỏi, các ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Chúng khỉ bạn bạn nghĩ không ra, chính mình còn không có đến Khảm Nguyên Sơn, Giang Dã vậy mà liền trở về rồi. Lao Thông Tí Viên Hầu nhìn đến Giang Dã trở về, lập tức kinh hỉ và phần, quá tốt rồi, Giang Dã, ngươi không có chuyện. Tiểu Hương Tiêu nói ngươi bị hồn thế ma vương truy sát, chúng ta đang muốn tiến đến cứu ngươi đâu. Một bên, Thông Tí Viên Hầu Tiểu Hương Tiêu cũng là một mặt thật không thể tin, hắn tiến lên án lấy Giang Dã hai bay, mở to hai mắt hỏi thầm, Giang Dã, ngươi là làm sao đào thoát cái kia hồn thế ma vương truy kích? Phải biết, cái kia hồn thế ma vương thực lực cường đại như vậy, Giang Dã vạn vạn không phải là đối thủ, coi như trốn cũng là trốn không thoát. Hắn vốn là coi là, dù là chính mình mang theo cứu binh tiến đến Khảm Nguyên Sơn, Giang Dã có khả năng đã nộ hại, lại không tốt cũng bị hồn thế ma vương bắt lấy. Nhưng bây giờ, Giang Dã lại hoàn hảo vô khuyết trở lại Hoa Quả Sơn, thì đứng ở trước mặt mình. Tiểu Hồ Ly, Dã Chư Yêu, vẫn còn có sở hữu hầu tử cũng là ngạc nhiên vô cùng. Chương 26, đến từ thôn phệ tinh không thế giới, lôi điện võ quán thân pháp bí tịch. Giang Dã cũng không có giải thích, chỉ là cười đối mọi người nói ra, bất kể nói thế nào, ta hiện tại không có chuyện, mọi người cũng sẽ không cần đi Khảm Nguyên Sơn. Chúng ta đi về trước đi. Nghe vậy, chúng khỉ tự nhiên đáp ứng, theo Giang Dã cùng một chỗ về Hoa Quả Sơn. Một bên trở về Hoa Quả Sơn, Giang Dã mới một bên cùng bọn hắn nói lên kinh nghiệm của mình. Là như thế nào thoát khỏi hôn thế ma vương, như thế nào trong lúc vô tình cuốn vào trong biển, còn chứng kiến một trận đáy biển yêu thú chém giết. Nghe xong Giang Dã nói, chúng khỉ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Giang Dã vậy mà như thế may mắn. Lão Xích Khảo Mã Hầu cũng đoán được Giang Dã là dựa vào cẩu bệnh thuật mới lấy chạy trốn, nhưng hắn lại không nói gì thêm. Hắn chỉ là đối Giang Dã dặn dò, ngươi lần này nhiều lần thoát chết, toàn dựa vào vật khí. Về sau cũng không muốn lô mãng như thế, cái kia hồn thế ma vương cũng không phải dễ chơi. Ngươi lần này nhiều lần thoát chết, lần sau nhưng là không nhất định. Giang Dã nghe được, Lão Xích Khảo Mã Hầu mặc dù là đang trách móc chính mình, nhưng động cơ lại là vì chính mình suy nghĩ. Hắn rất kiêng kỵ hồn thế ma vương, nhưng vì đi cứu mình, vừa mới lại bất chấp nguy hiểm muốn đi trước Hàm Nguyên Sơn, đi chủ động đắc tội hồn thế ma vương. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng cũng là âm thầm cảm động. Sau đó hắn nói ra, yên tâm, ta sau này sẽ không bất cẩn như vậy. Tiếp đó, ta thì lưu tại Hoa Quả Sơn thật tốt tu luyện, tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày mạnh hơn cái kia hồn thế ma vương. Đến lúc đó, chúng ta lại đi báo thù rửa hận. Hắn nói như vậy mục đích, kỳ thật càng nhiều là vì an ủi Lão Xích Khảo Mã Hầu. Bởi vì hắn cũng không xác định chính mình tu vi có thể hay không vượt qua hồn thế ma vương. Nếu để cho chính mình đầy đủ thời gian, đáp án kia là khẳng định, hồn thế ma vương cũng không có thái cực tế đàn loại vật này. Nhưng bây giờ vấn đề là, thời gian đã không quá đủ. Hắn xem chừng, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tôn Ngộ Không sợ là cũng nhanh bị trục xuất Phương Thốn Sơn, trở về Hoa Quả Sơn. Khoảng cách hồn thế ma vương chính thức tiến công Hoa Quả Sơn, đoán chừng cũng muốn không được bao dài thời gian. Nghĩ như vậy, chúng khỉ rất mau trở lại đến Thủy Liêm Động bên này. Lão Xích Hào Mã Hầu đối với những khác hầu tử phân phó, tốt, hiện tại Giang Giã đã trở về, mọi người không lại dùng đi Khảm Nguyên Sơn, cái kia làm cái gì đi. Chúng khỉ liền ai đi đường ấy. Giang Giã đối Lão Xích Hào Mã Hầu nói ra, ta muốn đi về nghỉ trước một chút. Lão Xích Hào Mã Hầu gật đầu đồng ý sau đó, Giang Giã mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Giã Chư Yêu, hướng về động phủ mình trở về. Vừa đến động phủ, Tiểu Hồ Ly cùng Giã Chư Yêu đã mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí ngay cả đi bộ đều đi không được rồi. Giang Giã lúc này mới phát hiện, bọn họ vậy mà đều thụ thương. Hắn không khỏi dò hỏi, các ngươi đây là thế nào? Hắn muốn cho là Giã Chư Yêu bọn họ đang trốn về Hoa Quả Sơn trên đường, bị những yêu thú khác tập kích. Ai ngờ Tiểu Hồ Ly đáp, chúng ta vì tận mau trở lại báo tin, Giã Chư Yêu chạy quá nhanh, ở trên đường lọt vào một cái hố bên trong. Nghe vậy, Giang Giã lúc này mới chợt hiểu. Nhìn lấy bởi vì muốn cứu mình mà biến thành bộ dáng này hai cái yêu quái, trong lòng của hắn càng thêm cảm động. Vội vàng để bọn hắn trở về động huyệt, còn tự thân vì bọn họ kiểm tra thương thế. May ra Tiểu Hồ Ly cùng Giã Chư Yêu đều là yêu quái, cái kia trong hố cần phải cũng không có vật gì chí mạng, hai cái yêu quái thương thế cũng không nặng. Giang Giã trợ giúp bọn họ liệu thương, cũng để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, chợt thì trở lại động phủ của mình. Vừa tiến vào động phủ, Giang Giã không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm nhất động, ý thức liền tiến vào tế đàn không gian bên trong. Vừa tiến vào không gian, chạm mặt tới cũng là một cỗ mùi máu tươi. Năm cái cổ yêu, còn có hai con cua yêu thi thể, chính em đẹp chồng chất cùng một chỗ. Giang Giã lại nhìn về phía Thái Cực Tế Đàn, phát hiện không xuất từ chính mình đoán trước, Thái Cực Tế Đàn đã tại dần dần sáng lên, hiển nhiên không được bao lâu về sau, chính mình liền có thể lần nữa hiến tế. Trong lòng của hắn hài lòng, không khỏi suy nghĩ lên, lần này hiến tế, có thể thu được những thứ gì đâu. Mình bây giờ đã thu hoạch được công pháp tinh thần biến, thực lực cũng đạt tới luyện thần phản hư, đối với công pháp nhu cầu, không lại giống trước đó mãnh liệt như vậy, có thể tạm hoãn xuống tới. So sánh dưới, mình bây giờ thiếu nhất vẫn là thần thông pháp thuật một loại. Mình bây giờ nắm giữ thuật pháp các loại kỹ năng, chỉ có phích lịch côn pháp cùng cẩu bệnh thuật khác biệt. Có lẽ tại Hoa Quả Sơn những thứ này bảy khỉ bên trong, nắm giữ khác biệt thần thông, số lượng đã rất nhiều. Nhưng cùng hồn thế ma vương như thế yêu quái so sánh, nhưng là thua chỉ kém em. Nếu là lần này như thế, có thể thu hoạch được một môn thân pháp, hoặc là còn lại cái gì thần thông, vậy cũng tốt. Nghĩ như vậy, liền gặp Thái Cực Tế Đàn phía trên quang mang, càng ngày càng tràn đầy. Hắn đình chỉ suy tư, lúc này khống chế những cái kia yêu thú thi thể, hướng về Thái Cực Tế Đàn chuyển long mà đi, bắt đầu như thế. Rất nhanh, bảy bộ to lớn yêu thú thi thể biến mất, mà lần này tế đàn phía trên xuất hiện cũng không phải là cái gì bí tịch, cũng không phải ngọc giản gì. Trên thực tế, Giang Giã lần đầu tiên nhìn thấy thứ này cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Đây là một khối lớn cỡ bàn tay, toàn thân trong suốt tinh thể, xem ra không tì vết trong suốt, giống như là kiếp trước chất lượng tốt pha lê. Giang Giã đương nhiên sẽ không cho rằng thứ này lại là cùng một chỗ pha lê, bởi vì pha lê ở cái thế giới này không có chút giá trị, căn bản không có khả năng cùng mình bảy bộ yêu thú thi thể so sánh. Hắn tràn đầy nghi hoặc, theo tế đàn phía trên đem tinh thể cầm lên. Ai ngờ tinh thể vừa đến tay, vậy mà trực tiếp phát sáng lên, phát ra màu trắng quang mang. Giang Giã rõ ràng nhìn đến, trong suốt pha lê phía trên xuất hiện một màn cảnh tượng, còn có văn tự. Tướng mạo này, quả thực cùng kiếp trước điện thoại di động không có sai biệt ta. Chỉ là cái này tựa hồ là đến từ cái nào đó tương lai khoa huyễn thế giới, trình độ khoa học kỹ thuật so từ bản thân xuyên việt trước càng cao. Điện thoại di động cũng không có khóa bình phong, Giang Giã điểm hai lần màn hình liền trực tiếp mở ra, sau một khắc, Giang Giã trước mặt thế mà hiện ra một mảnh 3D hình chiếu. Đập vào mi mắt cũng là vài cái chữ to, Lôi Điện Võ Quán thân pháp dạy học, cao giai. Lôi Điện Võ Quán. Giang Giã không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, ngoa tạo, chẳng lẽ lại lần này vậy mà giao dịch đến thôn vệ tinh không thế giới, Lôi Điện Võ Quán thân pháp bí tịch. Hắn lúc này bắt đầu nếm thử lần xem 3D hình chiếu. Quả nhiên, đây chính là đến từ thôn vệ tinh không thế giới bí tịch. Mà lại, cái này một phần bí tịch lại còn là thôn vệ tinh không địa cầu hai đại đỉnh cấp cường giả chi, Lôi Thần Sáng Tạo thân pháp bí tịch. Bí tịch bên trong, hệ thống giới thiệu một hệ liệt tu luyện thân pháp quan trọng. Thôn vệ tinh không thế giới thân pháp chia làm: cơ sở, nhập vi, hoàn mỹ, ý cảnh tứ trọng cảnh giới. Giang Dã lấy được cái này một phần công pháp, chỉ có thể tu luyện tới hoàn mỹ cấp, mà không có đến tiếp sau ý cảnh cấp. Giang Dã tuy nhiên hơi có thất vọng, nhưng cũng không hề để ý dù sao, chỉ là mấy con yêu thú thi thể có thể đổi lấy loại này cấp bậc thân pháp bí tịch, hắn cũng nên thỏa mãn. Lúc này, Giang Dã thì nghiêm túc bắt đầu đọc lên, đồng thời thử nghiệm tại tế đàn không gian bên trong trực tiếp tiến hành luyện tập. Chương 27, thân pháp nhập vi. Giang Dã lại vào Đông Hải. Hoa Quả Sơn, nào đó chỗ trong rừng rậm. Siêu, 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 siêu. Một đạo thân ảnh ở trong rừng phi tốc xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng hướng về nhảy lên cây sao, thỉnh thoảng tại trên mặt đất phi nước đại, tràn trọc xê dịch ở giữa, tốc độ nhanh đến sinh ra thân ảnh. Thân ảnh này bị một cỗ nhàn nhạt điện lưu bao khỏa, thoạt nhìn như là theo trong sấm sét sinh ra tinh linh. Ở phía sau hắn, đồng dạng có lần lượt từng bóng người lui được đuổi theo. Những thứ này thân ảnh số lượng đông đảo, hành động ở giữa không ngừng phát ra liễu diễu tiếng thét chói tai. Bọn họ rõ ràng là tại truy đuổi cái trước, nhưng tốc độ kém xa tít tắp, theo thời gian trôi qua bị kéo càng ngày càng xa, chỉ có thể lấy trái cây, tảng đá loại hình xa xa ném mạnh. Những thứ này ám khí bị bọn họ liên tiếp phát ra, xuyên thấu nhánh cây cùng lá cây, như mưa hướng về phía trước thân ảnh kia bắn tới. Nhưng dù là như thế, cái sau phía sau lưng giống như là mở mắt, vậy mà toàn bộ tinh chuẩn lẹ qua. Cuối cùng, đạo kia thân ảnh xông ra rừng rậm, dừng ở trên bờ biển. Thân ảnh này, thình lình chính là Giang Dã. Hắn tại trên bờ biển chờ trong chốc lát, trong rừng rậm cái khác thân ảnh mới xuống tới, đem hắn vây quanh, đều là Hoa Quả Sơn hầu tử. Lúc này bọn họ nhìn về phía Giang Dã ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khâm phục. Lần này là Giang Dã phân phó bọn họ truy đuổi chính mình. Bọn họ vốn cho là chính mình nhiều như vậy hầu tử, dù là Giang Dã thực lực mạnh hơn chính mình, khẳng định cũng sẽ bị bắt lấy. Ai ngờ Giang Dã tựa hồ học xong một môn lợi hại thân pháp, không chỉ có xa xa hất ra sở hữu hầu tử, còn đem ám khí tất cả đều né tránh. Tiểu Hương Tiêu nhịn không được tiến lên, đối Giang Dã tán dương: "Giang Dã, ngươi cũng quá lợi hại, chúng ta nhiều như vậy khỉ đều bắt không được ngươi." Chợt, hắn lại hiếu kỳ nói: "Ngươi vừa mới thi triển là thân pháp gì? Có thể hay không cũng dạy dạy cho chúng ta?" Nghe vậy, cái khác hầu tử cũng ào ào phụ họa, muốn cùng Giang Dã học tập thân pháp. Giang Dã nghe vậy cười hắc hắc: "Các ngươi phích lịch côn pháp đều vẫn chưa hoàn toàn học được, liền muốn học tập ta thân pháp này rồi. Muốn ta dạy cho các ngươi cũng không phải là không thể được, có điều phải đợi các ngươi đem côn pháp luyện tốt. Mặt khác, đến lại chuẩn bị một phần nhi bái sư lễ mới được." Nói xong lời này, hắn thì khoát khoát tay, rời đi bãi biển về động phủ đi. Còn lại một đám tiểu hầu tử tại trên bờ biển, đều là vò đầu bứt tai. Không nghĩ tới, muốn theo Giang Dã học tập môn này thân pháp, thế mà còn phải lại dâng lên một phần nhi bái sư lễ. Lần trước dâng tặng lễ vật thời điểm, Hoa Quả Sơn phía trên linh thảo linh quả liền đã bị hái 7-8 phần. Lần này lại cái kia đi chỗ nào tìm? Bọn họ cũng không biết, nhân tộc bên trong bái sư lễ chỉ cần chuẩn bị một lần, mà Giang Dã bây giờ lại chuẩn bị xem như học phí đến thu. Chỉ cần có kỹ năng mới, hắn liền muốn để tiểu hầu tử nhóm giao một phần đồ vật làm học phí, vừa vặn dùng để tế hiến. Đương nhiên, coi như biết, bọn họ cũng không dám đoán trách Giang Dã. Dù sao tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, chỉ có Giang Dã nhất đầu hầu tử nắm giữ nhiều loại thần thông, thuật pháp. Hắn chịu đem những thứ này thần thông chia sẻ đi ra, đã vô cùng đầy nghĩa khí. Muốn chút nhi lễ vật, đó là lại chuyện không quá bình thường. Một đám hầu tử trở về Thủy Liêm động trước, một bên tiếp tục luyện tập phích lịch quân pháp, một bên suy tư lễ vật sự tình. Giang Dã bên này, rất mau trở lại đến động phủ của mình. Hắn lúc này, tâm tình rất là vui vẻ. Hôm nay, cách mình thu hoạch được thân pháp lại lập tức phải đã qua một tháng. Một tháng này đến nay, hắn phần lớn thời gian cùng tinh lực đều hoa tại tu luyện thân pháp phía trên. Dù sao, thân pháp này công dụng cực lớn, không chỉ có thể dùng để chạy trốn, trong chiến đấu cũng là cực kỳ hữu dụng. Bây giờ, bộ này lôi điện thân pháp đã bị chính mình luyện đến nhập vi cấp bậc. Cho dù là đối mặt bầy khỉ đuổi theo, cũng có thể xa xa đem bọn hắn vung ra đằng sau. Chỉ là, dù là đã đạt tới nhập vi cấp bậc, nhưng là khoảng cách hoàn mỹ, còn là có không nhỏ chênh lệch, còn cần nỗ lực thời gian cùng tinh lực luyện tập. Đối với cái này, Giang Dã cũng không nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ đối bộ này thân pháp nắm giữ tốc độ đã đầy đủ nhanh, đã hết sức kinh người. Chỉ muốn kiên trì tu luyện, không dùng đến thời gian mấy tháng, thì có thể đem nắm giữ đến hoàn mỹ trình độ. Chỗ lấy có thể nhanh như vậy, cùng mình nguyên bản thì tu luyện thông thiên tam đồ có quan hệ. Mặt khác, cũng cùng mình xích khảo mã hầu bất phàm theo hầu có quan hệ. Đi vào ngoài động phủ, hắn liền phát hiện tiểu hồ ly tại cùng Dã Trư yêu chiến đấu. Hai cái yêu quái tuy nhiên hình thể chênh lệch cách xa, nhưng chiến đấu lại là không phân thắng thua, đánh có đến có về. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Dã Trư yêu trở nên yếu đi, mà chính là tiểu hồ ly mạnh lên. Từ lần trước, tiểu hồ ly đạt được lao xích khảo mã hầu chỉ đạo, học xong tu luyện chi pháp, liền ngày đêm không ngừng nỗ lực tu luyện. Lại thêm Hoa Quả Sơn linh khí tầm bổ, cùng Giang Dã ngẫu nhiên dạy bảo, bây giờ cũng là bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Tuy nhiên cùng Dã Trư yêu còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không dễ dàng bị thua. Hai cái yêu quái nhìn đến Giang Dã trở về, đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, cùng đi đến Giang Dã trước mặt. Tiểu hồ ly đối Giang Dã mười phần nhiệt tình, nói ra: "Ngươi trở về, ta rửa cho ngươi tốt trái cây, ngươi nhanh lên một chút đi ăn đi." Tiểu hồ ly bước vào luyện khí hóa thần về sau, tự nhiên có thể cùng Dã Trư yêu một dạng miệng nói tiếng người. Giang Dã gật đầu, tán dương: "Làm rất tốt, ta vừa vặn đói bụng." Chợt, hắn liền tiến vào động phủ, mà tiểu hồ ly thì tiếp tục cùng Dã Trư yêu chiến đấu. Giang Dã trở lại động phủ, quả nhiên thấy trên bàn có một đống trái cây, mười phần mới mẻ, cũng đều rửa sạch. Hắn cầm lấy một cái trái cây bắt đầu ăn, một bên ăn trái cây một bên suy nghĩ. Bây giờ, cách mình thu hoạch được lôi điện thân pháp đã qua 27 ngày. Nói cách khác, chỉ còn 3 ngày, liền có thể tiến hành xuống một lần hiến tế. Cái này 27 ngày thời gian, hắn ngoại trừ tu luyện còn có liên hệ lôi điện thân pháp bên ngoài, cũng đi chuẩn bị một số tế phẩm. Chỉ là những thứ này tế phẩm, cơ bản đều là hoa quả sơn phía trên thường gặp trái cây, thảo dược. Nếu là dùng để tiến hành hiến tế, chỉ sợ lấy được đồ vật giá trị có hạn. Giang Dã suy nghĩ, chính mình đến tận khả năng làm ra một số cao chất lượng tế phẩm. Tranh thủ 2 ngày sau hiến tế, có thể đổi lấy thứ càng tốt. Có hắn vừa mới câu nói kia, muốn đến hoa quả sơn phía trên hầu tử cần phải đều sẽ phi thường ra sức đi giúp hắn tìm kiếm tế phẩm, vậy hắn tự nhiên không cần đem tinh lực đặt ở hoa quả sơn phía trên, có thể chuyển hướng địa phương khác. Có lẽ có thể lại làm điểm yêu thú thi thể. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng như vậy làm đến, luyện khí hóa thần yêu quái cũng không phải cái gì tiểu lâu la, đều là có chỗ thuộc thế lực. Cũng không thể lại đi Khả Nguyên Sơn đi săn a. Chính mình 1 tháng trước mới từ hôn thế ma vương trong tay trở về từ coi chết, nếu là lại đi, bị hắn phát hiện, coi như thật chạy không thoát. Cái nguy hiểm này không liệu được, chí ít hiện tại không liệu được. Chờ chính mình thực lực càng tương đại, thủ đoạn càng nhiều, lại đi Khả Nguyên Sơn cũng không muộn. Đến lúc đó, thì không chỉ là đi săn mấy cái đại yêu đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Càng nghĩ, Giang Dã chỉ có thể quyết định, chính mình lần nữa tiến vào Đông Hải bên trong, đi thăm dò một phen. Dù sao trong Hải Dương Hải yêu đông đảo, mà lại bọn họ đều không có hồn thế ma vương dạng kia bối cảnh. Lần trước chính mình thì nhặt được 2 bộ thi thể, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng lần nữa xuống biển, còn có vận khí như vậy đâu. Mà lại nghe nói Đông Hải màu mỡ, muốn đến trong đó bảo vật cái gì cũng là rất nhiều. Mình nếu là có thể lấy được một số bảo vật, đồng dạng có thể dùng để hiến tế. Giang Dã hạ quyết tâm, liền đi Đông Hải. Hắn lại ăn mấy cái trái cây, liền đứng dậy, ra động phủ.